Chương 367, một người một chó một cây lữ hành. Chương 367, một người một chó một cây lữ hành. Sư tỷ, giống như đang động, có phải hay không yêu thú a? Một tên nhỏ nhất nữ tử bị hù dọa, vội vàng trốn đến khác một nữ tử sau lưng. Đừng hốt hoảng, các ngươi ngay ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Lâm Tuyết đối sau lưng mấy cái người nói. Hiển nhiên, trong bốn người này, nàng hẳn là lão đại. Cứ như vậy, Lâm Tuyết tay cầm trường kiếm, chậm rãi tới gần. Nói không hoảng hốt là không thể nào, bọn hắn cái này một đường đi tới, thật không đơn giản, ngoại trừ bị người đuổi giết, còn có cũng là các chủng yêu thú tập kích. Rất nhanh, Lâm Tuyết đi tới đệ nhất cái túi ngủ trước mặt, sau đó thận trọng túi đầu xem xét. A. Sau một khắc, Lâm Tuyết trực tiếp hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Sư tỷ, thế nào? Lâm Uyển Nhi cả gan tiến lên đỡ lấy Lâm Tuyết. Đến mức cái khác hai tên nam đệ tử nhà, căn bản liền không có động, ngược lại còn lui lại mấy bước. Lâm Tuyết không có trả lời Lâm Uyển Nhi, mà chính là lần nữa hướng cái kia cái túi ngủ nhìn qua. Lâm Uyển Nhi chú ý tới Lâm Tuyết ánh mắt, cũng là cẩn thận nhìn sang, không nhìn còn khá, sau đó liền vội vàng che miệng nhỏ của mình, kém chút thì kêu lên. Các nàng xem đến cái kia túi ngủ, chính là Tiểu Đào túi ngủ. Lúc này Tiểu Đào lộ ra đầu, mở to hai mắt, tò mò nhìn trước mặt đột nhiên hét lên hai nữ. Không sai, các nàng cũng là bị Tiểu Đào hù dọa. Sư tỷ, tựa như là cái Tiểu Hải Nhi. Lâm Uyển Nhi nhỏ giọng đối Lâm Tuyết nói ra. Ngươi tại cái này Tử Vong Sơn mạch gặp qua Tiểu Hải từ sao? Lâm Tuyết tức giận chừng Lâm Uyển Nhi liếc một chút. Nghe nói như thế, Lâm Uyển Nhi lại giật nảy mình. Rất nhanh, Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển Nhi lại chú ý tới, một bên còn có cái ngủ say, rất đáng yêu tiểu nữ hải, còn có một cái tiểu hắc cầu. Hắn dùng thần thức cảm giác một chút, xác nhận cái này tiểu nữ hải đích thật là cá nhân, vẫn là người bình thường. Thế nhưng là không để cho nàng giải chính là, Tử Vong Sơn mạch vì sao lại có người bình thường tiến đến, vẫn là tiểu hải. Đừng nói tiểu hải tử, cũng là một số sơ giai tu sĩ, đều đi không đến nơi đây, sớm đã chết ở những cái kia yêu thú trong miệng. Các nàng không biết là, một đường lên, Linh Lung chưa từng thấy đến cái gì yêu thú. Bởi vì có tiểu hắc cầu tại, những cái kia yêu thú trực tiếp thì đường vòng chạy trốn. Các ngươi đều đến đây đi, không có nguy hiểm gì. Lâm Tuyết thở dài một hơi, có chút tức giận nhìn lấy hai gã khác nam tu. Nàng lần đầu nhìn thấy như thế sợ nam nhân, muốn không phải đồng môn, nàng đã sớm mặc kệ. Được rồi, sư tỷ. Hai tên nam tu nhìn nhau, cũng là đi tới bên cạnh đống lửa. Tiểu Băng Hữu, các ngươi vì sao lại ở chỗ này a? Lâm Tuyết túi đầu xuống, hiếu kỳ hỏi túi ngủ bên trong, trừng to mắt Tiểu Đào. Chúng ta chơi a, các ngươi ai vậy? Tiểu Đào cũng là tò mò hỏi. Chơi. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết mấy người nhắm mắt, người nào không có việc gì tới Tử Vong Sơn mạch chơi a? Tại bọn hắn cái nhìn, mấy cái này tiểu hài tử hẳn là không cẩn thận lộ nhập, có lẽ là vận khí hảo, không có gặp phải yêu thú. Những thứ này làm ra trưởng cũng thế, chính mình tiểu hài tử cũng không coi trọng, đã trễ thế như vậy, cứ như vậy ngủ tại trên mặt đất, gặp phải yêu thú làm sao bây giờ? Lâm Uyển Nhi có chút đáng thương nhìn lấy Tiểu Đào cùng Linh Lung. Ai? Đã đủ phải, chúng ta liền mang theo bọn hắn đi, miễn cho thật xảy ra chuyện gì, có thể đi đến nơi đây, cũng coi như bọn hắn mạng lớn. Lâm Tuyết có chút bất đắc dĩ. Nàng biết, nếu là không quản Linh Lung mấy người, khẳng định sớm muộn tử tại yêu thú trong miệng. Nàng không muốn đáng yêu như vậy tiểu hài tử thì cái này không có, cho dù chính mình thân chịu trọng thương, cũng muốn mang theo trước mặt tiểu hài tử ra ngoài. Sư tỷ, chúng ta hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, ngươi còn muốn mang theo hai cái tiểu hài tử à? Cái này, một tên nam tử trong đó có chút bất mãn. Một tên khác nam tử tuy nhiên không nói gì, nhưng là hiển nhiên cũng bất mãn Lâm Tuyết làm như thế. Các ngươi hai cái có hay không đồng tình tâm a? Nhỏ như vậy hài tử, các ngươi cũng nhận tâm bỏ xuống. Lâm Uyển Nhi trực tiếp liền tức giận. Sư muội, cái này cũng không có cách, mang lấy bọn hắn khẳng định sẽ thành vướng bận. Hai tên nam tử không để bụng. Tốt, chớ ồn ào, thì quyết định như vậy. Lâm Tuyết mở miệng. Sư tỷ, ngài muốn là như vậy, muốn là gặp phải cái gì sự tình, chúng ta có thể không quản bọn hắn sống chết. Một tên nam tử trong đó tựa hồ cũng tức giận, nói thẳng. Ngươi, các ngươi. Lâm Uyển Nhi trực tiếp tức giận đều cũng không nói ra được. Tốt, một khi có việc, chính ta khiêng, không cần các ngươi quản. Lâm Tuyết mở miệng. Nghe được Lâm Tuyết, hai tên nam tử lúc này mới nhẹ gật đầu. Ừm, các ngươi ai vậy? Có lẽ là mấy cái người thanh âm quá lớn, trực tiếp đem Linh Lung đánh thức. Không có ý tứ a, tiểu muội muội, đem ngươi đánh thức. Lâm Tuyết có chút tự trách. Không có việc gì nha, ta đã ngủ được không sai biệt lắm. Linh Lung lắc đầu. Hoa, thật hiểu chuyện tiểu muội muội a. Một bên Lâm Uyển nhìn lấy Linh Lung ngứa thích ghê gớm. Nhìn đến Linh Lung đi lên, Tiểu Đào cũng là đi tới một bên. Chỉ có tiểu Hắc Cẩu nha, ngủ được cùng tử như heo. Tiểu muội muội, các ngươi như thế nào đi vào chỗ nguy hiểm như vậy a, nhà người đại nhân đâu? Lâm Tuyết tò mò hỏi. Nguy hiểm không? Không nguy hiểm a, chúng ta là chính mình đi ra. Linh Lung gãi đầu một cái, có chút kỳ quái. Nghe được Linh Lung, mấy người đều là im lặng. Tiểu muội muội, người tên gì a? Lâm Uyển Nhi tiếp tục hỏi. Ta gọi Diệp Linh Lung, hắn là đệ đệ ta, gọi Diệp Tiểu Đào, cái này là Tiểu Hắc. Linh Lung lần lượt giới thiệu, thì liền Tiểu Hắc cầu đều chưa thả qua. Tốt tên dễ nghe. Nghe được Linh Lung, Lâm Tuyết nhẹ gật đầu. Ừ ngủ. Đột nhiên Linh Lung cái bụng kêu. Nói bụng không, tỉ tỉ nơi này có điểm lương khô, người ăn sao? Lâm Tuyết xuất ra một số lương khô đưa tới Linh Lung trước mặt. Tỉ tỉ, chúng ta có ăn đây này. Linh Lung nhìn lấy xẹp xẹp bánh, nàng liền vội vàng lắc đầu. Bụt. Sau một khắc, Linh Lung trực tiếp đem ngón tay phía trên không gian giới chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu. Sau một khắc, một đống lớn đồ ăn vặt còn có gà rán thì đi ra. Đồ ăn cơ bản đều là thả tại không gian giới chỉ, chỉ có những pháp bảo kia loại hình mới sẽ đặt tại trong bao đeo. Nhìn đến trước mặt một màn, vừa nhìn về phía Linh Lung không gian giới chỉ, Lâm Tuyết mấy người tất cả giật mình. Linh Lung trước đó đang ngủ trong túi, còn không có chú ý tới điểm này. Đặc biệt là nhìn đến Linh Lung trên ngón tay bạc chiếc nhẫn màu trắng, vẹn vẹn theo chất lượng nhìn lại, cũng không phải là bọn hắn không gian giới chỉ có thể so sánh. Mà cái kia hai tên nam tử nhìn đến Linh Lung không gian giới chỉ về sau, cũng là trong mắt hơi híp, không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra, hai cái này tiểu hài tử thân phận không đơn giản a, có thể là một số tu chân đại thế lực bên trong làm mất. Lâm Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, đại thế lực bên trong tử đệ, cần phải từ nhỏ đã sẽ bồi dưỡng, bao nhiêu cũng có chút tu vi à, nhưng là Linh Lung hai người trên thân, không có chút nào năng lượng ba động. Nay cũng không trách nàng, Linh Lung vốn là đặc thủ, mà tiểu đảo nhà, cảnh giới quá cao, thân phận cũng so sánh đặc thủ, nhìn không ra cũng không có gì hiếu kỳ. Tỷ tỷ, các ngươi ăn sao? Linh Lung đem mình tại địa cầu mua đồ ăn vặt, còn có gà rán đưa tới Lâm Tuyết hai nữ trước mặt. Tạ ơn tiểu muội muội. Lâm Tuyết nhận lấy, cũng không có khách khí. Nàng và hai gã khác nam tử tuy nhiên đã sơ mít gốc, nhưng là nhỏ nhất Lâm Uyển Nhi kém một chút mới đến đích cấp cảnh, đây cũng là mang lương không nguyên nhân. Chương 368, Thiên Hạ Lâu thiếu chủ. Chương 368, Thiên Hạ Lâu thiếu chủ. Hoa, thơm quá a. Lâm Uyển Nhi đã sớm chán ăn cứng rắn lương khô. Lúc đầu cũng nghĩ mang nhiều một điểm, nhưng là bọn hắn không gian giới chỉ không gian cơ bản đều có hạn. Nhưng nhìn đến trước mặt núi nhỏ đồng dạng đồ ăn, Lâm biết mấy người không kinh ngạc đều không được a, chỉ là nhìn đến những cái kia Linh Lung tại địa cầu mua những cái kia đồ ăn vặt về sau, bọn hắn đều có chút hiếu kỳ, làm ăn được một miệng về sau, bọn hắn thì mắt quang phát sáng lên. Tiểu muội muội, nhà ngươi ở nơi nào a? Muốn không muốn tỷ tỷ đưa các ngươi trở về đâu? Lâm Tuyết vừa ăn đồ vật, một bên nhìn về phía Linh Lung. Chúng ta hiện tại ở tại biên thành, bất quá còn không có chơi chắn đâu, chúng ta vừa mới đi ra, qua một thời gian ngắn lại trở về đi. Nghe được Lâm Tuyết muốn đưa chính mình trở về, Linh Lung liền vội vàng lắc đầu. Biên thành? Nơi này ta ngược lại thật ra nghe qua. Lâm Tuyết hơi hơi suy tư liền biết, chỉ là cái kia biên thành tu sĩ cũng không mạnh, chỉ nàng loại này vô lực cảnh đều có thể đi ngang, duy nhất mạnh hơn nàng, giống như cũng chỉ có kia là cái gì cùng đao. Tiểu muội muội, ngươi là biên thành thành chủ phủ sao? Lâm Tuyết lại hỏi. Đúng a. Linh Lung hiện tại hoàn toàn chính xác ở tại thành chủ phủ, điểm này cũng không giả. Nghe đến đó, Lâm Tuyết mấy người lúc này mới chợt hiểu, cảm thấy hẳn là cùng đao hậu bối con nối dõi. Hai gã khác thanh niên, nghe được Linh Lung, khỏe miệng hơi bệnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sư tỷ, các ngươi phát hiện không có, bên này giống như không có yêu thú động tĩnh, một con chim đều không có ai. Lâm Uyển Nhi đột nhiên nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết mấy người lúc này mới chú ý tới. Bọn hắn cẩn thận lắng nghe một chút, hoàn toàn chính xác an tĩnh đáng sợ, liền tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Có phải hay không là bên này không có yêu thú? Một tên nam tử nói ra. Đều giữ vững tinh thần đến, không thể phớt lờ. Lâm Tuyết cũng cảm thấy quỷ dị, nhưng là vì cái gì, nàng cũng không biết. Kỳ thật bọn hắn không biết là, đây hết thảy ngọn nguồn đều ở một bên nằm rạp trên mặt đất ngủ tiểu hắc trên thân. Linh Lung muội muội, ngươi có muốn hay không lại ngủ một hồi? Tỷ tỷ giúp ngươi xem. Lâm Tuyết sở lấy Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Ta tỉnh ngủ a. Linh Lung lắc đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động, ngồi dưới đất chơi lấy không cần internet trò chơi nhỏ. Nhìn đến Linh Lung trong tay điện thoại di động, đừng nói Lâm Tuyết mấy người, thì liền Tiểu Đào cũng là bu lại, gương mặt hiếu kỳ. Linh Lung tỷ tỷ, đây là cái gì a? Tiểu Đào hỏi. Đây là điện thoại di động à? Thế nào cái nói cho ngươi đâu? Đây là ta nằm mơ thời điểm mang về, ta chỗ này còn có một đài, là 5K, ngươi muốn chơi sao? Linh Lung nhìn về phía Tiểu Đào. Hắc hắc, tốt lắm. Tiểu Đào nhẹ gật đầu. Hắn mới bất kể là của ai, chỉ cần là Linh Lung cho hắn, đó chính là hắn, Diệp Nam cũng đoạt không quay về. Sau đó Linh Lung đem một cái khác đài điện thoại di động đưa tới Tiểu Đào trong tay. Một lát sau, hai cái tiểu hái tử chơi có thể hàng say. Một bên Lâm Tuyết mấy người nhìn lấy cho tới bây giờ chưa thấy qua điện thoại di động, cũng là gương mặt hiếu kỳ. Tại bọn hắn cái nhìn, Linh Lung trong tay hộp sắt hẳn là một loại nào đó dùng để tiêu khiển pháp bảo. Lâm Uyển Nhi cũng muốn chơi, nhưng là không có ý tứ mở miệng, cứ như vậy ngồi xổm ở Linh Lung bên cạnh, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn lấy. Nhìn đến Lâm Uyển Nhi cái dạng này, Lâm Tuyết cũng là bất đắc dĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cũng là phi thường an toàn, ở cái này tràn ngập nguy hiểm trong rừng rậm, một đêm đều không có yêu thú đến quấy rối, hoàn toàn có chút không hợp lý. Sư tỷ, chúng ta đi cái kia địa phương rất nguy hiểm, cũng phải mang theo các nàng sao? Lâm Uyển Nhi có chút không đành lòng nhìn lấy Linh Lung cùng Tiểu Đạo. Không có cách, đến lúc đó đem bọn hắn phóng tới an toàn địa phương, đem bọn hắn lưu tại nơi này càng thêm nguy hiểm. Lâm Tuyết có chút bất đắc dĩ. Linh Lung muội muội, các ngươi nguyện ý theo chúng ta sao? Chúng ta có thể lấy bảo hộ các ngươi, Lâm Tuyết nói ra. Có thể a, dù sao chúng ta cũng rất nhàm chán. Linh Lung gật gật đầu. Đến mức bảo hộ cái gì, Linh Lung căn bản thì không nghe lọt ai. Tốt, vậy cứ như vậy, ta xung phong, các ngươi ba cái ở phía sau bảo hộ hảo các nàng. Lâm Tuyết rất nhanh liền phân phối xong. Siêu. Sau một khắc, mấy người mang theo Linh Lung cùng Tiểu Đào hướng chỗ sâu đi. Bọn hắn không có bay, bởi vì bay trên trời cao càng thêm sẽ hấp dẫn những cái kia yêu thú chú ý lực, đáng sợ nhất là còn có một số cường đại phi hành yêu thú. Cứ đạp thực địa còn an toàn một số, dù sao có những thứ này cây cối che chắn, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, bọn hắn còn có thể kịp thời phản ứng. Liên tại bọn hắn chậm rãi tiến lên thời điểm, mấy đạo thân ảnh rơi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lâm Tuyết mấy cái người trước mặt. Nha, ta tưởng là ai a? Nguyên lai là Huyền Bảo các người a. Nhìn đến Lâm Tuyết mấy người phục sức, một tên đi đầu thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi là Thiên Hạ Lâu người? Lâm Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương phục sức. Không sai, trước mặt ngươi vị này chính là Thiên Hạ Lâu thiếu chủ. Bên trong một cái cho săn giới thiệu dẫn đầu thanh niên. Thiên Hạ Lâu thiếu chủ. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết biến sắc. Huyền Bảo Các cùng Thiên Hạ Lâu từ trước đến nay bất hòa, Lâm Tuyết chỉ là Huyền Bảo Các nội môn đệ tử, nhưng là cùng Thiên Hạ Lâu thiếu chủ vẫn là không thể so sánh, vô luận là thực lực hay là thân phận. Các ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tuyết như lâm đại địch, trực tiếp rút ra trường kiếm. Đến mức hai gã khác nam đệ tử nhà, lại một lần lùi lại, tựa hồ hơi có gì bất bình thường, liền trực tiếp chạy trốn. Muốn là cái khác Thiên Hạ Lâu tử đệ, bọn hắn cũng không sợ, nhưng Thiên Hạ Lâu thiếu chủ vậy nhưng không đồng dạng, thế nhưng là tứ phương vực đứng đầu nhất thiên tài một trong. Chú ý tới hai tên nam tử động tác, Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển Nhi đều là gương mặt phẫn nộ. Nhưng là trước mặt không lo được nhiều như vậy, Lâm Tuyết tại muốn làm sao bảo trụ Linh Lung cùng Tiểu Đạo dựa theo Thiên Hạ Lâu nước tiểu tính, từ trước đến nay đều là chạm thảo trừ căn. Hừ, mấy cái con kiến hôi, bản thiếu xuất thủ hứng thú đều không có, chờ ta theo bí cảnh đi ra, các ngươi muốn là còn sống, đến lúc đó lại cùng các ngươi chậm rãi chơi. Thiên Hạ Lâu thiếu chủ gương mặt tà tiếu. Siêu. Sau một khắc, Thiên Hạ Lâu mấy người lại lần nữa phi thân lên. Nhìn đến mấy người thế mà rời đi, bộ dáng tựa hồ còn rất gấp, Lâm Tuyết mấy người cũng là thở dài một hơi. Sư tỷ làm sao bây giờ? Lâm Uyển Nhi cũng là dọa cho phát sợ. Các ngươi ba cái mang theo Linh Lung huynh muội rời đi trước, chính ta một cái đi xem một chút. Một lát sau, Lâm Tuyết làm ra quyết định. Đặc biệt là nhìn một chút một bên bất tranh khí hai tên nam đệ tử, Lâm Tuyết tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là trước mắt nàng vẫn là nhịn được hỏa khí. Nghe nói như thế, hai tên nam đệ tử đại hỉ, bọn hắn đã sớm không muốn tiếp tục xâm nhập, tiếp tục như vậy sớm muộn chết ở chỗ này mặt. Nhưng là Lâm Uyển Nhi thì không đồng dạng, trực tiếp cự tuyệt nói, "Không được, ta muốn cùng sư tỷ cùng một chỗ." "Không được, thực lực ngươi quá thấp, lịch luyện trình độ đã đủ rồi, nói không chừng sẽ còn kéo ta chân sau." Lâm Tuyết ăn ngay nói thật, "Mà lại ta không yên lòng cái kia hai tên gia hỏa, ngươi một đường lên nhìn một chút." Lâm Tuyết trước đó một đường lên, đã sớm chú ý tới hai tên đệ tử khác dị dạng, đặc biệt là gặp phải Linh Lung về sau, hai tên nam đệ tử ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía Linh Lung không gian giới chỉ, nàng đương thời chỉ là không có chọc thủng thôi. "Ta..." Lâm Uyển Nhi một thời gian vậy mà nói không ra lời, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. "Nghe lời, sư tỷ sẽ không sao, các ngươi trước tiên đem Linh Lung bọn hắn đưa về đến biên thành, ta đi ra liền đi biên thành tìm các ngươi." Lâm Tuyết mỉm cười vớt ve Lâm Uyển Nhi gương mặt. Chương 369, quả thực là không có thốt một tiếng. Chương 369, quả thực là không có thốt một tiếng. "Sư tỷ, ngươi nhất định muốn trở về a?" Lâm Uyển Nhi cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, đồng ý xuống tới. "Tốt, ta nhất định sẽ trở lại." Lâm Tuyết nói xong, thì đứng dậy bay về phía không trung. Nàng tự mình một người, cũng không có tất yếu chôn chôn tránh tránh. Thời khắc này Lâm Tuyết đã không thèm đếm xỉa. "Sư muội, chúng ta đi thôi." Nhìn đến Lâm Tuyết đi, hai tên nam đệ tử thở dài một hơi. "Linh Lung muội muội, chúng ta đi thôi." Lâm Uyển Nhi không có trả lời, mà chính là nhìn lôi kéo Linh Lung cùng Tiểu Đào tay nhỏ rời đi. "Tỷ tỷ, các ngươi thế nào?" Linh Lung bị mấy người nói chuyện với nhau, làm cho có chút mơ hồ. "Tỷ tỷ không có việc gì, chúng ta đi thôi." Lâm Uyển Nhi lắc đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cùng ở một bên hai tên nam đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Ước chừng đi một lúc lâu sau, hai tên nam đệ tử đột nhiên đối Lâm Uyển Nhi làm có dễ. Một thanh trường kiếm trực tiếp đâm về Lâm Uyển Nhi sau lưng. "Siêu." Sau một khắc, Lâm Uyển Nhi mang theo Linh Lung cùng Tiểu Đào trực tiếp né tránh một kích chí mạng này. "Ừm, thế mà né tránh, ngươi vẫn luôn tại để phòng chúng ta." Nhìn đến Lâm Uyển Nhi né tránh, một tên nam tử trong đó sắc mặt âm trầm. "Hừ, các ngươi thế mà giết hại đồng môn, muốn không phải Lâm Tuyết sư tỷ nhắc nhở ta, ta cũng không biết các ngươi là loại này người." Lâm Uyển Nhi vô cùng phẫn nộ. Nguyên lai là Lâm Tuyết cái kia thiện nhân, nguyên lai nàng sớm liền phát hiện. Một tên khác nam tử cũng mở miệng, "Không cho phép mắng Lâm Tuyết sư tỷ." Lâm Uyển Nhi sắc mặt khó coi. "Hừ, mắng thì đã có sao, nàng ỷ vào chính mình là nội môn đệ tử, tu vi cao, một đường lên đối hai huynh đệ ta chỉ trỏ, vừa vặn nàng bây giờ rời đi, cũng chỉ có thể trước hết giết ngươi." Đối với Lâm Uyển Nhi phẫn nộ, hai tên nam tử càng thêm làm trầm trọng thêm. "Đừng nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, tiện nhân kia tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm, trước hết giết nàng, lại đi cầm cái kia tiểu nữ hoa không gian giới chỉ, bên trong cần phải có không ít thứ đáng giá." Một tên nam tử trong đó đã đợi không kịp, bay thẳng thân mà lên. "Chỉ là Linh Lung trong tay không gian giới chỉ, bọn hắn liền có thể bán cái giá tốt. Các ngươi thì không sợ Huyền Bảo Các trừng phạt sao?" Nhìn đến hướng chính mình đánh tới hai người, Lâm Uyển Nhi tuy nhiên áp lực lớn, nhưng là vì bảo hộ Linh Lung hai người, nàng cũng chỉ có thể liều mạng. "Hừ, trời đất bao la, chúng ta chỉ muốn rời khỏi tứ phương vực, Huyền Bảo Các muốn tìm chúng ta, cùng mò kim đáy biển không có khác nhau." Hai tên nam tử không sợ chút nào. Ầm ầm. Trong chốc lát, khắp nơi đều là kiếm khí, bốn phía cây cối không ngừng sụp đổ. Vì bảo hộ Linh Lung cùng Tiểu Đào không bị tác động đến, Lâm Uyển Nhi rất nhanh liền là nọ mạnh hết đà. Muốn là nàng một người, đánh bất quá vẫn là có thể chạy, nhưng là nàng không có khả năng bước xuống Linh Lung hai người, lương tâm của nàng không cho phép chính mình làm như thế. "Linh Lung tỷ tỷ, bọn hắn làm sao đánh nhau? Không phải cùng nhau sao?" Quan Chiến Tiểu Đào có chút mộng bức, cảm giác được nhân loại thật kỳ quá nha. "Ta cũng không biết ai, bất quá ta biết ai là người tốt, người nào là người xấu." Linh Lung nhướng mày lên nhìn lấy sắp thắng lợi trong tầm mắt hai tên nam đệ tử. "Ồ, người nào là người tốt, người nào là người xấu a?" Tiểu Đào cũng biết người tốt người xấu là có ý gì. Hắn thấy, chỉ cần là đối với mình ra tay đều là người xấu. Trước đó Diệp Nam cùng Băng Đế chính là như vậy. Nhưng là sự tình không có phát sinh ở hắn chính mình trên thân, người khác tranh đấu, hắn thì không phân rõ ai là người tốt cùng người xấu. Cái kia hai người nam là người xấu. Linh Lung hai tay chống nạnh có chút không cao hứng. Nhìn đến Linh Lung không cao hứng, Tiểu Đào cũng liền không cao hứng, sau đó hỏi hướng Linh Lung tỷ tỷ, có muốn hay không ta đi qua giết chết bọn hắn? Không cần, bản cô nương tự mình đến. Linh Lung vén tay áo lên liền muốn tiến lên. Oeng. Sau một khắc, liền thấy Lâm Uyển Nhi vết thương chẳng chịt bay ra ngoài. Các ngươi chạy mau, ta ngăn lại bọn hắn. Lâm Uyển Nhi không lo được thương thế, thì muốn lần nữa xông lên trước. Ha ha ha. Muốn chạy? Một cái đều chạy không được, tiện nhân này không được, giao cho ta, ngươi đi cầm không gian giới chỉ. Một tên nam tử trong đó đối một tên khác nam tử nói ra. Tốt. Một người khác cũng không kéo dài, bay thẳng đến Linh Lung hai người xông lại. Thấy cảnh này, Lâm Uyển Nhi giận dữ, liền muốn đi bảo hộ Linh Lung, thế nhưng là vừa bước ra một bước, một đạo kiếm quang thì hướng tới mình. Và anh. Lâm Uyển Nhi giơ kiếm liền cản, thế nhưng là tiêu hao quá lớn nàng, đã không phải là đối thủ, trực tiếp lần nữa bay ra ngoài. Thật xin lỗi. Nhìn đến phóng tới Linh Lung một gã nam tử khác, Lâm Uyển Nhi rơi xuống nước mắt, nàng đã tận lực. Nhưng là nàng vẫn là muốn dùng hết lực lượng cuối cùng đi cứu Linh Lung hai người, nhưng là rất hiển nhiên, tốc độ của nàng còn lâu mới có được tốc độ của đối phương nhanh. Chết đi. Tên kia nam tử giơ kiếm thì hướng Linh Lung đầu bổ tới. Siêu. Sau một khắc, ngay tại kiếm của hắn sắp rơi xuống Linh Lung trên đầu lúc, hắn liền thấy Linh Lung trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu vàng đen nhỏ cái búa. Ha ha ha. Còn muốn trước khi chết dây rủa. Đã chậm. Nam tử rất là khinh thường. Thế nhưng là sau một khắc, hắn thì trợn tròn mắt. Bụt. Linh Lung trong tay truy, trong nháy mắt thì biến thành 100m cự truy. Bản cô đương, hôm nay rất tức giận. Linh Lung trực tiếp một truy đập xuống. Lúc này nam tử nhìn lấy đỉnh đầu cự truy, tuy nhiên chấn kinh, nhưng là phản ứng lại không chậm, trực tiếp thu hồi đâm về Linh Lung kiếm. Siêu siêu siêu. Sau đó không ngừng bổ ra đạo đạo kiếm quang, hướng đỉnh đầu cự truy mà đi. Nhưng là trôi này truy, liền một điểm ra đều không có phá. Bèn, cự truy rơi xuống, nam tử liền kêu thảm đều không có, trực tiếp bị Linh Lung nện thành bã vụn. Nhưng là Linh Lung động tác vẫn chưa dừng lại. Ầm ầm. Tiếp đó, Linh Lung một truy lại là một truy đập xuống, dần dần tạo thành mấy trăm mét hố lớn. Nện đồng thời, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Hoa. Linh Lung tỷ tỷ hảo lợi hại a. Một bên Tiểu Đào trả lại Linh Lung vỗ tay. Ngược lại là một bên khác Lâm Uyển Nhi cùng còn lại tên kia nam tử đều ngu ngơ tại chỗ. Siêu. Còn lại nam tử phản ứng ngược lại là nhanh, hắn biết trước mắt hai cái tiểu nữ hài khẳng định không phải người bình thường, bọn hắn nhìn lầm, trực tiếp thì phải thoát đi. Hắc hắc. Nam ca nói, người xấu liền muốn đánh tử hắn. Linh Lung nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái răng khểnh. Cái này một màn, đâu còn cũng có trước hồ đồ bộ dáng khả ái, hoàn toàn cũng là một cái tiểu ác ma. Cách đó không xa Lâm Uyển Nhi cũng là nhìn ngây người, thậm chí còn xoa xoa ánh mắt của mình. Nàng hoàn toàn không cách nào đem trước mắt cái này không hợp thói thường lại bạo lực tiểu nữ hài, cùng trước đó ngoan ngoãn nghe lời Linh Lung liên hệ tới. Và anh, Linh Lung một truy rơi xuống, tên kia nam tử hiểm mà hiểm tránh thoát một kích này. Thế nhưng là còn không đợi hắn thở phào, đỉnh đầu cự truy liền lần nữa rơi xuống. Trong chốc lát, toàn bộ tràng diện thì biến đến buồn cười lên. Linh Lung bung lấy truy tựa như là đang đập chuột đất đồng dạng, đều nhanh ném ra tàn ảnh. Tên kia nam tử quả thực là kiên trì nửa khắc đồng hồ, nhưng cuối cùng vẫn bị Linh Lung một truy đập trúng, quả thực là không có thốt một tiếng. Chương 370, làm người phải khiêm tốn. Chương 370, làm người phải khiêm tốn. Hắc hắc. Đánh xong kết thúc công việc, Linh Lung thu hồi truy, vỗ vỗ hai tay. Chơi tỉ tỉ, người không sao chứ? Linh Lung đi vào Lâm Uyển Nhi trước mặt, đem đỡ dậy. Nhìn lên trước mặt lần nữa biến đến nhu thuận Linh Lung, Lâm Uyển Nhi thực sự không phải nói cái gì. Ta không sao, ta điều tức một chút liền tốt. Lâm Uyển Nhi ấp úng nói ra. Ăn cái này đi. Linh Lung theo màu hồng trong bao đeo xuất ra một viên đan dược, đưa tới Lâm Uyển Nhi trước mặt. Đan dược nhìn lấy thường thường không có gì lạ, Lâm Uyển Nhi vẫn là nhận lấy, cảm ơn Linh Lung muội muội. Không có việc gì, ta còn có rất nhiều đâu, chủ yếu là rất khổ, ta không thích ăn. Linh Lung không thèm để ý khoát khoát tay. Đan dược vào trong bụng, còn không đợi Lâm Uyển Nhi đi luyện hóa, nàng liền thấy trên người mình thương thế, tại một cái mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Cái này, đây là cái gì đan dược? Lâm Uyển Nhi khiếp sợ đến. Nàng mặc dù là huyền bảo các ngoại môn đệ tử, nhưng là đối trong các một ít chuyện cũng biết, gia đại nghiệp đại huyền bảo các cũng tuyệt đối không có loại này cấp bậc đan dược. Giờ khắc này, Lâm Uyển Nhi nhìn về phía Linh Lung ánh mắt cũng thay đổi. Biên thành nàng cũng biết, cùng đao thực lực là mạnh, nhưng là tuyệt đối cũng không có thâm hậu như vậy nội tình. Mà lại, nàng vừa mới nghe Linh Lung nói, nàng còn có rất nhiều. Tỷ tỷ, người còn cần không? Ta chỗ này còn có nhà. Nhìn đến Lâm Uyển Nhi không sao, Linh Lung thở dài một hơi, bất quá vì bảo hiểm, vẫn hỏi một câu. Không, không cần, ta thương thế đã tốt. Lâm Uyển Nhi tự nhiên không phải loại kêu lòng tham không đáy người, chỉ là tâm lý có chút thì đau, sớm biết vừa mới nàng liền đem viên đan dược kia giữ lại, an chính mình mang giá rẻ đan dược chậm rãi trị liệu là được rồi. Uyển Nhi tỷ tỷ, Dương Tuyết tỷ tỷ đi nơi nào a? Linh Lung vẫn là hỏi một chút. Nàng đi một cái rất địa phương nguy hiểm. Lâm Uyển Nhi chỉ có thể nói như vậy. Vậy chúng ta đi tìm nàng sao? Linh Lung tiếp tục hỏi. Cái này, Lâm Uyển Nhi có chút xoắn xuýt, nàng biết mình sư tỷ khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Nghĩ, Lâm Uyển Nhi vẫn là quyết định đem Linh Lung hai cái đưa ra ngoài. Linh Lung tuy nhiên rất lợi hại, để cho nàng cũng rất khiếp sợ, nhưng là đi cái kia bí cảnh tồn tại, cần phải đều rất cường đại, Linh Lung cái này điểm thực lực còn chưa đủ nhìn. Tốt ta,
cái kia tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài trước đi, chúng ta còn muốn lại chơi chơi.
Linh Lung một vạn cái không nguyện ý ra ngoài. Nghe nói như thế, Lâm Uyển Nhi giật mình. Muốn là Linh Lung không đi ra, nàng ra ngoài còn có ý nghĩa gì? Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta quá yếu, ở trong đó có rất nhiều người xấu. Lâm Uyển Nhi nóng nảy nói ra.
Không có việc gì, ta rất lợi hại, ta có thể bảo hộ Linh Lung tỷ tỷ.
Một bên Tiểu Đào đội vàng đứng dậy. Nghe được Tiểu Đào, Lâm Uyển Nhi cũng là ánh mắt lấp lóe, Linh Lung đều lợi hại như vậy cái này Tiểu Nam Hải hẳn là cũng không kém.
Rất nhanh, Lâm Uyển Nhi hồ nghi đem ánh mắt nhìn nằm rạp trên mặt đất tiểu hắc cẩu, một cái không hợp tói thường tại trong óc của nàng xuất hiện.
Ai? Ta đang suy nghĩ gì đấy? Đây chính là một cái chó thường.
Lâm Uyển Nhi vội vàng lắc đầu. Muốn là liền một cái chó đất đều so với nàng lợi hại, nàng còn tu cái gì nói a đúng a, đệ đệ ta rất lợi hại, so ta còn có thể đánh đây.
Nghe được Tiểu Đào, Linh Lung rất là tán đồng gật đầu.
Vậy dạng này đi, ngươi phơi bày một ít ngươi lực lượng, muốn là đủ mạnh, chúng ta liền đi tìm Lâm Tuyết sư tỷ, nếu là không được, các ngươi thì đàng hoàng nghe lời cùng ta rời đi nơi này, thế nào?
Lâm Uyển Nhi nhìn về phía Tiểu Đào.
Kỳ thật nàng cũng không bỏ xuống được Lâm Tuyết, muốn là Tiểu Đào thật so với nàng sư tỷ còn lợi hại hơn, ngược lại là thật có thể đi trở về giúp đỡ.
A, triển lãm ta lực lượng,
muốn làm sao triển lãm mới phù hợp đâu?
Tiểu Đào sờ lấy đầu hơi lung túng một chút.
Cứ dựa theo ngươi lực lượng lớn nhất đến triển lãm là được rồi.
Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ chỉ có thể nói như vậy.
Dưới cái nhìn của nàng, một cái tiểu hài coi như rất mạnh, cũng là có hạn.
Hả, vậy được rồi.
Tiểu Đào gật gật đầu.
Rất nhanh, Tiểu Đào thì khóa chặt một ngọn núi lớn, phương biên tối thiểu có mấy trăm dặm.
Sau đó, Tiểu Đào tùy ý một quyền đánh ra.
Oanh.
Sau đó tại Lâm Uyển Nhi ánh mắt kinh hãi bên trong, tòa kia cự sơn trực tiếp nổ tung, không chỉ có như thế, cự sơn biến mất địa phương, khắp nơi đều là không gian vết nứt, lộ ra để người kinh dị đen nhánh thâm uyên.
Ai?
Bản thể không tại, lực lượng nhỏ đi a.
Nhìn nhìn nắm đấm của mình, Tiểu Đào khẽ nhíu mày.
Chỉ có Lâm Uyển Nhi đứng tại chỗ, há to miệng, sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Uyển Nhi trực tiếp thì cho Tiểu Đào hai người quỳ, trước đó là vãn bối không biết phân tức, mong rằng tiền bối không muốn tính toán. Giờ khắc này, Lâm Uyển Nhi thật hù dọa, trước đó nàng còn bóp qua Tiểu Đào mặt. Nhưng là giờ phút này, nàng cảm thấy Tiểu Đào hẳn là nào đó vị đại năng, đến tại cái gì cấp bậc nàng không rõ ràng, nhưng là có thể đánh nát không gian, cho dù là huyền bảo các chủ cũng làm không được a bất quá, Lâm Uyển Nhi suy đoán cũng không sai, Tiểu Đào bản thể là nhâm thủy bản đạo thụ, tuy nhiên vẫn là còn nhỏ, nhưng là chí ít tồn tại vô số tuế nguyệt. Dựa theo nhân loại tu sĩ tuổi tác đến xem, hoàn toàn chính xác được cho lão quái vật. Nhìn lấy quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy Lâm Uyển Nhi, Tiểu Đào có chút không hiểu. Nhưng là Linh Lung so sánh thông minh, sau đó một cái hạt rẻ đập vào Tiểu Đào đỉnh đầu.
Ai nha, Linh Lung tỷ tỷ, ngươi đánh ta làm gì a?
Tiểu Đào có chút ủy khuất.
Nam ca thường xuyên nói, làm người phải khiêm tốn, ngươi nhìn ngươi đều hù đến Uyển Nhi tỷ tỷ, lần sau không cho phép dạng này.
Linh Lung chống nạnh tức giận nói.
Há, biết.
Tiểu Đào xẹp xẹp miệng.
Nhìn đến trước mặt cái này một màn, Lâm Uyển Nhi mí mắt cũng là hung hăng nhảy một cái.
Nhìn Linh Lung cùng Tiểu Đào đùa giỡn, hoàn toàn thì là tiểu hài tử á, nhưng là tu chân giới, cường giả vi tôn, cho dù Linh Lung cùng Tiểu Đào thật là tiểu hài tử, Lâm Uyển Nhi giờ khắc này bắt đầu, nàng cũng không dám thật đem hai người làm thành tiểu hài tử.
Uyển Nhi tỷ tỷ, chúng ta hiện tại có thể đi tìm rừng tuyết tỷ tỷ sao?
Linh Lung nhìn lấy Lâm Uyển.
Có thể,
đương nhiên có thể.
Lâm Uyển Nhi liên tục gật đầu.
Nói đùa cái gì, loại này chiến lực, tại tứ phương vực đô có thể xung pha, chớ nói chi là chỉ là tử vong sơn mạch.
Cái kia Uyển Nhi tỷ tỷ ngươi dẫn đường đi.
Linh Lung ngon ngọt cười.
Hảo, Lâm Uyển Nhi cũng không do dự, nàng biết Lâm Tuyết hiện tại khẳng định rất nguy hiểm.
Mà tại Tử Vong Sơn mạch chỗ sâu, đại địa phía trên xuất hiện một cái cửa hàng lớn, lúc này có không ít tu sĩ hướng bên trong mà đi.
Trong đó có Lâm Tuyết, đây cũng là nàng mục đích tới nơi này.
Kỳ quái, lần này, Đao Tông cùng Cổ Nhiên thư viện đều không có tới.
Trong đám người, Thiên Hạ Lâu thiếu chủ khẽ tao mày nói:
"Thiếu chủ, bọn hắn không đến cũng là hảo sự à, bên trong cơ duyên liền không có người cùng ngài đoạn."
Một tên chó săn liền vội vàng tiến lên vuốt mông ngựa.
"Ừm, điều này cũng đúng."
Thiên Hạ Lâu thiếu chủ khẽ gật đầu.
Chương 371, Thiên Hạ Lâu thiếu chủ, tốt.
Chương 371, Thiên Hạ Lâu thiếu chủ, tốt.
Đây chính là bí cảnh nội bộ sao?
Đi tới động huyệt lòng đất về sau, Lâm Tuyết liền bắt đầu đánh giá bốn phía.
Ha ha ha, tốt nhiều bảo vật a, đều là của ta, chớ cùng ta đoạt.
Lâm Tuyết vừa mới bắt đầu dò xét, thì thấy có người bắt đầu liều giết.
Lâm Tuyết hướng bọn hắn tranh đoạt đồ vật nhìn qua, thấy là cái gì về sau, cũng là ánh mắt sáng lên.
Đó là mấy viên bay lên không trung, lại phát ra bạch quang đan dược.
Tuy nhiên không biết cái gì cấp bậc đan dược, nhưng là cấp bậc tuyệt đối không thấp.
Siêu.
Lâm Tuyết cũng không quản, trực tiếp xuống tới.
Nàng bây giờ rất cần tài nguyên.
Rất nhiều người đều thấy được, rất nhanh liền giết thành một mảnh.
Thử.
Đây là bản thiếu, các ngươi đều đừng đoạn.
Đột nhiên, một đạo cường đại khí tràng trực tiếp đem mọi người chấn khai.
Nhìn ngươi tới về sau, tất cả mọi người là biến sắc.
Người này không là người khác, chính là Thiên Hạ Lâu thiếu chủ.
Đáng chết.
Lúc này Lâm Tuyết tâm lý cũng không chịu nổi, nhưng là nàng thực lực không bằng đối phương, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Vì không cho Thiên Hạ Lâu thiếu chủ chú ý tới nàng, nàng thận trọng rời đi đám người.
Lâm Tuyết cũng không vì Thiên Hạ Lâu thiếu chủ mà rời đi, nàng nhất định phải cầm tới lần này cơ duyên, không phải vậy nàng thì không cách nào đứng tại cái kia để cho nàng ngưỡng vọng vị kia nam nhân bên người. Thậm chí có khả năng, cái kia nam nhân đều không biết mình tồn tại. Nhưng là Lâm Tuyết nhìn đến hắn thứ nhất mắt, nàng thì thích.
Tại Huyền Bảo Các bên trong, một cái nội môn đệ tử tại trong mắt người khác có lẽ rất tôn quý.
Nhưng là Lâm Tuyết rất rõ ràng, tại vị kia trước mặt, Huyền Bảo các chỗ có thiên tài đều ảm đạm phai mờ, không, phải nói là tứ phương vực chỗ có thiên tài cùng nhau đều không thể cùng so sánh. Cố Thần sư minh, ta biết hiện tại ta quá yếu, không xứng với ngươi, nhưng là ta sẽ không tiếc hết thảy, không cầu đuổi theo bước tiến của ngươi, chỉ cầu mãi mãi cũng có thể xa xa coi trọng ngươi liếc một chút. Lâm Tuyết tự lẩm bẩm. Cho nên cái này đây cũng là Lâm Tuyết liều chết đi tới nơi này chỗ bí cảnh nguyên nhân. Đi vào cung điện về sau, một cỗ cổ lao khí tức chạm mặt tới. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên Lâm Tuyết đã cảm thấy đầu biến đến ngất xỉu. Ầm. Lâm Tuyết trực tiếp ngã trên mặt đất, trực tiếp đã ngủ mê man. Không nghĩ tới, mấy ngàn năm trôi qua, thế mà còn có thể gặp phải ta huyết mạch hậu nhân. Ngay tại Lâm Tuyết ngã xuống đất sau đó không lâu, một đạo thương lão nam tính linh hồn thể đi tới Lâm Tuyết trước mặt. "Thôi, gặp nhau cũng là duyên phận, liền để ta bộ xương già này tại cầu sống một đoạn thời gian đi." Lão giả nói xong lời này về sau, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Lâm Tuyết giới chỉ bên trong, không chỉ có như thế, bốn phía còn có không ít đủ mọi màu sắc lưu quang, cũng hướng giới chỉ bên trong mà đi. Một trận gió nhẹ thổi qua, Lâm Tuyết chậm rãi tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tuyết xoa vẫn còn có chút choáng váng đầu. Ngay tại nàng vừa đứng dậy thời điểm, toàn bộ bí cảnh liền bắt đầu rung động động, còn đang không ngừng đổ sụp. Cái này, Lâm Tuyết mở to hai mắt nhìn, nàng vừa mới tiến đến a, bí cảnh làm sao lại bắt đầu đổ sụp đây? Lâm Tuyết song quyền nắm chặt, cắn răng, vẫn là quay người hướng cửa động mà đi. Nàng trong lòng vẫn là rất không cam tâm, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Muốn là mệnh cũng bị mất, nàng thì lại cũng không nhìn thấy Cố Thần. Lúc này tiến đến tất cả mọi người tu sĩ đều mở bước, còn tưởng rằng có thể có một phen thu hoạch đâu, không nghĩ tới vừa mới tiến đến còn chưa bắt đầu thì kết thúc. Siêu siêu siêu. Sở Hữu tu sĩ so lúc đến còn tốc độ nhanh, hướng ra phía ngoài mà đi. Đáng giận a. Mới ra tới Thiên Hạ lâu thiếu chủ, cũng là phẫn nộ một trường, đánh nát một tòa tiểu sơn. Bên trong bảo vật hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là đột nhiên, tất cả bảo vật đều hướng một cái phương hướng mà đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc hắn muốn đi truy thời điểm, bí cảnh liền bắt đầu đổ sụp, bất đắc dĩ và tức giận phía dưới, hắn cũng chỉ có thể đi ra. Tất cả mọi người, đem ngươi nhóm trên thân đồ vật giao ra, không phải vậy, giết sạch các ngươi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thiên Hạ lâu thiếu chủ trực tiếp đối tất cả mọi người tu sĩ hô. Dựa vào cái gì? Đồ đạc của chúng ta, tại sao phải cho ngươi? Có tu sĩ không phục, trực tiếp liền muốn quay người rời đi. Ầm. Sau một khắc, nói chuyện tên kia tu sĩ trực tiếp nổ tung. Hừ, không nghe bản thiếu, chính là cái này kết cục. Thiên Hạ lâu thiếu chủ thu về bàn tay, một mặt giữ tận nói. Không nhìn thấy cái này một màn, tất cả mọi người không dám động. Bọn hắn đều là tứ phương vực tu sĩ, bọn hắn đối với Thiên Hạ lâu thiếu chủ cũng không xa lạ gì, tuổi còn trẻ cũng là hợp thể cảnh cường giả, chỉ tiếc quá tàn bạo cùng huyết tinh. Vì bảo mệnh, rơi vào đường cùng, rất nhiều tu sĩ đều là tháo xuống chính mình không gian giới chỉ, để dưới đất. Trong đó có Lâm Tuyết. Nàng biết rõ ở cái này tu chân giới, nếu là thực lực không đủ, cũng chỉ có thể cúi đầu. Chẳng qua là khi nàng hái trên ngón tay của chính mình không gian giới chỉ lúc, nàng thì trợn tròn mắt. Bình thường rất dễ dàng liền có thể hái xuống không gian giới chỉ, lúc này tựa như là dính tại trên ngón tay, bất kể thế nào làm, đều hái không xuống. Mà Lâm Tuyết động tác cũng là bị Thiên Hạ lâu một mọi người thấy. Thấy là Lâm Tuyết về sau, Thiên Hạ lâu thiếu chủ liếm môi một cái, tà mị cười một tiếng, chậm rãi hướng Lâm Tuyết đi đến. Không nghĩ tới, ngươi còn thật còn sống, có muốn hay không ta giúp ngươi lấy a? Chỉ là có thể sẽ có chút đau nha. Thiên Hạ lâu thiếu chủ không chút kiêng kỵ đánh giá Lâm Tuyết. Trước đó đi quá mau, ngược lại là không có chú ý tới Lâm Tuyết khuôn mặt cùng bóc người. Hiện tại xem ra, thật là một cái đại mỹ nhân á. Cùng lúc, còn lại Thiên Hạ lâu người trực tiếp đem Lâm Tuyết vây lại, không cho thứ nhất điểm cơ hội chạy trốn. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Tuyết gấp, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Muốn làm gì? Đương nhiên là muốn làm sự tình a, ha 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 ha. Thiên Hạ lâu thiếu chủ mảy may cười như điên không thôi. Nghe được Thiên Hạ lâu thiếu chủ, Lâm Tuyết mặt xám như cho. Nàng há không biết rõ, đám người này muốn đối nàng làm cái gì. Cố Thần, hy vọng tiếp sau ta còn có thể gặp ngươi. Lâm Tuyết chạy xuống hai hàng nhiệt lệ, nàng coi như tự bạo, cũng sẽ không tiện nghi Thiên Hạ lâu đám hôn đàn này. Ai? Nha đầu này thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Được rồi, ban đầu vốn còn muốn tìm cơ hội phục sinh, hiện tại xem ra, ta điểm ấy còn sót lại lực lượng, cũng muốn đã dùng hết. Lúc này Lâm Tuyết không gian giới chỉ bên trong lão đầu, có chút không cam tâm. Thì tại không gian giới chỉ bên trong lão giả chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo thanh âm xé gió vang lên. Ầm. Đứng tại Lâm Tuyết trước mặt Thiên Hạ lâu thiếu chủ, trực tiếp thì nổ, một điểm dấu hiệu đều không có. Tất cả mọi người là ngu ngơ tại chỗ. Go go go. Lúc này một đạo tiếng chó sủa vang lên, trong giọng nói tựa hồ rất là bất mãn. Tất cả mọi người là túi đầu nhìn qua, thì liền Lâm Tuyết cũng là chấn kinh nhìn về phía bên chân của chính mình. Đó là một cái tiểu hắc cầu, vừa mới đụng bạo Thiên Hạ lâu thiếu chủ cũng là nó. Là ngươi? Người khác không biết tiểu hắc cầu, nhưng là Lâm Tuyết liếc một chút thì nhận ra. Cái này tiểu hắc cầu chính là trước kia ghé vào Linh Lung bên người ngủ con chó kia. Cái này, Lâm Tuyết người đều choáng váng. Một cái phổ thông chó con, đụng chết một tên hợp thể cảnh. Cái này đặc yêu nói ra ai mà tin a? Thì liền Lâm Tuyết không gian giới chỉ bên trong lão giả, cũng là nhìn trợn tròn mắt. Chương 372, tiểu quái vật tổ hợp. Chương 372, tiểu quái vật tổ hợp. Thiếu chủ a, lấy lại tinh thần về sau, Thiên Hạ lâu thiếu chủ mấy tên chó săn, đây chính là dọa sợ. Go go go. Tiểu hắc cẩu cũng không có quản mọi người chấn kinh, nó hướng về phía sau mình cách đó không xa, bất mãn kêu to lấy. Ha ha ha. Tiểu hắc ca, dù sao ngươi lợi hại như vậy, để cho ta ném một chút cũng không được a. Linh Lung cười lạc lạc từ nơi không xa chậm rãi mà đến. Bất quá cũng là kỳ quái, tiểu hắc cầu chỉ là bất mãn kêu vài tiếng, cũng chưa đối với cái khác người như vậy, trực tiếp xông lên đi. Linh Lung một bên Lâm Uyển Nhi cũng bị khiếp sợ, muốn là tiểu đảo xuất thủ thì cũng thôi đi, nàng trước đó tốt xấu gặp qua tiểu đảo thủ đoạn. Nhưng là giờ khắc này, nàng thì hoài nghi nhân sinh, nàng thật không bằng một con chó a, cái này hoàn toàn cũng là tiểu quái vật tổ hợp a, biên thành tuyệt đối không có cường đại như vậy người. Lâm Uyển Nhi tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là thường xuyên theo Lâm Tuyết chạy khắp nơi, cũng là có một ít kiến thức. Sư tỷ, người không sao chứ? Lâm Uyển Nhi cũng là vội vàng đi vào khiếp sợ không thôi Lâm Tuyết trước mặt. Ta không sao. Lâm Tuyết một lăng hồi đáp, nhưng là ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Linh Lung mấy người. Dương Tuyết tỷ tỷ. Linh Lung tiến lên nhu thuận hô một tiếng. A. Nghe được Linh Lung tiếng gào, Lâm Tuyết lúc này mới hít sâu một hơi đa tạ Linh Lung muội muội ân cứu mạng. Lâm Tuyết nghiêm túc đối Linh Lung làm một đại lễ. Không có việc gì, chút lòng thành á. Linh Lung tùy ý khoát tay một cái nói. Uyển Nhi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Tuyết nhỏ giọng hỏi hướng Lâm Uyển Nhi. Sư tỷ, là như vậy. Lâm Uyển Nhi đem sự tình cho Lâm Tuyết nói một lần. Cái gì? Nghe xong Lâm Uyển Nhi, Lâm Tuyết lại là hung hăng chấn kinh một chút, nhìn về phía tiểu đảo ánh mắt cũng thay đổi. Linh Lung muội muội, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Lâm Tuyết cũng không biết xưng hô như thế nào Linh Lung, thì vẫn là gọi muội muội. Chủ yếu là trước đó gọi Linh Lung muội muội, Linh Lung cũng không có gì dị thường. Tốt ta. Linh Lung cũng là nghe lời, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Lâm Tuyết mang theo Linh Lung mấy người rời đi. Tựa hồ sợ thiên hạ lâu người trả thù, dù sao nhiều người như vậy nhìn đến, muốn giấu giếm đều không đạt được. Đến mức để Linh Lung giết chết còn lại cái kia mấy tên thiên hạ lâu người, hoàn toàn không cần thiết, giết cũng không đạt được. Mấy canh giờ về sau, mấy cái người đi tới rốt cục đi tới một tòa thành trấn bên trong. Cái này thành trấn là huyền bảo các thế lực phía dưới. Một đường lên Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển Nhi đều là nơm nớp lo sợ, cho tới bây giờ, các nàng mới buông lỏng một hơi. Đúng rồi, làm sao chỉ có Uyển Nhi một mình ngươi, bọn hắn đâu? Cho tới bây giờ, Lâm Tuyết mới phát hiện bên người thiếu đi hai người. Sư tỷ, là như vậy. Lâm Uyển Nhi đem sự tình nói một lần, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Cái gì? Thật đáng chết a. Nghe xong lời này, Lâm Tuyết cũng là nghiến răng nghiến lợi. Đối với Lâm Uyển Nhi, Lâm Tuyết lại không chút nào hoài nghi. Từ một phương diện khác tới nói, Lâm Uyển Nhi là nàng tự tay nuôi lớn. Linh Lung muội muội, lần này đa tạ các ngươi. Lâm Tuyết ngồi xổm người xuống, lần nữa cảm tạ Linh Lung. Không có việc gì nha, cái kia hai cái thì là người xấu, Nam Ca nói, chỉ cần là người xấu thì đánh chết hắn. Linh Lung nhếch miệng cười một tiếng. Nam Ca. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết sững sờ, dưới cái nhìn của nàng, hẳn là Linh Lung trưởng bối loại hình. Ừ ngủ. Ngay tại Lâm Tuyết suy nghĩ chuyện thời điểm, Linh Lung cái bụng văng lên. Hắc hắc. Linh Lung ngây ngốc cười một tiếng. Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn ngon. Lâm Tuyết mỉm cười. Tuy nhiên lần này bí cảnh chuyến đi, không có đạt được cơ duyên, nhưng là gặp Linh Lung cùng tiểu đảo hai cái kỳ nhân, đương nhiên, còn có một con chó. Nghe được Lâm Tuyết mang chính mình đi ăn đồ ăn, Linh Lung trên mặt tràn đầy vui vẻ chi sắc. Sau đó thì lanh lợi, theo Lâm Tuyết đi tới thành trung tâm hào hòa tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này không phải người bình thường có thể tới, thì liền Lâm Tuyết cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ. Bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là các loại cường đại yêu thú thịt cùng một số linh dược. Đối với vô lượng cảnh nàng tới nói, ăn xong một bữa, chỉ ít hơn phân nửa thân gia liền không có. Nhưng là lần này, nàng không thèm đếm xỉa. Xem xét Linh Lung mấy người cũng không phải là bình thường gia tộc tử đệ, khẳng định so với nàng huyền bảo các càng cường đại. Đến mức biên thành của gia, Lâm Tuyết đem chính mình trước đó suy đoán ném sau. Cùng đao là mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối bồi dưỡng không ra như thế không hợp thói thường tiểu hải tử. Cho nên, không nói trước Linh Lung thân phận, gần là đối với nàng cùng Lâm Uyển Nhi ân cứu mạng, bữa cơm này nàng nhất định phải thỉnh. Tiểu lâu có 3 tầng, rất ít người, dù sao có thể đi vào tới ăn cơm, đều là không phú thì quý. Bằng Lâm Tuyết tài lực, cũng chỉ có thể ngồi tại thứ đệ nhất tầng. Bất quá, Linh Lung cũng không thèm để ý, chỉ cần có ăn có uống là được rồi. Rất nhanh, bọn hắn chọn một tấm gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Linh Lung muội muội, ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm a. Lâm Tuyết đem trên bàn danh sách đẩy đến Linh Lung trước mặt. Tốt lắm. Linh Lung cũng không khách khí. Một bên Tiểu Đào cũng là bu lại, cứ như vậy, hai cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ nhìn ăn. Một bên Lâm Uyển Nhi cũng biết, chính mình sư tỷ lần này đoán chừng cũng là phải đại xuất huyết. Tòa tiểu lâu này, Lâm Tuyết đều không mang nàng tới qua. Linh Lung tỷ tỷ à, ta muốn cái này, nhìn lấy ăn thật ngon ăn à, còn có cái này cũng không tệ. Tiểu Đào trực tiếp cũng là một trận cùng điểm. Chỉ cần là nhìn lấy ăn ngon lắm bộ dáng, hắn một cái cũng không buông tha. Linh Lung cũng là tán đồng gật đầu. Nghe được hai người gọi món ăn thanh âm, Lâm Tuyết tâm lý đang dỉ máu a tối thiểu điểm hơn 20 nói đồ ăn, thì liền điếm tiểu nhị đều là giật nảy mình. Sau đó cầm thực đơn liền đi làm đồ ăn. Linh Lung muội muội, điểm nhiều như vậy, ăn hết sao? Lâm Uyển Nhi vẫn là thận trọng hỏi. Muốn là thức ăn bình thường, cũng không có gì. Nhưng là tòa tiểu lâu này thịt rượu, đều không phải là phàm vật, đều ẩn chứa đại lượng năng lượng, ăn nhiều, muốn là tiêu hóa không rơi, có thể sẽ bạo thể mà chết. Có thể ăn hết nha, trước kia ta thường xuyên ăn nhiều như vậy chứ. Linh Lung gật đầu nói. Nghe được Linh Lung mà nói à, Lâm Tuyết hai nữa đều trầm mặc. Bất quá nghĩ lại cũng thế, Linh Lung cùng Tiểu Đảo cũng không thể theo lẽ thường mà nói. Rất nhanh, một bàn món ngon lên bàn. Hoa, thật là thơm a. Linh Lung cùng Tiểu Đảo đều là trăm miệng một lời. Thì liền Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển Nhi đều là nuốt một ngụm nước bọt, dạng này thiệt, bọn hắn cả đời cũng ăn không được mấy lần. Linh Lung cùng Tiểu Đảo cũng không khách khí, trực tiếp thì ăn. Đến mức tiểu hắc cậu nha, Linh Lung cũng không có quên, làm một cái chén lớn, làm mấy cái khối thịt lớn đặt ở trong chén, đặt ở bên bàn phía trên.
Tiểu Hắc Cẩu trực tiếp nhảy lên ghế, cũng trực tiếp bắt đầu ăn lên. "Sư tỷ, ta cũng đói bụng." Nhìn đến Linh Lung mấy người lang thôn hổ yết bộ dáng, Dư Nguyễn Nhi thận trọng nhìn lấy Lâm Tuyết. Nàng cảm thấy đây là Lâm Tuyết chuyên môn tỉnh Linh Lung mấy người ăn, nàng tuy nhiên muốn ăn, nhưng là không dám. "Ai, người cũng ăn đi." Lâm Tuyết bất đắc dĩ nói. "Tạ ơn sư tỷ." Lâm Nguyễn Nhi trong nháy mắt vui vẻ không thôi, cũng gia nhập chiến đấu. Đến mức Lâm Tuyết nha, nàng không có ăn, nàng đang đợi Linh Lung mấy người ăn. Chương 373, Thiên Hạ Lâu kế hoạch. Chương 373, Thiên Hạ Lâu kế hoạch. Một lát sau, Lâm Uyển Nhi liền bị những cái kia thức ăn năng lượng chống đỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng rõ ràng còn không có ăn bao nhiêu đây. Nhìn lại một bên, giống người không việc gì một dạng Linh Lung hai người, cùng con chó kia, nàng càng xấu hổ. Lúc này Linh Lung hai người một chó, căn bản cũng không có cái gì phản ứng, thật là có bao nhiêu ăn bao nhiêu, tốc độ kia không có chút nào giảm bớt. Cái này nhìn một bên Lâm Tuyết đại thụ rung động, nàng thế nhưng là biết những thức ăn này bên trong năng lượng ẩn chứa khủng bố đến mức nào. Nấc, thật no bụng a. Nửa canh giờ về sau, Linh Lung thỏa mãn vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Một bên Tiểu Đào ngược lại là cùng Tiểu Hắc Cẩu ngược lại là vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì đại bộ phận đều bị Linh Lung ăn, tốc độ kia bọn hắn căn bản không so được A Linh Lung muội muội, muốn hay không đi chúng ta Huyền Bảo Các chơi bừa. Cái kia đồ ăn ở bên trong có thể so sánh nơi này nhiều, còn tốt ăn đây. Lâm Tuyết tâm lý có chút tâm hỏng, nàng lời này cũng không hoàn toàn là thật, Huyền Bảo Các đồ ăn tuy nhiên cũng không kém, nhưng là đại bộ phận đệ tử ăn xong không có tiểu lâu này tốt. Nhưng là Huyền Bảo lầu cao tầng cũng có một chút cường giả ưa thích mỹ thực, bọn hắn trong tay nguyên liệu nấu ăn ngược lại là so cái này tiểu lâu thịt rượu tốt hơn không ít. Tốt lắm, tốt lắm. Linh Lung nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Mà nghe được Linh Lung thế mà đồng ý, Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển Nhi cũng là vui vẻ không thôi. Muốn là đem Linh Lung mang về Huyền Bảo Các, nàng có lẽ liền có thể đạt được trong các cao tầng coi trọng, liền có thể đạt được một số tài nguyên phong phú. Dù sao Linh Lung thân phận thật không đơn giản. Cứ như vậy, thì đau kết hết sổ sách, Lâm Tuyết mang theo Linh Lung mấy người hướng Huyền Bảo Các lầu phương hướng mà đi. Một bên khác, Thiên Hạ Lâu bên trong. Lúc này một tòa rộng rãi đại điện bên trong, bầu không khí phá lệ áp lực. Bốn phía trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, nhưng là không có người nào dám ở thời điểm này nói chuyện. Ngồi tại thủ tọa Thiên Hạ Lâu lâu chủ, sắc mặt âm trầm nhìn trong tay một khối vỡ vụn ngọc bài, chính là Thiên Hạ Lâu thiếu chủ ngọc bài. Còn không có tin tức sao? Lâu chủ không có con dư thừa tâm tình, thanh âm rất là bình tĩnh. Nhưng là các vị trưởng lão đều biết, đây mới là lâu chủ đáng sợ nhất thời điểm. Lâu chủ, tra được, sát hại thiếu chủ người, cùng Huyền Bảo Các tu sĩ có quan hệ. Trong đó một tên trưởng lão đi ra nói ra. Huyền Bảo Các sao? Thật đúng là không đem ta Thiên Hạ Lâu đưa vào mắt ta. Lâu chủ sắc mặt tâm trầm. Lâu chủ, cái này Huyền Bảo Các quá không phải thứ gì, muốn không chúng ta trực tiếp đem hắn diệt được rồi, hiện tại Huyền Bảo Các đã không phải là đối thủ của chúng ta. Trong đó một tên trưởng lão nói ra. Hừ, không có não tử đồ vật, ngươi cho rằng ta không dám động Huyền Bảo Các. Ta kiêng kỵ là Cổ Nhiên thư viện, bọn hắn tựa hồ cùng Huyền Bảo Các đi rất gần, cái này thư viện rất thần bí, đây cũng là ta chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Lâu chủ cả giận nói. Nghe nói như thế, một đám trưởng lão đều trầm mặc. Muốn là lại thêm Cổ Nhiên thư viện, bọn hắn nhóm còn thật không có cách nào. Cổ Nhiên thư viện thần bí, bọn hắn cũng biết. Thiên Hạ Lâu còn không có xuất hiện thời điểm, Cổ Nhiên thư viện thì sừng sững tại tứ phương vực, hắn nội tình khẳng định đáng sợ vô cùng. Xem ra, ta muốn đích thân đi một chuyến Cổ Nhiên thư viện. Lâu chủ đứng dậy nói ra. Nghe nói như thế, tất cả trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết mình Lâu chủ đi Cổ Nhiên thư viện làm cái gì. Muốn là muốn động Huyền Bảo Các, nhất định phải giải quyết Cổ Nhiên thư viện, nếu không rất khó động Huyền Bảo Các. Đến mức Phương Tức Nha, Lâu chủ tâm lý đã có tính toán, chỉ cần cho đủ lợi ích, liền không có vĩnh cửu bằng hữu hoặc là địch nhân. Lâu chủ nghĩ thông suốt, chỉ cần có thể giải quyết Cổ Nhiên thư viện, cũng là đại suất huyết cũng không quan tâm. Chỉ cần Cổ Nhiên thư viện không nhúng tay vào, Thiên Hạ Lâu liền có thể rất dễ dàng cầm xuống hiện tại Huyền Bảo Các, lấy Huyền Bảo Các nội tình, rất dễ dàng là có thể đem mất đi bù lại. Siêu. Nghĩ đến đây, Lâu chủ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng bảo khố phương hướng mà đi. Một bên khác, Lâm Tuyết mang theo Linh Lung hai người một chó, đi tới Huyền Bảo Các. Đây là khác một tòa thành trì, vô cùng lớn, khắp nơi đều là lui tới thương nhân. Mà trong thành, cũng là ở Huyền Bảo Các nhất chúng cao tầng. Cái này nguyên một tòa thành trì đều có thể xưng là Huyền Bảo Các. Lúc này một tòa to lớn trong lầu các, các chủ Trầm Ngưng Tuyết đang cùng một đám trưởng lão tại thương nghị, chính mình trước đó nhìn đến trận chiến kia. Bụt. Đúng lúc này, một tên trưởng lão truyền tin ngọc giản sáng lên. Còn lại trưởng lão cũng chú ý tới, nhưng là cũng không để ý, vẫn tại nghị sự. Làm xem hết trong đó tin tức về sau, tên này trưởng lão sầm mặt lại, có chút bất mãn. Chú ý tới tên này trưởng lão biểu lộ, Trầm Ngưng Tuyết hiếu kỳ hỏi, "Cựu trưởng lão, thế nhưng là có chuyện khẩn cấp gì? Nếu là có việc tình, ngươi đi giúp là được." "Các chủ, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta một tên đệ tử muốn gặp các chủ ngài, nói có vô cùng trọng yếu sự tình cùng ngài nói, nàng thì ở ngoài điện chờ." Cựu trưởng lão suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. "Ồ." Trầm Ngưng Tuyết cũng hứng thú. Nghĩ nghĩ, Trầm Ngưng Tuyết vẫn là nói, "Để cho nàng đi vào đi." Huyền Bảo Các bên trong, nội môn đệ tử là không có tư cách nhìn thấy các chủ, chỉ có hạch tâm tử đệ mới có tư cách. Nhưng là không biết vì cái gì, lần này Trầm Ngưng Tuyết thế mà đáp ứng, thì liền chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. "Vâng." Nghe được Trầm Ngưng Tuyết đáp ứng, cái này khiến thị trưởng lão hơi kinh ngạc, còn lại trưởng lão cũng là có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, cựu trưởng lão liền truyền tin cho mình tên kia đệ tử. "Hoa, thật là lớn nhà a." Một lát, cửa chính bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi đến, đồng thời còn cùng với một đạo non nớt lại kinh ngạc giọng trẻ con. Mấy người kia không là người khác, chính là Lâm Tuyết cùng Linh Lung mấy người. Lâm Uyển Nhi không có tiền đến, bởi vì nàng không có tư cách. Đệ tử gặp qua các chủ, gặp qua các vị trưởng lão. Lâm Tuyết rất cung kính làm một đại lễ. Hoang Đường, Tiểu Tuyết ngươi có biết ở chỗ này là chỗ nào? Ngươi vậy mà như thế vô lễ, mang theo hai tên hài đồng tiền đến, thế mà còn mang theo một con chó. Thấy cảnh này, Chín Giải trực tiếp răn dạy lên tiếng. Tâm lý còn đang cầu khẩn, các chủ không muốn trách tội tới hắn, đều quái hắn vừa mới không hỏi rõ ràng, mà Lâm Tuyết cũng chỉ là nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Còn lại trưởng lão cũng là sắc mặt nhìn không tốt, nhìn về phía cựu trưởng lão ánh mắt đều là không tốt. Tựa hồ lại nói, nhìn xem ngươi giáo hảo đồ đệ, quả thực không biết lớn nhỏ. Chú ý tới cái khác trưởng lão ánh mắt, cựu trưởng lão cũng là rất ủy khuất a, thế nhưng là khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Ngưng Tuyết thời điểm, bọn hắn thì ngây ngẩn cả người. Lúc này Trầm Ngưng Tuyết, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ còn run nhẹ nhẹ, mà Trầm Ngưng Tuyết ánh mắt nhìn chòng chọc vào Linh Lung. Tất cả trưởng lão cũng là không hiểu, chẳng lẽ cái này tiểu nữ hoa có chút đặc thù? Nhưng bọn hắn thấy thế nào, cũng chính là một cái bình thường tiểu nữ hài a, đây là có chuyện gì? Thì liền Lâm Tuyết cũng hù dọa. Siêu. Sau một khắc, Trầm Ngưng Tuyết thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Linh Lung mấy cái người trước mặt, cứ như vậy nhìn từ trên xuống dưới Linh Lung, ánh mắt kia còn rất cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ sợ gây Linh Lung không thích. Đại tỷ tỷ, thế nào? Trên mặt ta có đồ sao? Linh Lung bị nhìn có chút không hiểu, còn dùng tay nhỏ sờ lên khuôn mặt nhỏ của chính mình. Một lát sau, Trầm Ngưng Tuyết rốt cục xác định chính mình không có nhận lầm người. Sau đó tại tất cả trưởng lão trợn mắt hốc mồm biểu lộ xuống. Trầm Ngưng Tuyết chậm rãi cúi người, đối Linh Lung làm một lễ thật sâu nói, "Huyền Bảo Các, hoan nghênh đại nhân đến." Chương 374, xuất thủ xa xỉ Linh Lung. Chương 374, xuất thủ xa xỉ Linh Lung. Trầm Ngưng Tuyết cái này một loạt thao tác, thấy choáng một đám trưởng lão, thì liền Lâm Tuyết cũng là dọa cho phát sợ, nàng biết Linh Lung thân phận không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới, thì liền chính mình các chủ cũng phải hành như thế đại lễ. Nay cũng trách không được Trầm Ngưng Tuyết, trước đó băng đế cứu tiểu nữ hải kia cũng là Linh Lung, một màn kia, nàng thế nhưng là thật sâu khắc vào thực chất bên trong, làm cho loại cấp bậc kia đại năng, không tiếc vượt qua không gian tới cứu tồn tại, suy nghĩ một chút đều dọa người. Trầm Ngưng Tuyết cái này một màn, cũng thấy choáng Linh Lung, trong lúc nhất thời đều mở bức. Không có Linh Lung gật đầu, Trầm Ngưng Tuyết cứ như vậy một mực bảo trì hành lễ tư thế, cũng không dám đứng dậy. Đại tỷ tỷ, ngươi chính là chỗ này lao đại sao? Linh Lung dù sao thu qua tiểu đệ, một màn trước mắt, nàng cũng đại khái có thể nhìn ra. Nghe được Linh Lung, Trầm Ngưng Tuyết cái này mới chậm rãi đứng lên nói, tính toán, xem như thế đi. Đại tỷ tỷ, ta nghe Dừng Tuyết tỷ tỷ nói, các ngươi nơi này có tốt nhiều ăn ngon, có phải thật vậy hay không nha? Linh Lung trợn to ánh mắt như nước trong veo nhìn lấy Trầm Ngưng Tuyết. Có. Không biết đại nhân muốn ăn chút gì không? Ta cái này ăn bài. Trầm Ngưng Tuyết liền vội vàng gật đầu, như thế đâu còn cũng có chút uy nghiêm, hiện tại hèn mọn không được. Cái này một màn, lại thấy choáng một đám trưởng lão. Bọn hắn cũng không đốc, có thể làm cho mình các chủ như thế như vậy, cái này tiểu nữ hoa thân phận nhất định không đơn giản, hoàn toàn không phải bọn hắn Huyền Bảo Các có thể đắc tội. Ngạch, ta muốn ăn gà rán, còn có hoa quả, còn có. Linh Lung liền ngay trước ngậm bức tất cả trưởng lão trước mặt, tách ra lên mụm mĩm hồng hồng ngón tay nhỏ đếm. Mà Trầm Ngưng Tuyết cũng là chăm chú nghe Linh Lung nói những cái kia thức ăn tên. Người tới. Nghe Linh Lung sau khi nói xong, Trầm Ngưng Tuyết chậm rãi mở miệng. Một lát sau, hai tên tu vi không kém thị nữ đi tới Linh Lung bên cạnh, cái này hai tên thị nữ vẫn là chuyên môn phụng dưỡng nàng. Các chủ có gì phân phó? Hai tên thị nữ hơi hơi một lễ. Các ngươi mang cái này mấy vị đại nhân tiến đến dùng cơm. Trầm Ngưng Tuyết nói ra. Vâng. Hai tên thị nữ gật gật đầu. Đại nhân, ngài đi xuống trước dùng cơm, ta rất nhanh liền đến buổi ngài. Trầm Ngưng Tuyết lại cung kính đối Linh Lung nói ra. Đại tỷ tỷ, ngươi gọi ta Linh Lung là được rồi, vậy ta trước hết đi ăn đồ ăn rồi. Linh Lung nói xong, còn không đợi Trầm Ngưng Tuyết trả lời, sau đó liền theo hai tên thị nữ rời đi. Các chủ, nhìn đến Linh Lung mấy người đi xuống, có trưởng lão liền không nhịn được, thì muốn hỏi cái gì? Không cần hỏi nhiều, các ngươi chỉ cần biết, cái này tiểu nữ hài sau lưng tồn tại, chúng ta không cách nào trêu chọc, coi như tăng thêm toàn bộ tứ phương vực, cũng bất quá là còn kiến hôi mà thôi. Trầm Ngưng Tuyết đánh gãy tên kia trưởng lão. Cái gì? Nghe nói như thế, sở hữu trưởng lão đều là quá sợ hãi. Thì liền Lâm Tuyết cũng là đại thụ rung động, nàng không nghĩ tới Linh Lung thân phận đáng sợ như thế. Nhìn đến nghị luận ầm ĩ mọi người, Trầm Ngưng Tuyết có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng vẫn là nói điệu thấp, nàng lúc trước liền nhìn đối phương liếc một chút đều là hy vọng xa vời, trực tiếp thì quỷ. Nàng càng không có nghĩ tới chính là, tên kia tồn tại cứu tiểu nữ hải, thế mà đi tới nàng Huyền Bảo Các, muốn không phải nàng trái tim tốt, đoán chừng đều muốn hụ chết. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, nàng lại trở nên kích động lên. Chỉ cần định bợ tốt cái này gọi Linh Lung tiểu nữ hải, chẳng khác nào dựng vào vị kia tồn tại tuyến, tại loại kia tồn tại trước mặt, nàng Huyền Bảo Các còn cần sợ người nào. Nghĩ đến đây, Trầm Ngưng Tuyết lần nữa biến đến uy nghiêm lên, sau đó nói với mọi người nói, các ngươi đều nghe, việc này cần phải bảo mật, không thể ngoại truyền. Còn có, muốn là vị kia đại nhân có bất kỳ yêu cầu gì, đều muốn thỏa mãn, nhớ kỹ, là bất kỳ yêu cầu gì, dám can đảm có người làm trái, vô luận là ai, giết. Nói xong hai câu này, Trầm Ngưng Tuyết khí thế cường đại bao phủ toàn trường. Vâng. Tất cả mọi người trưởng lão đều là quá sợ hãi, tất cả đều liền vội vàng hành lễ. Ngươi gọi Lâm Tuyết đúng không? Ngươi lập xuống đại công, có thể nguyện bái bản các vi sư. Bản các tự mình dạy bảo ngươi, mặt khác lại đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được. Trầm Ngưng Tuyết vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất Lâm Tuyết. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết thân thể run lên, mừng rỡ không thôi. Đa tạ sư tôn, ta nguyện ý bái sư. Lâm Tuyết vội vàng hành bái sư lễ. Đến mức cựu trưởng lão nhà, các chủ đều muốn đích thân lên tiếng, hắn tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ có thể đem chính mình đệ tử nhường ra đi.
Sư tôn, ta muốn dùng yêu cầu kia, xin ngài cũng thu Huyền Nhi sư muội làm đồ đệ.
Lâm Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là lớn mật nói ra. Dù sao dọc theo con đường này, cũng có Lâm Huyền Nhi công lao, nàng không thể được hưởng.
Ha ha ha, không tệ, ngươi có tình có nghĩa, dù sao thu một cái cũng là thu, thu hai cái cũng là thu, ngày mai liền đến ta chỗ ở đưa tin đi.
Lúc này Trầm Ngưng Tuyết rất là vui vẻ, cũng không thèm để ý Lâm Tuyết thỉnh cầu.
Đa tạ sư tôn.
Lâm Tuyết đại hỉ. Nàng không nghĩ tới, lần này bí cảnh chuyến đi, thế mà đạt được lớn như vậy cơ duyên. Cái này còn phải cảm tạ Linh Lung muội muội a.
Lâm Tuyết trong lòng thầm nghĩ.
Tốt, hôm nay nghị hội dừng ở đây, ta còn muốn đi bồi vị kia đại nhân, ta liền đi trước.
Trầm Ngưng Tuyết trực tiếp thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa.
Tiểu Đạo, thế nào?
Nói cùng ta lan lột, ăn ngon uống say a.
Đầy miệng chảy mỡ Linh Lung, đắc ý nhìn lấy một bên ăn như gió cuốn Tiểu Đạo.
Hắc hắc.
Linh Lung tỷ tỷ nói rất đúng, ta về sau mỗi ngày theo ngươi.
Tiểu Đạo cũng là rất tán đồng gật đầu.
Chỉ có Tiểu Hắc Cẩu ở một bên yên lặng gặm thịt, không có nhiều chó kêu cái gì.
Chỉ là cái này tướng ăn, nhìn một bên hai tên thị nữ hai mặt nhìn nhau.
Hai vị tỷ tỷ khổ cực, đây là Linh Lung cho các ngươi lễ vật.
Linh Lung dùng dính đầy dầu tay, xuất ra hai thanh kiếm đưa tới hai tên nữ tử trước mặt.
Nàng cũng không biết vì sao, tựa hồ rất nhiều người đều ưa thích những thứ này, những cái này đồ vật.
Cho nên a, lần này trở về tìm tới Diệp Nam về sau, trực tiếp muốn một đống lớn binh khí.
Hai thanh kiếm cương đi ra, thì phát ra trận trận cường hãn khí tức.
Dù sao cũng là Trầm Ngưng Tuyết thị nữ, tu vi cùng kiến thức đều bất phàm, một chút thì cảm nhận được hai thanh kiếm cùng bố, này khí tức vẫn như cũ siêu việt bọn hắn các chủ trong tay vương cấp pháp bảo.
Cái này,
đây là hoàng cấp pháp bảo.
Vừa mới tiến tới Trầm Ngưng Tuyết thì thấy cảnh ấy, liền chính nàng dùng vẫn là vương cấp pháp bảo.
Không hổ là bị kia đại nhân đều muốn bảo hộ tồn tại a.
Trầm Ngưng Tuyết tâm lý hơi xúc động.
Các ngươi phải ngon nha.
Nhìn trong tay hai thanh kiếm không ngừng lắc lư, Linh Lung khẽ cau mày nói,
tựa hồ là Linh Lung mà nói đưa đến tác dụng, hai thanh kiếm cũng không lay động, trên thân khí thế cũng đã biến mất.
Nhìn đến như thế lễ vật quý trọng, hai tên thị nữ đều là dọa sợ, cũng không biết có nên hay không tiếp nhận.
Các ngươi đều nhận lấy đi, đây là Linh Lung đại tâm ý của người ta.
Chậm rãi đi tới Trầm Ngưng Tuyết mở miệng.
Nàng trong lòng mặc dù hâm mộ, nhưng không dám nhận lấy Linh Lung mặt đi đoạn.
Đúng, đa tạ Linh Lung đại nhân.
Hai tên thị nữ thụ sủng nhược kinh, rất cung kính nhận lấy kiếm.
Đại tỷ tỷ, ngươi cũng tới.
Đây là cho ngươi lễ vật.
Linh Lung lần này lấy ra một khối tượng gỗ.
Lần này tượng gỗ không giống là trước đó búp bê, mà là một thanh kiếm gỗ nhỏ.
Cảm ơn Linh Lung đại nhân.
Nhìn đến chính mình cũng có phần, Trầm Ngưng Tuyết sắc mặt vui vẻ.
Chỉ là nhìn đến một thanh đầu gỗ làm tiểu kiếm, nàng trong lòng mặc dù hơi nhỏ thất lạc, nhưng là rất nhanh liền không có để ý, chỉ cần Linh Lung đối với chính mình tặng quà, mặc kệ là cái gì, điều này nói rõ Linh Lung đối với chính mình ấn tượng cũng không tệ lắm.
Chương 375, gặp lại cố thần.
Chương 375, gặp lại cố thần.
Linh Lung đại nhân, đồ ăn còn hài lòng.
Trầm Ngưng Tuyết mỉm cười nói,
ăn thật ngon a, tạ tạ đại tỷ tỷ.
Linh Lung hài lòng gật đầu.
Không khách khí, không khách khí.
Trầm Ngưng Tuyết liên tục khoát tay, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi,
Linh Lung đại nhân, vị kia đại nhân cũng theo ngài đã tới sao?
Bởi vì tại Trầm Ngưng Tuyết xem ra, nhỏ như vậy hài tử, cho dù vị kia đại nhân không có tới, khẳng định trong bóng tối cũng có cường đại hộ đạo giả, vẫn là để chính mình an định tâm hoàn.
Ai vậy?
Đối với Trầm Ngưng Tuyết nói vị kia đại nhân, Linh Lung cũng có chút mà bức.
Thì
cũng là lần trước cứu ngài vị kia.
Trầm Ngưng Tuyết cả gan nói ra.
Hả? Đại tỷ tỷ ngươi nói băng thúc thúc a?
Hắn không cùng đến a, hắn hiện tại mỗi ngày cùng ta Nam ca cùng một chỗ đánh cờ đây.
Nghe được Trầm Ngưng Tuyết nhắc nhở, Linh Lung thế mới biết nói tới ai.
Nghe được Linh Lung, đặc biệt là trong đó Nam ca, Trầm Ngưng Tuyết trong lòng lại là run lên, có thể cùng loại kia tồn cùng một chỗ đánh cờ, tối thiểu cũng phải một cái cấp bậc đi.
Nghĩ đến đây, Trầm Ngưng Tuyết nhìn về phía Linh Lung ánh mắt lại xuất hiện biến hóa.
Nàng không nghĩ tới, Linh Lung bên người lại có hai vị loại nhân vật cấp độ kia, suy nghĩ một chút thì dọa người a, kỳ thật nàng không biết, nhưng thật ra là ba vị, trong đó một vị ngay tại Phàm An đâu, vị kia chính là Tiểu Đạo.
Tiểu Hắc tự nhiên không tính.
Chỉ bất quá bởi vì Tiểu Đào so sánh đặc thủ, Trầm Ngưng Tuyết cũng nhìn không ra tới.
Ngay tại Trầm Ngưng Tuyết chấn kinh thời điểm, gian phòng đại môn bị gõ vang.
Các chủ, ngài có ở đây không?
Một giọng nói nam truyền vào, thanh âm còn rất trẻ.
Nghe được đạo này thanh âm, Trầm Ngưng Tuyết rồi mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần.
Vào đi.
Trầm Ngưng Tuyết trong giọng nói mang theo trước này chưa có nhu hòa.
Kẹt kẹt.
Cửa phòng mở ra, một đạo áo đen thân ảnh đi đến.
Linh Lung cũng là hiếu kỳ nhìn sang.
Không nhìn còn có tốt, xem xét cũng là sương sở.
Thi liên tiến đến áo đen thanh niên cũng là sức sở.
Thấy cảnh này, Trầm Ngưng Tuyết cũng là sức sở, ngay tại nàng hiếu kỳ chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hai âm thanh đồng thời băng lên.
Sư tỷ,
tiểu thân tử.
Tiến đến thanh niên không là người khác, chính là Cố Thần.
Hai người đã lâu không gặp, trong mắt mừng rỡ tự nhiên không cần nói.
Bất quá bối phận còn tại đó, Cố Thần vẫn là một lễ nói, gặp qua Linh Lung sư tỷ.
Tiểu thân tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha?
Linh Lung cầm lấy một cái đùi gà, đi vào Cố Thần trước mặt, ngửa cái đầu nhìn lấy Cố Thần.
Ta đây không phải lịch luyện nha. Sau đó liền theo mộ Bắc Thần sư đệ thì đến nơi này.
Cố Thần khẽ mỉm cười nói,
"Sư tỷ, sư tôn có phải hay không cũng tới?"
Cố Thần trước đó tuy nhiên cảm nhận được Diệp Nam khí tức, bây giờ nhìn gặp Linh Lung thì càng chắc chắn.
"Đúng a, chỉ bất quá ta hiện tại là chính mình đi ra chơi."
Linh Lung gật gật đầu.
Cố Thần cùng Linh Lung đối thoại, quả thực lần nữa cả kinh một bên Trầm Ngưng Tuyết thực sự không biết nên nói cái gì.
Hiện tại nàng triệt để minh bạch, vừa mới Linh Lung nói Nam ca,
hẳn là Cố Thần sư tôn, mà trước đó đại chiến chính là hai vị này. Nhưng là có một chút, Trầm Ngưng Tuyết không hiểu, nghe Linh Lung, hai vị kia tồn tại cùng Linh Lung quan hệ tựa hồ rất không tệ, lại gọi ca, lại kêu thúc thúc, thế nhưng là vì sao lại lẫn nhau đánh lên? Nhưng là hiện tại không quản được nhiều như vậy. Trầm Ngưng Tuyết hiện tại không biết tâm lý nhiều vui vẻ, hai vị kia hậu bối đều tại nàng nơi này. Cái này nếu là không tranh thủ thời gian định bợ tốt, hưởng là một cách chi chủ. Cố Thần a, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Dù sao Trầm Ngưng Tuyết cùng Cố Thần đợi lâu, quen thuộc xưng hô như vậy. Nhưng là Linh Lung không giống nhau, dù sao mới quen, vẫn là muốn có một chút phân tức. Trước đó băng đế bao che cho con một màn kia, nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt, không dám lỗ mãng. Cũng là đến muốn theo ngươi các chủ nói một tiếng, ta muốn đi tìm sư tôn, không nghĩ tới, sư tỷ ngay ở chỗ này, vậy cũng không cần đi tìm, để sư tỷ mang ta tới liền tốt. Cố Thần nói ra. Nghe được cái này Cố Thần muốn đi gặp sư tôn, Trầm Ngưng Tuyết cũng là lớn mạnh lấy can đảm nói, có thể hay không mang ta cùng đi? Ta cũng muốn gặp vị kia. Các chủ muốn đi, tự nhiên là có thể. Cố Thần cũng không để ý nghe được hai người đối thoại, Linh Lung liền vội vàng cắt đứt nói, có thể hay không lại chơi mấy ngày à, ta vừa mới đi ra ai, không muốn sớm như vậy trở về. Đương nhiên có thể, dù sao cũng không đội cái này nhất thời, mấy ngày nay, ta liền bồi sư tỷ đi khắp nơi đi. Cố Thần tự nhiên sẽ cho Linh Lung mặt mũi. Này mới đúng mà. Linh Lung hai tay chống nạnh, gương mặt thỏa mãn. Đúng rồi, đây là ta mới đồng bọn, đây là Tiểu Đảo, cái này là Tiểu Hắc. Linh Lung lại cho Cố Thần giới thiệu nói. Cố Thần tự nhiên đã sớm chú ý tới, nhưng nhìn một lát, cũng chưa phát hiện cả hai chỗ đặc thủ. Mà Tiểu Hắc cùng Tiểu Đào chỉ là lườm Cố Thần liếc một chút, vẻ mặt khinh thường, sau đó liền tiếp theo cơn khô. Thấy cảnh này, Cố Thần cũng là khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, không hổ là Linh Lung sư tỷ công nhận đồng bọn. Một bên khác, Cổ Nhiên thư viện phân trong nội viện, lúc này đang có hai đạo thân ảnh đối lập mà đúng. Ngươi thư viện nếu là không nhúng tay, đồ vật trong này sẽ là của ngươi. Thiên Hạ lâu lâu chủ đem một mai không gian giới chỉ đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Lâu chủ nói đùa, thứ này ngươi lấy về đi, chúng ta thư viện từ trước đến nay không can thiệp các đại thế lực phân tranh, điểm này ngươi hẳn phải biết. Cổ Tùng nhìn lên trước mặt lâu chủ. Cổ đạo hữu, ta rất nghiêm túc, con ta tử tại huyền bảo cắt trong tay, thù này ta nhất định phải báo. Lâu chủ một mặt phẫn nộ nói. Ta cũng rất nghiêm túc, ân oán của các ngươi, ta thư viện theo không can thiệp. Cổ Tùng tiếp tục nói. Nghe nói như thế, lâu chủ cứ như vậy nhìn chằm chằm Cổ Tùng. Cổ Tùng cũng không thèm để ý, cứ như vậy thưởng thức trà. Một lát sau, lâu chủ chậm rãi đứng dậy, ôn quyền nói, đa tạ. Nói xong lời này, lâu chủ thì phi thân rời đi. Hồi lâu sau, Cổ Tùng cái này mới chậm rãi nói, bây giờ đại thế đến, ta cũng hữu tâm vô lực à, Trầm Ngưng Tuyết, chỉ hy vọng ngươi nhớ đến lời nói của ta, đừng như vậy thẳng thắn. Mà trên mặt bản viên kia không gian giới chỉ vẫn như cũ còn tại, lâu chủ vẫn chưa mang về. Đến mức Đao Tông, lâu chủ vẫn chưa tiến về. Bởi vì, Đao Tông bị thương nặng tin tức đã sớm truyền khắp tứ phương vực, hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Đây cũng là lâu chủ lựa chọn ở thời điểm này động thủ nguyên nhân, không có Đao Tông kiếm một chén canh, là hắn có thể đạt được huyền bảo các chỗ có nội tình. Đến mức nói vì chính mình nhi tử báo thù, điểm này cũng không tệ, bất quá không phải nguyên nhân chủ yếu, nhưng là mục đích chính yếu nhất, cũng là huyền bảo các, hắn nhi tử còn nhiều, không kém cái này một cái. Lúc này huyền bảo các, Cố Thần mang theo Linh Lung ngay tại trong thành khắp nơi đi dạo đây. Đồng thời, còn có trước đó cái kia hai tên thị nữ một đường đi theo. Liên tại bọn hắn đi dạo thời điểm, bầu trời phía trên thì xuất hiện đại lượng tu sĩ, hướng thành trung tâm bay đi, ô ép một chút một mảnh, khí tức đều là không kém. Thế nào nhiều người như vậy a? Linh Lung nâng lên đầu có chút hiếu kỳ. Không tốt, đây đều là thiên hạ lâu người, khẳng định kẻ đến không thiện. Hai tên thị nữ nhìn đến những cái kia tu sĩ phục sức, sắc mặt một chút thì biến. Chương 376, huyền bảo các nguy cơ. Chương 376, huyền bảo các nguy cơ. Linh Lung tỉ tỉ, ngươi xem bọn hắn mặc quần áo, cùng trước đó bị cậu ca đụng người chết kia người thật giống như. Tiểu Đào giống như là phát hiện tân đại lục, chỉ trên bầu trời những cái kia tu sĩ nói ra. Bởi vì Linh Lung nói, tới trước tới sau, nàng là lão đại, Tiểu Hắc là lão nhị, Tiểu Đào nha, dĩ nhiên chính là lão tam. Đúng nga, hai vị tỉ tỉ, bọn hắn cũng là người xấu sao? Linh Lung nhướng mày lên hỏi. Đúng vậy, bọn hắn giết người phóng hỏa, chuyện gì xấu đều làm, xem ra bọn hắn lần này tới là muốn đối với chúng ta huyền bảo các độc thủ, chúng ta muốn nhanh đi về giúp đỡ. Trong đó một tên thị nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Linh Lung tiện tay liền có thể đưa các nàng hỏa khí, có thể thấy được thân phận không đơn giản, muốn là Linh Lung nhúng tay, có lẽ có thể tiêu trừ nguy cơ lần này. Sư đệ, chúng ta muốn hay không về đi hỗ trợ a? Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển Nhi tỷ tỷ còn ở bên trong đây. Linh Lung nhìn về phía Cố Thần. Sư tỷ ngươi quyết định, ngươi muốn trở về giúp đỡ, ta thì theo ngươi cùng một chỗ trở về. Cố Thần cho đủ Linh Lung mặt mũi. Coi như Linh Lung không quay về, hắn cũng sẽ trở về, trong khoảng thời gian này, hắn cũng thụ huyền bảo các không ít tấn huệ. Tốt ta, Nam ca nói, người xấu liền muốn đánh tử hắn. Linh Lung nhéo nhéo nắm tay nhỏ, đường phố cũng không đi dạo, đi thẳng về. Nhìn đến Linh Lung đồng ý giúp đỡ, hai tên thị nữ cũng là đại hỉ, vội vàng đi theo. Lúc này huyền bảo các đại điện bên ngoài, hai cỗ thế lực tranh phong đối lập. Lúc này Trầm Ngưng Tuyết chúng cường giả, đều là sắc mặt âm trầm nhìn lấy đối diện đại lượng thiên hạ lâu cường giả. Giết! Lâu chủ không nói nhảm, trực tiếp ra lệnh, hắn thấy, mặc kệ là Trầm Ngưng Tuyết vẫn là huyền bảo các tất cả mọi người là tử, đã như vậy thì không cần thiết nói nhảm, miễn cho sinh thêm sự cố. Giết! Trầm Ngưng Tuyết cũng không nói nhảm, trực tiếp dẫn đầu phóng hướng thiên xuống lầu lâu chủ. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, lâu chủ cùng Trầm Ngưng Tuyết thì đánh kích đánh nhau, hai người thực lực thế lực ngang nhau. Nhưng là hai phương thế lực trung tầng cùng hạ tầng chiến lực, lại là chênh lệch cực lớn. Rất nhanh, Huyền Bảo Các thì ở vào phía dưới. Thấy cảnh này, Trầm Ngưng Tuyết tâm loạn như ma, bởi vì phân tâm, chiến đấu lực cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Thấy cảnh này, lâu chủ càng là thêm đại lực lượng, không chút nào cho Trầm Ngưng Tuyết cơ hội. Siêu. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hai người bên cạnh. Cùng lúc, một viên mang theo màu vàng kim lưu quang năm đấm đánh về phía lâu chủ mặt. Không tốt. Lâu chủ chỉ có thể đẩy lui Trầm Ngưng Tuyết, ngăn cản cố thần một quyền này. Oanh. Cương đại lực lượng giữ lẫn nhau một lát, hai người đều là liên tiếp lui về phía sau. Nhìn đến chính mình đường đường linh huyền cảnh, thế mà bị một cái hợp thể cảnh đánh lui, lâu chủ quả thực khiếp sợ không thôi. Thì liên Trầm Ngưng Tuyết cũng là khiếp sợ không thôi, hắn biết cố thần có thể vượt cấp mà chiến, nhưng là cũng không nghĩ tới như thế kinh khủng, linh huyền cảnh cường giả không giống cái khác cảnh giới, đó là thuộc về một tầng khác cường giả a, có thể nói, hợp thể cảnh đến linh huyền cảnh cũng là một đạo đường danh giới. Còn chưa đủ cường a, xem ra, đến ra tốc thể chất giác tỉnh. Cố thần đối chính mình lực lượng có chút bất mãn. Nghe nói như thế, lâu chủ cùng Trầm Ngưng Tuyết đều là mí mắt nhảy một cái. Ngay tại Cố thần chuẩn bị lần nữa trùng sát mà đi thời điểm, Trầm Ngưng Tuyết âm thanh vang lên, "Cố thần, ngươi đi giúp bọn hắn, hắn thì giao cho ta." "Tốt." Cố thần cũng chú ý tới phía dưới thảm trạng, chỉ có thể gật đầu. Đáng chết, kẻ này không thể lưu. Lâu chủ thì căn bản không muốn thả đi Cố thần, còn trẻ như vậy thì đáng sợ như vậy, về sau muốn là đến cửa báo thủ còn phải rồi. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, đã không lớn bằng lúc trước Huyền Bảo Các, thế mà còn có thể có như thế đáng sợ thiên tài tồn tại. Người đối thủ là ta. Trầm Ngưng Tuyết cũng sẽ không cho lâu chủ cơ hội, trực tiếp đem ngăn lại. Trước giết tiểu tử kia, cái khác người không đủ gây sợ. Nhìn đến chính mình không cách nào phân thân, lâu chủ chỉ có thể thiên hạ lâu chúng cường giả hô. Vừa mới một màn kia, không ít cường giả đều thấy được, lại thêm lâu chủ mệnh lệnh, bọn hắn từ bỏ trước mặt địch nhân, bay thẳng đến Cố thần đánh tới. Cố thần sư minh, ta tới giúp ngươi. Nhìn đến Cố thần vừa mới dũng mãnh về sau, ngay tại kịch chiến Lâm Tuyết cũng là rung động không thôi, nàng không nghĩ tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng người lại mạnh lên. Nhưng nhìn đến Cố thần bị vây công, nàng cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp chuẩn bị đi giúp Cố thần. Thế nhưng là cái khác thiên hạ lâu tu sĩ căn bản sẽ không cho nàng cơ hội, trực tiếp ngăn lại nàng. Không chỉ là nàng, sở hữu Huyền Bảo Các tu sĩ cơ bản bị ngăn cản. Hừ, với bạn rất lâu chưa hoạt động gần cốt. Cố thần nhìn lấy rất nhiều không thua kém chính mình cường giả hướng chính mình đánh tới, chiến ý nổi lên. Lần này hắn không định bảo lưu lại, dù sao cái này là sinh tử chi chiến, hắn nhiều chậm trễ một hồi, Huyền Bảo Các liền sẽ có người chết đi. Một đôi trong suốt bao tay trực tiếp xuất hiện tại Cố thần trên tay. Không biết lần này có thể phát huy đế binh bao nhiêu lực lượng. Cố thần có chút chờ mong. Siêu. Sau đó vọt thẳng hướng cường giả trong đám người. Vâng. Cố thần một quyền đập ra, trong đó một tên thiên hạ lâu hợp thể cảnh cường giả, tại chỗ bị đánh bạo, liền thần hồn đều thẳng tiếp bị đánh tan. Đối với cái này một màn, cố thần cũng không để ý, mà là tiếp tục thẳng hướng cái khác người, hắn thấy, cùng cảnh giới, đoán chừng ngoại trừ Bạch Linh mấy cái kia quái vật bên ngoài, không có người nào là hắn đối thủ. Nhìn đến hợp thể cảnh, bị cố thần một quyền miểu sát. Mặc kệ là phe bạn vẫn là địch nhân, đều bị khiếp sợ. Giết hắn, nếu ai giết hắn, phó lâu chủ thì là của hắn rồi. Không chung cùng Trầm Ngưng Tuyết chiến đấu lầu ở, tiếp tục ra mã. Nghe được cao lời này, trước đó còn có chút kiêng kỵ cố thần thiên hạ lâu cường giả, lần nữa xuống tới. Phó lâu chủ dụ hoặc quá lớn. Cố thần vẫn như cũ mặt không biểu tình thẳng hướng đám người. Và anh, lại là một quyền bung ra, lại một tên hợp thể cảnh cường giả bị đánh bạo. Có người tìm đúng cái này cơ hội, trực tiếp theo cố thần sau lưng công kích, một đao thì hướng cố thần đầu đánh xuống. Ha ha ha, phó lâu chủ là ta á. Tên địa tu sĩ tựa hồ thấy được cố thần óc bắn ra bốn phía tràn diện. 1 2 3 người gỗ. Tên tu sĩ này chọn thời cơ quá tốt rồi, cố thần cũng không kịp quay người, chỉ có thể dùng giang lịch thiên kỹ năng. Và anh, cự đao rơi xuống, thế nhưng là cố thần căn bản không có việc gì, ngược lại là tên kia cường giả đao trực tiếp chết đi. A, cùng lúc cố thần một bên một người tu sĩ trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Cái này lại khiếp sợ mọi người một chút. Tới phía ta. Ngay tại tên kia cầm đao tu sĩ chấn kinh hoài nghi nhân sinh thời điểm, cố thần một quyền hướng hắn đập tới. Ầm. Tên kia tu sĩ đều không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đánh nổ. Lần này trực tiếp thì biến thành cố thần sân nhà, chính diện ngăn không được cố thần một quyền, đánh lén, có thể là công kích liền sẽ mạc danh kỳ diệu chết đi. Quái, quái vật, cái này phó lâu chủ, lão tử không làm, người nào thích làm ai đi. Có người trực tiếp quay đầu chạy trốn. Một màn quỷ dị này, nhìn đến không trung giao chiến Trầm Ngưng Tuyết cùng lâu chủ tâm lý cuồng loạn. Đó là cái gì bí pháp? Lâu chủ chất vấn Trầm Ngưng Tuyết, trong ánh mắt còn có một cô tham lam. Tại lâu chủ xem ra, cố thần vừa mới đọc ra bí quyết cũng là Trầm Ngưng Tuyết cho. Hừ, ngươi vẫn là đi hỏi Diêm Vương đi. Trầm Ngưng Tuyết cũng là lần đầu nhìn thấy cố thần nghịch thiên kỹ năng, trong lòng cũng là rung động không thôi. Hừ, chờ ta phế bỏ ngươi, ta có biện pháp để ngươi nói ra tới. Tại thực lực phương diện này, lâu chủ rất có tự tin, cầm xuống Trầm Ngưng Tuyết chỉ là vấn đề thời gian. Chương 377, tiểu đảo cường đại. Chương 377, tiểu đảo cường đại. Thế nhưng là phía dưới lại lộn xộn, sở hữu thiên hạ lâu cao tầng cường giả, đại bộ phận đều tại chạy trốn, cố thần thật là đáng sợ. Sư tỷ, ngăn lại bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Cố thần đột nhiên hô lớn. Hay đi, hay đi. Linh lung thanh âm từ đằng xa vang lên. Những cái kia chạy trốn tu sĩ, nhìn đến hai cái tiểu hài tử cùng một con chó, thế mà ngăn cản chính mình đường đi, gương mặt dữ tợn, liền chuẩn bị trực tiếp đem mà sát. Có thể còn không đợi những tu sĩ này động thủ, linh lung thanh âm thì vang lên, "Tiểu đạo, xem ngươi rồi." Linh lung tỉ tỉ, đó là muốn chết muốn sống a. Tiểu Đào sờ lấy cái đầu nhỏ hỏi.
Ba.
Linh Lung trực tiếp một cái bạo lật đập vào Tiểu Đào trên đầu. Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Người xấu liền muốn toàn bộ đánh chết.
A.
Tiểu Đào ủy khuất ba ba gật đầu. Sau đó Tiểu Đào thì nhìn về phía, mang theo tàn nhẫn nụ cười, hướng tới mình Thiên Hạ Lâu chúng từng giả, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, không ngừng liên tục điểm. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, từng cây rễ cây theo mặt đất đâm ra, giống như một cái đem trường thương. Giữa sân mặc kệ là cảnh giới cao, vẫn là thấp cảnh giới, chỉ cần là Thiên Hạ Lâu tu sĩ, đều là một kích chém giết, liền sức phản kháng đều không có, liền thần hồn đều là trong nháy mắt chôn bụi. Đột nhiên một màn, thì liền Huyền Bảo các tu sĩ đều bị hù dọa, vô ý thức đều đang tránh né những cái kia huyền như tử thần liêm đao rễ cây. Tiểu Đào lúc này cứ như vậy tùy ý rỗi ra một ngón tay, nơi này một chút, chỗ nào một chút, chỉ cần điểm ngược lại người nào, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, sở hữu Thiên Hạ Lâu cường giả liền bị những cây đó căn bị cắm đầy bốn phía, có thậm chí bay đến không trung, đều là bị một kích xuyên qua. Lúc này sắc trời cũng thay đổi, không trung tựa hồ còn rơi ra huyết vũ. Nhìn đến cái này một màn kinh khủng, bầu trời phía trên Trầm Ngưng Tuyết cùng Thiên Hạ Lâu lâu chủ đều hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, chiến đấu đều đình chỉ. Huyền Bảo các tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn lấy người vô hại và vật vô hại Tiểu Đào. Má ơi, trong đám người, Lâm Uyển Nhi trực tiếp tới một câu như vậy, bất quá coi như chấn định, dù sao trước đó nhìn thấy qua Tiểu Đào một quyền đánh nát một ngọn núi, nhưng là Lâm Tuyết không biết ta, Lâm Uyển Nhi cũng quên nói cho nàng. Nàng lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn lấy cái này cùng chính mình đợi cùng một chỗ lâu như vậy Tiểu Đào. Quả nhiên, có thể cùng sư tỷ đợi cùng một chỗ đều không đơn giản. Cố Thần nhìn về phía Tiểu Đào, cũng là ánh mắt híp lại, hắn biết rõ, chính mình không cần nghịch thiên bí quyết tình huống dưới, hắn cũng là dùng tới đế binh, tại Tiểu Đào trong tay, một cái hô hấp đều không kiên trì được, trực tiếp sẽ bị miểu sát. Con chó kia. Rất nhanh, Cố Thần lại đem ánh mắt phóng tới Linh Lung bên cạnh, nằm sấp ngủ tiểu hắc cầu. Cái này sao có thể? Trước đó còn nắm vững thắng lợi Thiên Hạ Lâu lâu chủ, lúc này cũng không bình tĩnh, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Huyền Bảo các còn có như thế kinh khủng cường giả. Hắn lúc này là một vạn cái không tin, nhưng là sự thật thì bày ở trước mặt. Thi Liên Trầm Ngưng Tuyết cũng là nhìn trận tròn mắt, đây cũng là nàng không có nghĩ tới. Rất nhanh, Tiểu Đào ngón tay thì nhắm ngay trên bầu trời lâu chủ. Một bên Trầm Ngưng Tuyết sợ bị tác động đến, trực tiếp thối lui về phía xa. Nhìn đến Tiểu Đào chỉ hướng mình, lâu chủ tâm lý của loạn. Siêu, không do dự nữa, lâu chủ trực tiếp dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa mà chạy. Hắn biết chính mình kế hoạch thất bại, hiện tại muốn mau thoát đi nơi này. Bụt. Để cho an toàn, cái kia xuất ra một kiện giống như tháp pháp bảo, đem chính mình bao phủ lại. Cái này tháp khí tức, hoàng khí. Không đúng, này khí tức kém xa hoàng khí, nhưng là lại so vương khí khí tức mạnh, chẳng lẽ là ngụy hoàng khí? Trầm Ngưng Tuyết có chút chấn kinh. Dù sao trước đó Linh Lung đưa qua chính mình thị nữ hai kiện hoàng khí, đem so với trước, Linh Lung cho hai kiện hoàng khí khí tức càng khủng bố hơn. Đồng thời trong lòng cũng có hậu sợ, vừa mới muốn là lâu chủ dùng ra cái này ngụy hoàng khí, nàng tuyệt đối không phải đối thủ. Kỳ thật lâu chủ cũng là không nghĩ tới, Huyền Bảo các lại có như thế kinh khủng cường giả, lại thêm hắn cũng không muốn bại lộ món này pháp bảo. Bằng chính hắn cũng có thể cầm xuống Huyền Bảo Các, chỉ là cần chút thời gian thôi. Đại nhân, đừng cho hắn chạy. Trầm Ngưng Tuyết vội vàng đi vào Tiểu Đào bên người, trong giọng nói mang theo cung kính cùng lo lắng. Tiểu Đào không nói gì thêm, mà chính là hướng bay ra ngoài cực xa lâu chủ, duỗi ra béo ị hai tay. Sau đó hai tay hợp lại. Cắc. Nơi xa chính đang chạy trốn lâu chủ, bao quát món kia ngụy hoàng khí trực tiếp cùng một chỗ nổ tung. Ngay tại không gian bốn phía đều là bị đè ép thành vài phiến. Đánh xong kết thúc công việc, Tiểu Đào vỗ vỗ hai tay. Câu nói này cùng động tác này, cũng là cùng Linh Lung học. Nhưng là bên cạnh Trầm Ngưng Tuyết mọi người đã không thể dùng chấn kinh để hình dung, đều là kính sợ nhìn lấy Tiểu Đào. Đa tạ mấy vị đại nhân xuất thủ tương trợ. Trầm Ngưng Tuyết dù sao cũng là nhất tông chi chủ, rất nhanh liền theo chấn kinh bên trong thanh tỉnh. Không có việc gì a, bọn hắn đều là người xấu. Linh Lung tùy ý khoát khoát tay. Sư tỷ, chúng ta còn chơi sao? Lúc này Cố Thần cũng đi tới. Không chơi nữa, vẫn là trở về đi. Linh Lung chơi tâm tình đã không có. Các chủ, vậy chúng ta thì lên đường đi. Cố Thần nhìn về phía Trầm Ngưng Tuyết.
Hảo.
Tốt, chờ một chút, ta an bài một chút công việc. Trầm Ngưng Tuyết liền vội vàng gật đầu. Chiến đấu cơ bản đều là nghiêng về một phía, bị Tiểu Đào trực tiếp dây, Huyền Bảo Các vẫn chưa bị cái gì tổn hại, nàng chỉ muốn an bài một số cường đại một chút trưởng lão tiến đến tiếp quản Thiên Hạ Lâu là được. Ước chừng nửa canh giờ về sau, một chiếc phi chu chậm rãi theo Huyền Bảo Các không trung xuất phát. Lần này thì liền Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển Nhi cũng là đội kịp, dù sao hiện tại thành Trầm Ngưng Tuyết đệ tử cũng nên đi xem một chút mạnh hơn tồn tại, mà lại nói bất định vận khí tốt, bị hai vị kia coi trọng. Trong đó chủ yếu nhất là dọc theo con đường này, Trầm Ngưng Tuyết chú ý tới Lâm Tuyết một đường lên đều đang len lén coi chừng sáng sớm. Đặc biệt là ánh mắt kia, Trầm Ngưng Tuyết liếc một chút liền có thể nhìn ra Lâm Tuyết tâm tư. Cái này không khỏi để Trầm Ngưng Tuyết tâm lý hoảng loạn. Muốn là Cố Thần cùng Ngưng Tuyết thật tiến tới cùng nhau, nàng và Diệp Nam sư tôn cũng đã thành thông ra, trong đó chỗ tốt, không cần nói cũng biết, còn có thể bị Cố Thần sư tôn che chở. Loại kia cường giả che chở, nàng suy nghĩ một chút thì kích động. Phi chu tốc độ cũng rất nhanh, bất quá Trầm Ngưng Tuyết tâm tình lại là rất khẩn trương. Trước đó nhìn thấy băng đế thời điểm, nàng liền đầu đều nâng không nổi, loại kia cảm giác áp bách, nàng chưa từng có trải nghiệm qua, mà lại lần này có thể là đồng thời nhìn thấy hai vị. Không hoảng hốt là không thể nào. Các chủ, không cần như thế, nhà ta sư tôn rất hiền hòa, ngươi tự nhiên một điểm là được. Tựa hồ chú ý tới Trầm Ngưng Tuyết biểu tình biến hóa, Cố Thần vội vàng an ủi. Ta biết. Trầm Ngưng Tuyết nói chuyện đều không lưu loát, không nghĩ tới suy nghĩ của mình bị Cố Thần điểm phá, có chút xấu hổ. Thì liền tâm tư toàn ở Cố Thần trên thân Lâm Tuyết, một bên cùng Linh Lung chơi đùa Lâm Uyển Nhi, các nàng cũng tò mò Cố Thần sư tôn, dạng gì tồn tại, có thể đem các nàng các chủ hoàng sợ thành như thế. Chương 378, Long trời lở đất biên thành, phải gọi Nam Thành. Chương 378, Long trời lở đất biên thành, phải gọi Nam Thành. Không có hoa bao lâu thời gian, Phi Chu liền đi tới biên thành biên giới. Vì biểu hiện thành ý, Trầm Ngưng Tuyết còn đem Phi Chu đứng tại ngoài thành, còn đặc biệt đi bộ tiến về biên thành bên trong. Và lúc này mới mấy ngày không gặp, biến hóa lớn như vậy sao? Linh Lung có chút khó tin nhìn lấy bốn phía. Lúc này biên thành trực tiếp làm lớn ra một lần, chủ yếu là đến không ít tu sĩ, thì liền một số qua đường tu sĩ đều thẳng tiếp ở lại. Các nàng cảm giác biên thành không chỉ có là linh khí, vẫn là tu hành tốc độ, đều là địa phương khác nhiều gấp mấy lần, trong đó còn trộn lẫn một cỗ uy nghiêm lại khí tức mơ ảo. Một số có giảng buộc tu sĩ đi tới biên thành về sau đều thẳng tiếp đột phá. Ngay từ đầu cũng có người nháo sự, muốn nhìn một chút đến tột cùng vì cái gì, nhưng đều bị cuồng đao chấn áp. Muốn là cuồng đao không chấn áp được, chính thiên bọn người thì ra mặt. Sau đó từ từ đi vào biên thành tu sĩ đều dần dần điệu thấp đàng hoàng, mà bọn hắn cảm thụ loại kia như có như không khí tức, chính là tới từ đi qua bản đảo tẩy lễ băng đế trên thân. Chỉ là những tu sĩ này cũng không biết cố khí tức kia là cái gì thôi. Linh khí tự nhiên đến từ bản đảo thụ trong hạt gốc, mà lúc này thiên đạo tông tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có người tới lui, nhưng là so với biên thành bên trong đông nghịt vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đây cũng không phải những người này không muốn gia nhập thiên đạo tông, mà chính là gia nhập điều kiện quá hà khắc rồi. Chỉ ít tại nhân phẩm cái này một quan thì soát hạ đại bộ phận, chớ nói chi là thiên phú. Thân tại tu chân giới có mấy cái là chân chính trong sạch, rất khó, rất khó. Mà Diệp Nam tư tưởng vẫn không có cải biến, muốn là lung ta lung tung người đều tìm đến thì còn đến đâu. Lúc này trong thành tu sĩ rất nhiều người trên thân khí tức đều không yếu, lít nha lít nhít động hư cảnh cùng thần du cảnh cường giả, thì liền trước đó rất khó nhìn thấy hợp thể cảnh đều có không ít, bất quá đại bộ phận đều là tán tu, có môn phái tu sĩ cũng sẽ không tới nơi này. Đương nhiên chỉ là hiện tại, về sau cũng không biết sẽ tới hay không. Thấy cảnh này, Trầm Ngưng Tuyết quá sợ hãi. Trước đây không lâu nàng còn đi ngang qua nơi đây, khi đó tối cường giả cũng bất quá cuồng đao một cái động hư cảnh, lúc này mới bao lâu, động hư đều thành đệ đệ. Theo bên cạnh một số tu sĩ trong lúc nói chuyện với nhau không khó nghe ra, những người này đều là tự nguyện lưu lại. Trước mắt loại này quy mô, không tính cả nàng loại này linh huyền cảnh cường giả, đều có thể tùy tiện hành tạo tứ phương vực các đại thế lực, bao quát nàng Huyền Bảo Các. Đột nhiên, ngay tại Linh Lung hiếu kỳ dò xét bốn phía lúc, tựa hồ đụng phải cái gì, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc một chút, không nhìn con khá, xem xét dọa nàng nhảy một cái. Đây là một tên mặt lộ vẻ dữ tợn, trên mặt còn có thể dọa khóc tiểu hài tử mặt sẹo khôi ngô chẳng hán, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Thế mà sau một khắc, để mọi người cảm thấy tương phản một màn xuất hiện. Hắc hắc, tiểu muội muội, có hay không làm bị thương ngươi a? Vâng, đây là thúc thúc đưa cho ngươi, cầm lấy đi mua xong ăn. Tráng Hán thận trọng đánh giá Linh Lung, còn xuất ra một túi linh thạch, tựa hồ rất sợ Linh Lung sinh khí giống như. Cái này một màn, đều thấy choáng mọi người. Tên Tráng Hán này trên thân sát khí rất mãnh liệt, xem xét cũng là giết không ít người. Nhưng là trước mặt cái này một màn, bọn hắn quả thực không thể nào hiểu được. Ta không sao thúc thúc. Linh Lung nhìn đến đối phương như thế chân thành, cũng thì không tiện nói gì. Nhìn đến Linh Lung không có sinh khí, mặt sẹo khôi ngô nam lúc này mới như chút được gánh nặng, vội vàng đi ra. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trầm Ngưng Tuyết rất là nghi hoặc, nơi này có người rõ ràng là cùng hung cực ác, nhưng là ở chỗ này biểu hiện, để cho nàng không thể nào hiểu được. Rất nhanh, Cố Thần cũng tò mò, sau đó liền trực tiếp tìm một cái quầy ăn bàn hỏi. Trải qua giải về sau, bọn hắn giờ mới hiểu được. Nguyên lai, biên thành chủ nhân xuống một cái mệnh lệnh, phàm là dám ở trong thành kẻ nháo sự, kẻ nhẹ trục xuất biên thành, vĩnh không cho phép lại tiến, kẻ nặng trực tiếp chém giết. Không chỉ có như thế, muốn là thường xuyên làm việc tốt, biểu hiện tốt đẹp người, còn có cơ hội gia nhập Thiên Đạo Tông. Lớn nhất im lặng một việc chính là, ở cái này trong thành, những chuyện khác đều tốt nói, ngàn vạn không thể gây 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Nghe nói à, Thiên Đạo Tông thần bí chủ nhân có một cái 6-7 tuổi muội muội, thường xuyên tại trong thành du ngoạn, muốn là cho phải, vậy liền cách cái chết không xa. Tuy nhiên không biết Thiên Đạo Tông cái gì chủ nhân hình dạng thế nào, nhưng là đều biết tên. Trước đó biên thành tu sĩ cơ bản đều biết Linh Lung, bất quá càng ngày càng nhiều tu sĩ đến chỗ này về sau cũng không tìm hiểu tình huống, đều là tin đồn. Cũng bởi vì dạng này, dù sao đi vào trong thành tiểu nữ hải đều là sở hữu tu sĩ không dám trêu chọc đối tượng, dù là nhìn lấy là cái phổ thông tiểu nữ hải có gia đình, một khi sinh cái nữ nhi đều phải chúc mừng một phen. Cho nên a, lúc này biên thành lúc này mới lộ ra phá lệ hài hòa, bởi vì không thích cùng hải đều bị chính thiên bọn người thanh lý đi. Quả nhiên thực lực mới là tuyệt đối a. Nghe xong những lời này về sau, Trầm Ngưng Tuyết khổ sở nói, nàng muốn là đủ mạnh, liền không có người ngấp nghé nàng Huyền Bảo Các, thiên hạ lâu cũng sẽ không đến tấn công nàng. Hiện tại nàng nhìn thấy hết thảy đều là bởi vì Linh Lung sư tôn đủ cường đại, đủ để chấn áp hết thảy tồn tại. Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển Nhi đi tới nơi này về sau, thậm chí đều không muốn về Huyền Bảo Các, nơi này chính là các nàng lý tưởng của mình chi địa. Các ngươi muốn là muốn lưu lại thì lưu lại đi, nơi này rất tốt, vô luận là linh khí còn là tu luyện tốc độ đều phi thường của bố. Tựa hồ nhìn ra Lâm Tuyết hai nữ tâm tư, Trầm Ngưng Tuyết nói thẳng, sư tôn, người đi đâu chúng ta liền đi đâu. Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển Nhi vẫn lắc đầu một cái. Yên tâm, các ngươi trước lưu lại đi, nếu là có cơ hội, ta cũng muốn giữ lại đây. Trầm Ngưng Tuyết mỉm cười.
Nàng đích xác muốn giữ lại, nàng thậm chí ước gì đem Huyền Bảo cắt nhập vào Thiên Đạo Tông, nhưng là có cái tiền đề, cái kia chính là nhất định phải đi qua Linh Lung sư tôn đồng ý mới được. Loại này động thiên phúc địa, là cái tu sĩ đều sẽ đỏ mắt, ai nguyện ý đi a? Nghe được Trầm Ngưng Tuyết, Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển Nhi cũng là sức sở, các nàng còn cho là mình nghe lầm. Đi qua nghe ngóng, Diệp Nam đám người đã ở tại Thiên Đạo Tông, vì biểu đạt trung tâm, cùng đao trước mấy ngày liền đem thành chủ phụ mở ra, trực tiếp gia nhập Thiên Đạo Tông, còn làm một tên nội môn trưởng lão, có thể đem hắn mỹ hỏng. Đằng sau còn trực tiếp đem biên thành tên đều sửa lại, trực tiếp đổi thành Nam Thành. Dựa theo hắn thực lực trước mắt tới nói, nhưng thật ra là không có tư cách làm nội môn trưởng lão, nhưng là cân nhắc đến quần biện là Diệp Nam thân truyền đệ tử. Chính thiên nhất chúng cao tầng nghĩ nghĩ, vẫn là đưa ra một vị trí. Những chuyện này, Diệp Nam đều là bất kể, để chính thiên nhóm người mình thao tác, hắn duy nhất tác dụng cũng là trấn áp sở hữu xâm phạm chi địch. Đứng lại, ngay tại Linh Lung mấy cái người tới Thiên Đạo Tông cho sơn môn thời điểm, hai tên thủ môn đệ tử ngăn cản đường đi. Các ngươi làm gì? Linh Lung có chút bất mãn, chính mình về nhà thế mà bị ngăn cản. Đây là tông môn trọng địa, không được tự tiện xông vào. Hai tên đệ tử nói ra, ta là Linh Lung, ta là Diệp Linh Lung, các ngươi dám cản ta liền để ta Nam Ca đem các ngươi khai trừ. Linh Lung ánh mắt rất là tức giận. Diệp Linh Lung. Hai tên đệ tử sững sờ, bọn hắn mặc dù mới gia nhập Thiên Đạo Tông mấy ngày, nhưng là đối với Diệp Linh Lung truyền văn cũng là có nghe thấy, chỉ là không có gặp qua bản thân. Hai tên đệ tử nhìn nhau, trong đó một tên đệ tử nói ra, đối ở chư vị, chúng ta vẫn là cần xin phép một chút. Nghe được còn không thả chính mình đi bảo, Linh Lung trong nháy mắt thì nổi giận. Bụt. Một thanh hắc kim nhỏ cái búa xuất hiện tại trong tay của nàng. Chương 379, Huyền Bảo Các Thần Phục. Chương 379, Huyền Bảo Các Thần Phục. Thấy cảnh này, Cố Thần giật nảy mình, vội vàng ngăn cản Linh Lung nói ra, sư tỷ, bọn hắn cũng là chỗ chức trách, liền đi thông báo một chút cũng không có gì, chúng ta đợi một hồi liền tốt. Hừ. Linh Lung đem đầu liếc đi sang một bên, bất quá trong tay truy lại là biến mất, còn là cho Cố Thần một bộ mặt. Nhìn đến Linh Lung không có làm loạn, Cố Thần cũng là thở dài một hơi. Đợi không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, trước đó thông báo tên kia đệ tử, vội vàng mang theo cuồng đao đi ra, sắc mặt đều là tái nhợt, xem bộ dáng là bị hủ. Hắn vừa mới đi thông báo, không nghĩ quả là Diệp Linh Lung bản tôn. Hắc hắc hắc. Tiểu thư, ngài trở về à nha? Cuồng đao định nọt đi vào Diệp Linh Lung trước mặt. Hừ. Nam Ca đâu? Ta muốn đánh hắn đi. Linh Lung gương mặt khó chịu. Nghe nói như thế, Cuồng đao cũng là khỏe miệng giật một cái. Đoán chừng cũng chỉ có Linh Lung dám nói đánh Diệp Nam đi. Thì liền một bên Cố Thần cùng Trầm Ngưng Tuyết mọi người cũng là khỏe miệng giật một cái. Bất quá Tiểu Đào lại là cái người thành thật, trực tiếp hỏi, "Linh Lung tỷ tỷ, ngươi thật giống như đánh không lại cái kia ra hỏa, tên kia rất lợi hại." Loảng xoảng. Linh Lung trực tiếp thì cho Tiểu Đào tới cái bạo lật. Tiểu Đào gương mặt ủy khuất, hắn cũng không biết mình vì cái gì lại bị đánh. Sau đó Linh Lung cũng không quản mọi người, trực tiếp hầm hừ hướng bên trong đi đến, cùng đao cũng là vội vàng dẫn đường. Trầm Ngưng Tuyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Lúc này một tòa đại điện bên trong, ầm. Bị Linh Lung chân nhỏ đá vang đại môn. Đi theo phía sau Trầm Ngưng Tuyết mấy người cũng là dọa cho phát sợ. Cửa mở ra đồng thời, Trầm Ngưng Tuyết liền thấy hai tên áo trắng nam tử ngồi đối diện nhau, rơi xuống nàng xem không hiểu bắn cờ, trong đó một tên chính là nàng thấy qua băng đế. Còn có một cái là luyện khí cảnh, đương nhiên, Trầm Ngưng Tuyết tự nhiên không có khả năng thật coi Diệp Nam là luyện khí cảnh. Trầm Ngưng Tuyết cũng biết, hai vị này thì là trước kia đại chiến hai vị kia. Nàng cứ như vậy đứng ở ngoài cửa, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển Nhi cũng không khá hơn chút nào. Cố Thần cũng không nói gì thêm, hắn chỉ có thể giúp đỡ nói điểm lời hữu ích, có thể hay không để cho Diệp Nam làm chút gì, thì nhìn các nàng bản lãnh của mình. Bất quá Cố Thần cũng rất tò mò một bên băng đế. Trước đó trận kia đại chiến bên trong, ngoại trừ Diệp Nam khí tức, còn có một đạo cũng là cái này áo trắng nam tử. Ngươi thế nào trở về rồi? Không phải đi ra ngoài chơi rồi? Nhìn đến đá cửa mà vào Linh Lung, Diệp Nam có chút im lặng. Một bên băng đế không nói gì thêm, chỉ là ôn hòa cười một tiếng. Còn nói sao? Bọn hắn không cho ta tiền đến, còn đem ta cản ở bên ngoài, tức chết ta rồi. Linh Lung bất mãn nhìn lấy Diệp Nam. Ta cũng không có cách nào à, ta lại mặc kệ những chuyện kia, đều là ngươi cuồng đao thúc thúc bọn hắn tại an bài. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ nói, ta mặc kệ, trừ phi ngươi giúp ta một chuyện. Linh Lung ôm lấy tay nhỏ bất mãn nói, nha, đây là ngươi lần thứ nhất cho ta ra điều kiện a, nói nghe một chút. Diệp Nam hơi kinh ngạc. Vâng, bọn hắn là ta bên ngoài nhận biết mấy cái vị tỷ tỷ, người khá tốt, các nàng muốn gia nhập cái này cái gì Thiên Đạo Tông, ngươi có đồng ý hay không? Linh Lung liếc qua Diệp Nam. Nghe được Linh Lung, Trầm Ngưng Tuyết tam nữ thân thể run lên, các nàng không nghĩ tới, Linh Lung thế mà đem các nàng vừa mới ở bên ngoài nói lời nghe lọt được, còn tại đại năng trước mặt thay các nàng nói chuyện. Lúc này Trầm Ngưng Tuyết mấy người tâm lý lại là tâm thần bất định, lại là kích động. Ồ, nghe được Linh Lung, Diệp Nam cùng băng đế lúc này mới chú ý tới đứng tại cửa ra vào, không dám ngẩng đầu Trầm Ngưng Tuyết mấy người. Các ngươi vào đi. Diệp Nam thanh âm tại Trầm Ngưng Tuyết chúng nữ bên tai vang lên. Vâng. Trầm Ngưng Tuyết mấy người thận trọng đến trong đại điện. Nguyên lai là ngươi. Băng đế hơi kinh ngạc. Ồ, ngươi biết bọn hắn? Diệp Nam nhìn về phía băng đế. Trước đó cứu Linh Lung thời điểm, gặp qua các nàng một mặt. Băng đế không thèm để ý nói. Các ngươi là môn phái nào? Diệp Nam tiếp tục hỏi. Bẩm đại nhân, ta là Huyền Bảo Các các chủ, các nàng là ta đệ tử. Trầm Ngưng Tuyết ăn ngay nói thật. Huyền Bảo Các. Cùng đao nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên. Hắn cũng không nhận ra Trầm Ngưng Tuyết, hắn trước đó thực lực là không có tư cách tiếp xúc đến nhân vật như vậy. Là các ngươi a? Diệp Nam tự nhiên nghe qua Cổ Nguyên nói qua cái này cái gì Huyền Bảo Các,
ánh mắt cũng là sáng lên. Ngươi thật xác định muốn gia nhập ta Thiên Đạo Tông? Diệp Nam hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Hắn nhưng là biết, Huyền Bảo Các tài phú có bao nhiêu không hợp thói thường. Như là đại nhân không chê, ta Huyền Bảo Các nguyện ý nhập vào Thiên Đạo Tông. Trầm Ngưng Tuyết trực tiếp thì quỳ xuống. Tốt, ta đồng ý, ta nhìn thực lực ngươi cũng không yếu, có nguyện ý hay không tại Thiên Đạo Tông làm nội môn trưởng lão cái gì à? Diệp Nam tiếp tục hỏi. Ta nguyện ý. Trầm Ngưng Tuyết lại hỉ. Nàng không nghĩ tới, vừa gia nhập vào Thiên Đạo Tông, lập tức thì lăn lộn cái nội môn trưởng lão. Vậy được, thì quyết định như vậy, ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi. Diệp Nam khoát khoát tay. Đúng, tông chủ. Trầm Ngưng Tuyết cũng là thông minh, liên xưng hô cũng sửa lại. Thẳng đến Trầm Ngưng Tuyết ba người rời đi, Cố Thần lúc này mới phía trước hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Nha, trong khoảng thời gian này tu vi tăng trưởng à, không tệ, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này không ít nỗ lực. Diệp Nam đã sớm chú ý tới Cố Thần, chỉ là đến bây giờ mới mở miệng thôi. Sư tôn khen ngợi. Bị Diệp Nam một trận khoa trương về sau, Cố Thần có chút xấu hổ. Đúng rồi, ngươi sư đệ Mộ Bắc Thần gặp qua không có? Diệp Nam lại bổ sung. Gặp qua, chỉ bất quá đi vào mảnh này đại lục về sau, Mộ Bắc Thần sư đệ nói, hắn quen thuộc tự mình một người xông xáo, cho nên thì rời đi trước, mà ta thì lưu tại Huyền Bảo Các. Cố Thần giải thích nói. Dạng này a, chỉ cần không có việc gì vậy là được. Diệp Nam gật gật đầu, ngược lại cũng không nói thêm gì. Ngạch, đối đợi lát nữa ngươi đi với ta một chuyến kia cái gì Thiên Hạ Lâu. Diệp Nam đột nhiên nhớ tới một việc. Thiên Hạ Lâu? Sư tôn, ngài đi Thiên Hạ Lâu làm gì? Cố Thần hơi nghi hoặc một chút. Vi sư muốn đi trừng ác dương thiện, nghe nói kia cái gì Thiên Hạ Lâu tội ác chồng chất, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Diệp Nam là gương mặt nghiến răng nghiến lợi. Ngạch, sư tôn a, ngươi có thể không cần đi. Cố Thần đột nhiên nói ra. A, vì cái gì? Diệp Nam vừa thu lại trên mặt biểu lộ, có chút không hiểu. Sư tôn a, kia là cái gì Thiên Hạ Lâu đã bị diệt? Cố Thần lung tung nói. Cái gì đồ chơi? Ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Nam vụt một chút thì đứng lên, khó tiếp thụ. Thiên Hạ Lâu thế nhưng là có không ít bảo vật à, cái này muốn là cũng bị mất, hắn không thịt đau đều không được a sư tôn, Thiên Hạ Lâu thật bị diệt, vẫn là Linh Lung sư tỷ diệt. Cố Thần ăn ngay nói thật. Mặc dù là tiểu đạo diệt, nhưng là mệnh lệnh là Linh Lung cho a, cho nên nói là Linh Lung diệt cũng không có bỏ qua. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại làm cái gì a? Diệp Nam chừng lấy Linh Lung. Bọn hắn đều là người xấu, ta để tiểu đạo đem bọn hắn đều đánh chết. Linh Lung nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Nam. Diệp Nam cũng là quay đầu nhìn về phía tiểu đạo. Diệp Nam cùng Băng Đế đều biết, tiểu đạo con hàng này, ngoại trừ Linh Lung, người nào mà nói cũng không nghe. Bất quá Diệp Nam vẫn là thở dài một hơi. Chiếu nói như vậy, Thiên Hạ Lâu đồ vật đều bị Huyền Bảo Các cướp sạch. Mà Huyền Bảo Các hiện tại lại gia nhập hắn Thiên Đạo Tông, ý tứ nói đúng là, không chỉ có là Huyền Bảo Các tài phú về hắn, thì liền đối phó Thiên Hạ Lâu khí lực đều mất đi. Giờ khắc này, Diệp Nam nhìn về phía tiểu đạo, cảm thấy đột nhiên thuận mắt nhiều. Chương 380, lo lắng hai hùng cổ nhân thư viện. Chương 380, lo lắng hai hùng cổ nhân thư viện. Ngược lại là tiểu đạo, liếc qua Diệp Nam, rất là khinh thường. Cái này khiến Diệp Nam khẽ miệng giật một cái. Tiếp đó, một đạo tin tức liền tán phát ra. Thiên Hạ Lâu bị diệt, Huyền Bảo Các cùng Đao Tông gia nhập Thiên Đạo Tông. Toàn bộ tứ phương vực trực tiếp đại địa chấn á Thiên Đạo Tông. Đây là cái gì tông môn? Chúng ta làm sao chưa nghe nói qua? Lúc này tứ phương vực rất nhiều tu sĩ đều là một mặt một bức. Hừ, dám lấy Thiên Đạo vì danh, thật sự là lá gan đủ lớn đó a. Có tu sĩ chú ý tới điểm mấu chốt, chấn kinh đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Đến cùng là hạng người gì mới dám lấy Thiên Đạo vì danh? Giờ khắc này, tứ phương vực không ít tu sĩ đều tiến về Nam Thành, tựa hồ muốn tận mắt nhìn một chút, cái này cái tông môn đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Lúc này Cổ Nhiên thư viện phân trong nội viện, Cổ Tùng tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này, trên mặt chấn kinh thật lâu chưa tán. Hắn tự nhiên biết Thiên Đạo Tông là ai kiến tạo. Dù sao Cổ Nguyên cùng Cổ Hoài còn tại Thiên Đạo Tông tản bộ đây. Cổ Tùng tin tức, dĩ nhiên chính là theo bọn hắn hai người trong miệng đạt được. Hiện tại toàn bộ tứ phương vực, trong nháy mắt biến mất ba cái đại thế lực, hắn thật sợ Thiên Đạo Tông đối với hắn thư viện độc thủ. Trước đó đại chiến, hắn mặc dù không có tiến về, nhưng cũng là hơi có nghe nói, thậm chí kinh động đến chủ viện Cổ Nhiên thánh nhân. Bằng hắn thực lực, một khi Thiên Đạo Tông động thủ với hắn, hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ nghĩ, Cổ Tùng vẫn là lấy ra một cái đặc thù truyền tin ngọc giản. "Cổ Tùng a, có chuyện gì sao?" Rất nhanh, ngọc giản bên kia thì truyền đến một đạo thương lão thanh âm, tựa hồ còn bể bộn nhiều việc. "Đại trưởng lão, tứ phương vực biến thiên." Cổ Tùng đem sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nói xong, đại trưởng lão trầm mặc. Hồi lâu sau, một đạo màn sáng sáng lên, Cổ Nhiên thánh nhân thân ảnh hiện hóa. "Gặp qua viện trưởng." Cổ Tùng giật nảy mình, trực tiếp thì quỳ. Chỉ là nhìn đến chủ trong nội viện, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, Cổ Tùng rất là kinh ngạc. "Sự tình ta đã biết, ngươi yên tâm đi." Loại kia tồn tại khinh thường đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là có thể đi một chuyến, thật tốt định bợ một phen, đối thư viện chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cổ Nhiên nói ra. Nghe nói như thế, Cổ Tùng chấn động trong lòng, làm cho thánh nhân nói ra định bợ, như vậy Thiên Đạo Tông vị kia tồn tại. Nghĩ đến đây, Cổ Tùng sắc mặt đại biến. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần không cùng là địch là được rồi. Chú ý tới Cổ Tùng sắc mặt biến hóa, Cổ Nhiên tiếp tục nói. Viện trưởng, muốn là vị kia cũng muốn thu nạp ta thư viện làm sao bây giờ? Còn lại mấy cái đại thế lực cũng là ví dụ a. Cổ Tùng vẫn là không yên lòng. Sẽ không, mà lại, tương lai chinh chiến đế lộ thời điểm, ta có niềm tin rất lớn chứng đạo, đến lúc đó, ta liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội một tên tương lai đại đế. Nói xong lời này, Cổ Nhiên thì dập máy truyền tin. Quỳ trên mặt đất Cổ Tùng thật lâu không nói gì, sắc mặt rung động cũng thật lâu không cách nào tiêu tán. Sau cùng một đoạn văn, Cổ Nhiên thánh nhân đã nói rất rõ ràng, để hắn không cần lo lắng, đại đế cường giả sẽ không để ý chỉ là một cái thế lực. Hoàn toàn chính xác, đường đường đại đế, truy cầu đã không phải là chúng ta những tu sĩ này có thể nghĩ tới, cũng không có bảo vật gì có thể thỏa mãn bọn hắn, nếu như muốn thế lực, chính mình tùy tiện sáng tạo một cái, trực tiếp cũng là đại lục đỉnh phong, làm gì lại đến cướp đoạt cái khác thế lực đâu. Cổ Tùng tự lẩm bẩm. Vừa mới kết nối đối thoại a thời điểm, Cổ Nhiên mở đầu hai câu nói, hắn còn lấy Vi Thiên Đạo Tông chủ nhân là chuẩn đế, thật không nghĩ đến là chân chính đại đế. Khó trách a, cũng chỉ có đại đế dám lấy Thiên Đạo vì tông tên. Cổ Tùng chậm rãi đứng dậy, hướng ra phía ngoài mà đi, hắn muốn đi Thiên Đạo Tông một chuyến. Kỳ thật hắn không biết là, cho dù là đại đế, cũng vô pháp cùng phương này ý chí đối kháng. Viện trưởng, như vậy giống chống thua chiêng, có thể hay không quá lộ liễu rồi? Vị kia có thể hay không thích? Thư viện chủ trong nội viện, đại trưởng lão nhìn lấy bốn phía răng đèn kết hoa, có chút cổ quái nói: "Yên tâm đi, ta điều tra qua, vị kia tính khí có chút cổ quái, ưa thích phàm tục đồ ăn, dù sao các hạng yêu thích đều cùng phàm nhân không có gì khác biệt." Cổ Nhiên khẽ mỉm cười nói: "A, ngài điều tra qua vị kia?" Đại trưởng lão quả thực hù dọa: "Ngươi bội cái gì? Chỉ cần ngươi không làm một số chuyện quá đáng, loại kia tồn tại sẽ không để ý, trước thực lực tuyệt đối, sở hữu âm mưu quỷ kế đều là phù vân." Cổ Nhiên không thèm để ý nói: "Điều này cũng đúng, ngài không có ở đây thời điểm, những tên kia thì không an phận vô cùng, hiện tại ngài trở về, bọn hắn ngược lại là lập tức đều yên tĩnh trở lại." Nghe được Cổ Nhiên, đại trưởng lão thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc này đại trưởng lão cũng là rất thổn thức, hắn cũng không nghĩ tới, truyền văn bên trong đời thứ nhất viện trưởng, thế mà còn tồn tại. Vạn năm kỳ hạn sắp tới, chỉ cần bọn hắn không đến gây sự là được rồi, hiện tại tận lực cùng bị kia kết một thiện duyên, muốn là ta chinh chiến đế lộ thất bại, thư viện cũng coi như có cái chỗ dựa. Cổ Nhiên lại bổ sung: "Viện trưởng nhất định sẽ thành công, chúng ta vẫn chờ viện trưởng, chỉ huy thư viện đi hướng tầng thứ cao hơn đây." Nghe được Cổ Nhiên lời này, đại trưởng lão sắc mặt nhất biến, tâm lý có chút lo lắng. "Ai, ta tuy nhiên có lòng tin, nhưng vạn sự không có tuyệt đối nha, sớm chuẩn bị một chút cũng là tốt." Cổ Nhiên thở dài một hơi nói. Mà lúc này Huyền Bảo Các, Trầm Ngưng Tuyết động tác cũng là nhanh, đem Huyền Bảo Các trực tiếp chuyển không, tất cả đều một mạch nhét vào Thiên Đạo Tông bảo khố. "Ai, Trầm đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta cũng có ngày thế mà có thể trở thành đồng môn." Đao Tông Ánh Cam cùng Bá Đao có chút thổn thức nói. "Đúng vậy a, bây giờ suy nghĩ một chút xác thực có chút khó tin." Trầm Ngưng Tuyết cũng là tán đồng gật đầu. "Trầm đạo hữu a, ngươi nói Cổ Nhiên thư viện hiện tại là phản ứng gì? Có thể hay không cũng tới gia nhập Thiên Đạo Tông?" Bá Đao lời nói xoay chuyển, có chút hiếu kỳ nói: "Không rõ ràng, Cổ Nhiên thư viện rất thần bí, ta muốn gia nhập khả năng không lớn." Trầm Ngưng Tuyết nói ra. Ngay tại Trầm Ngưng Tuyết mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, một đạo thân ảnh đi tới Thiên Đạo Tông sơn môn trước đó. "Tại hạ Cổ Nhiên thư viện viện trưởng Cổ Tùng, đến đây yết kiến đại nhân, còn thỉnh làm phiền thông báo một chút." Cổ Tùng cung cung kính kính đối thủ sơn môn đệ tử nói ra. Nghe được Cổ Tùng, thủ môn đệ tử biến sắc. Bọn hắn cũng là tứ phương vực tu sĩ, đối Cổ Nhiên thư viện cũng là biết đến. Nghĩ đến trước đó bái phòng Trầm Ngưng Tuyết, bọn hắn đã từng không với cao nổi đại nhân vật, hiện tại liên tiếp đi vào Thiên Đạo Tông. Để bọn hắn thích nhất chính là những đại nhân vật này, còn phải đối bọn hắn tất cung tất kính. "Tốt, còn xin chờ một chút, ta cái này đi thông báo." Thủ môn đệ tử cũng lễ phép đáp lễ lại, sau đó quay người đi thông báo. Một lát sau, Cùng Đao tới. Nhìn đến Cổ Tùng về sau, Cùng Đao cũng là chấn động trong lòng. Hắn đã từng may mắn gặp qua Cổ Tùng liếc một chút. Muốn lúc trước, hắn khẳng định tất cung tất kính. Nhưng là hiện tại nha, hắn tuy nhiên tu vi không bằng đối phương, nhưng là dù sao cũng là Thiên Đạo Tông nội môn trưởng lão, khẳng định không thể mất đi Thiên Đạo Tông mặt. "Cổ viện trưởng, không biết ngươi đến đây có chuyện gì?" Cùng Đao ôn quyền hỏi. Nhìn đến Cùng Đao dạng này, Cổ Tùng cũng không thèm để ý, sau đó cũng là đáp lên nói: "Ta lần này tới là bái kiến vị kia đại nhân, còn thỉnh đạo hữu phiền phức mang cái đường." "Dễ nói, dễ nói, mời vào bên trong." Cùng Đao không thèm để ý khoát khoát tay, sau đó phía trước dẫn đường, hướng Diệp Nam trụ sở mà đi. Chương 381, băng đế nghi hoặc. Chương 381, băng đế nghi hoặc. Đi vào Diệp Nam chỗ ở về sau, Cùng Đao gõ cửa một cái. "Vào đi." Một thanh âm truyền ra. Nghe được cái này thanh âm, Cùng Đao sững sờ. Bởi vì cái này thanh âm cũng không phải là Diệp Nam, mà chính là băng đế. Nhưng là băng đế như là đã nói chuyện, hắn tự nhiên không dám nói gì. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Cùng Đao mang theo Cổ Tùng đi đến. Hai người đi sau khi đi vào, băng đế vẫn chưa nhìn một chút, mà chính là hiếu kỳ lục lọi Diệp Nam tinh tế súng bắn tỉa. Hắn vốn là tìm Diệp Nam, kết quả Diệp Nam không tại, trên mặt bàn để đó một thanh vật kỳ quái, sau đó thì nghiên cứu lên. "Băng tiền bối, vị này là Cổ Nhiên thư viện viện trưởng Cổ Tùng, hắn muốn gặp Diệp tiền bối." Cùng Đao cung kính nói. "Hắn không tại, ngươi có chuyện có thể trực tiếp cùng bản đế nói, ta sẽ chuyển cáo hắn." Băng đế băng lanh âm thanh vang lên. Nghe nói như thế, Cùng Đao còn tốt, biết băng đế thân phận. Nhưng là một bên Cổ Tùng thì giật nảy mình. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể nghe ra, trước mắt cái này toàn thân phát ra băng lãnh nam tử, cũng không phải là Thiên Đạo Tông chủ nhân, cũng không phải hắn muốn gặp người. Nhưng là bản đế hai chữ, thế nhưng là dọa đến hắn không nhẹ. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, trong lòng tự đủ, chẳng lẽ trước đó giao chiến hai vị kia chính là? Nghĩ đến đây, Cổ Tùng quả thực chấn kinh, Thiên Đạo Tông lại có hai vị đại đế. "Vạn bối Cổ Tùng, bái kiến đại đế." Cổ Tùng vẫn là thành thành thật thật đi một cái quỳ bái chi lễ. "Thiên Đạo Tông không cần như thế, ngươi đứng dậy nói chuyện là đủ." Băng đế không thèm để ý nói. Vâng. Cổ Tùng chậm rãi đứng dậy. Đại nhân, vạn bối lần này đến đây chính là vì bái kiến hai vị đại nhân, còn có chính là hai vị đại nhân hoặc là Thiên Đạo Tông có gì cần ta thư viện làm cái gì, còn xin phân phó, vạn bối nhất định làm thỏa đáng. Cổ Tùng run run rẩy rẩy nói. Nghe được Cổ Tùng, Cung Đao sững sờ, hắn còn tưởng rằng thư viện cũng là đến gia nhập Thiên Đạo Tông đây này, không nghĩ tới cũng là đến xem. Là ngươi thư viện thánh nhân để ngươi tới a? Băng Đế chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Cung Đao cùng Cổ Tùng tất cả giật mình. Cung Đao là bởi vì Băng Đế, hắn không nghĩ tới, cố nhiên trong thư viện lại có thánh nhân. Mà Cổ Tùng chấn kinh là, Băng Đế thế mà biết hắn đến là bởi vì Cổ Nhiên. Bất quá nghĩ lại, Cổ Tùng thì tiêu tan. Thế gian này, có cái gì là đại đế không biết đâu? Thánh nhân là cường đại, nhưng là tại đại đế trước mặt, thật thì như thế. Bẩm đại nhân, là nhà ta Cổ Nhiên viện trưởng để cho ta tới. Cổ Nhiên lau vệt mồ hôi, chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Cổ Nhiên, vạn năm trước, từ bỏ chinh chiến đế lộ, không tiếc chặt đứt một khối đại lục, cũng muốn trấn áp ma long chính là không phải hắn. Cổ Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Tùng. Bị Băng Đế như thế xem xét, Cổ Tùng đầu liền vội vàng cúi đầu nói, đúng vậy, chính là ta nhà Cổ Nhiên viện trưởng. Nghe được Băng Đế thế mà nhận biết chính mình viện trưởng, Cổ Tùng cũng là chấn động trong lòng. Ồ, thật đúng là hắn dựa theo thánh nhân Phạm Nguyên, vạn năm đã là cực hạn, lại cùng là thánh cảnh ma long nhất chiến, cũng không nên tồn tại thế gian mới đúng. Băng Đế có chút hiếu kỳ. Bẩm đại nhân, vạn bối cũng không rõ ràng, nhưng là nghe cao tầm tiết lộ qua một điểm, nghe nói viện trưởng sát thực kiên trì không đến bây giờ, nhưng tựa hồ gặp một vị quý nhân, cái này mới có cơ hội chinh chiến lần tiếp theo đế lộ. Cổ Tùng tiếp tục đáp. Nghe nói như thế, Băng Đế hơi híp mắt lại. Có thể thay đổi âm dương, để một vị thánh nhân đi qua vạn năm, còn tồn tại đến nay, thủ đoạn đáng sợ cùng cực. Chí ít hắn làm không được, mà lại mảnh này thiên địa ý chí cũng sẽ không đồng ý có thể đồng thời thay đổi thiên địa âm dương cùng giấu giếm được thiên địa ý chí, đại đế làm không được, như vậy cũng chỉ có tiên. Băng Đế một chút liền nghĩ đến chỗ mấu chốt, hai mắt trong nháy mắt thì biến nóng rực lên. Hắn không nghĩ tới, mảnh này đại lục lại có tiên tồn tại. Một lát sau, Băng Đế chậm rãi chậm tâm thần, đối Cổ Tùng nói, ngươi đi về trước đi, ta sẽ đích thân đi thấy các ngươi viện trưởng. Nghe nói như thế, Cổ Tùng mí mắt nhảy một cái, cũng không nói gì thêm, chỉ có thể rút đi. Băng Đế biết, Cổ Nhiên nhất định là tiếp xúc đến một vị nào đó đáng sợ tồn tại, khả năng cũng là tiên, nhất định biết một số hắn không biết sự tình. Ngay tại Cuồng Đao cùng Cổ Tùng lui ra về sau, thân ảnh trong nháy mắt thì biến mất. Đồng thời biến mất, còn có Diệp Nam tinh tế súng bắn tỉa. Siêu. Sau một khắc, Băng Đế xuất hiện tại một gian trong phòng bếp. Nhìn đến Băng Đế đột nhiên xuất hiện, Diệp Nam sững sờ, thế nào? Ngươi cũng đói bụng a? Ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn ăn những thứ này phàm tục chi vật? Băng Đế có chút không hiểu. Ai? Nói ngươi cũng không hiểu, dù sao a, ta không ăn đồ ăn thì đói. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, hắn tự nhiên không có khả năng nói, chính mình hết thảy đều cùng hệ thống có quan hệ. Vậy ngươi để những hạ nhân kia làm là được rồi, làm gì như thế? Nhìn lấy mang theo tạp dề, tay cầm dao phay Diệp Nam, Băng Đế gương mặt cổ quái. Ngươi không ăn đồ ăn, ngươi trải nghiệm không đến loại kia cảm giác, đồ ăn vật này chỉ có tự mình làm, bắt đầu ăn mới gọi hương, mới vui vẻ. Diệp Nam không thèm để ý nói, ta trong khi còn sống, gặp qua không ít cường đại tu sĩ, giống như ngươi, ta thật còn là lần đầu tiên gặp. Băng Đế chậm rãi tại bên cạnh bàn ngồi xuống nói, cho nên nói à, thế gian này rất nhiều tu sĩ đều khuyết thiếu nhân tình vị, tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng là đồng thời cũng phải đem chính mình nội tâm mở ra, tiếp nhận cùng tiếp xúc một số người không thể nào hiểu được sự tình. Ngươi phải biết, chỉ cần tồn tại, như vậy thì có hắn tồn tại đạo lý. Diệp Nam một bên giao xảo, một bên nói bốc nói phét. Ngươi thật vô cùng không giống nhau. Băng Đế nhìn lấy Diệp Nam, như có điều suy nghĩ nói, cùng nhau đi tới hắn, cùng các tu sĩ khác cũng không hề khác gì nhau, chỉ là khí vận tốt hơn, so cái khác tu sĩ nỗ lực thôi. Nhưng là Diệp Nam vừa mới, tựa hồ chạm đến hắn nội tâm nào đó sợi dây. Nói nhảm. Nghe được Băng Đế, Diệp Nam trợn nhìn Băng Đế liếc một chút. Nói đùa cái gì, tại tu chân giới, giống hắn loại này luyện khí cảnh đoán chừng cũng liền phần độc nhất. Vừa mới có người tới tìm ngươi. Băng Đế đem Cổ Tùng tới sự tình nói một lần, còn đem Cổ Nhiên sự tình cũng nói một lần, Băng Đế vẫn chưa giấu giếm. Chỉ là giọng nói chuyện, lại không trước đó như vậy băng lãnh, có lẽ là Diệp Nam, để hắn có chỗ cảm ngộ. Tiên. Ngươi cho rằng cái kia Cổ Nhiên gặp phải là tiên. Diệp Nam hiếu kỳ nói. Ngoại trừ tiên, ta thực sự không biết hạng gì tồn tại có dạng này thủ đoạn. Băng Đế tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Diệp Nam sững sờ. Hắn muốn nói, kỳ thật chính hắn cũng có thể làm được, trước đó cứu sống ứng trưởng mình cùng chính thiên, thì là ví dụ rất tốt. Chỉ bất quá cổ kia lực lượng đến từ trên thân khải giáp, mà cái kia khải giáp tựa hồ không nghe sai khiến, Diệp Nam cũng không biết thế nào mới có thể triệu hoán đi ra. Tựa hồ chỉ có hắn gặp phải áp lực lớn, hoặc là còn lại còn sót lại khải giáp bộ phận xuất hiện, hắn trên thân khải giáp mới sẽ tự động hiện hiện. Trước đó cùng Băng Đế nhất chiến cũng là ví dụ tử. Chương 382, Thiên Tung Tích. Chương 382, Thiên Tung Tích. Ta muốn đi gặp cái kia Cổ Nhiên, ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ? Băng Đế tiếp tục nói. Qua mấy ngày đi, chờ Trung Châu bên kia tu sĩ tới lại nói. Diệp Nam nghĩ nói ra. Bởi vì Minh Lạc về đi đón người, đã rất lâu rồi, vẫn là ngồi Đao Tông tối đỉnh cấp phi trù, tốc độ kia cũng không phải lúc đến có thể so sánh. Đoán chừng cũng liền mấy ngày nay, thì có thể trở về. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Băng Đế gật gật đầu, hắn tuy nhiên tâm lý bội vàng, nhưng là cũng không kém mấy ngày nay. Đúng rồi, ngươi thanh thương này là cái quái gì? Băng Đế xuất ra tinh tế súng bắn tỉa, hiếu kỳ nói. Hắn tại địa cầu cũng đợi qua, thương vật này, hắn cũng lý giải, nhưng là Diệp Nam thanh thương này rõ ràng không phải bình thường đồ vật. Nhìn đến tinh tế súng bắn tỉa, Diệp Nam cũng là sương sờ. Bất quá vẫn là nói ra, cái này gọi tinh tế súng bắn tỉa, tác dụng của nó. Diệp Nam tướng tinh tế súng bắn tỉa tác dụng cùng cách dùng đều nói một lần. Nghe được Diệp Nam, Băng Đế cũng là khiếp sợ không thôi. Làm cho hắn chấn kinh sự vật, ngoại trừ liên quan tới tiên, lại không có đồ có thể nhấc lên hứng thú của hắn. Thứ này, có thể hay không cho ta mượn chơi một đoạn thời gian? Băng Đế rất là ưa thích thanh này súng bắn tỉa, đặc biệt là biết công năng về sau. Không có việc gì, dù sao ta hiện tại cũng không cần đến nó, chính ngươi cầm đi chơi đi. Diệp Nam cũng là rất hào phóng. Đa tạ. Băng Đế gật gật đầu. Nha, ngươi sẽ còn nói cảm ơn a. Diệp Nam có chút im lặng. Băng Đế không có trả lời, mà chính là thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy. Đến mức Băng Đế đi nơi nào, ai cũng không biết. Mà Diệp Nam suy đoán cũng rất lợi hại chuẩn xác, ngày thứ hai, Minh Lạc liền trở lại. Cửu U nhất tộc, cùng Tô gia, còn có một số phụ thuộc thế lực đều tới. Khi thấy to lớn, như tiên cảnh đồng dạng Nam Thành, cùng Thiên Đạo Tông, tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Không hổ là Diệp tiền bối a, như thế trong thời gian ngắn, thì đánh phía dưới địa bàn lớn như vậy. Tô Chấn Thiên nói ra. Một đường lên, Minh Lạc đem Diệp Nam tại tứ phương vực làm mọi chuyện đều cơ bản cùng bọn hắn giảng. Minh Lạc không biết, chỉ nàng rời đi trong khoảng thời gian này, toàn bộ tứ phương vực đều bị Diệp Nam thống trị, hiện tại đều là lấy Thiên Đạo Tông vi tôn. Thì liền Tô Mị Nhi cái này tuổi trẻ thiên tài đều tới. Đặc biệt là Tô Mị Nhi, đi vào Nam Thành trước tiên cũng là đi tìm Diệp Nam, nàng còn chưa quên Diệp Nam là hắn chân mệnh tiên tử. Diệp Nam sớm liền nghĩ đến điểm này, hôm nay đạt được Minh Lạc truyền tin thời điểm, liền trực tiếp chạy trốn. Công tử, chúng ta cứ thế mà đi. Một chiếc phi chu phía trên, Ngọc Tiên nhìn lấy Diệp Nam có chút im lặng. Dù sao tứ phương được sự tình đều xử lý tốt, chuyện còn lại, chính bọn hắn có thể làm được. Diệp Nam không thèm để ý nói. Đồng hành, tự nhiên còn có Linh Lung cùng Tiểu Hắc, bất quá lần này nhiều một cái tiểu đạo. Mà tại Cổ Nhiên thư viện chủ trong nội viện, Cổ Nhiên thánh nhân cùng một đám tất cả trưởng lão ngay tại đại điện nghị sự. Tắc. Thế nhưng là đột nhiên, không gian phá toái âm thanh vang lên. Ừm. Cổ Nhiên nhướng mày, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, tại trong đại điện, một đạo không gian vết nứt xuất hiện. Không gian vừa nứt ra trong nháy mắt, một cô đáng sợ hàn khí thì từ trong đó phát ra. Kinh khủng hàn khí, trực tiếp liền để tất cả trưởng lão toàn thân run rẩy lên, trên thân còn bắt đầu kết băng tuyết. Chẳng lẽ, Cổ Nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, biến sắc. Sau đó trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính nói, Cổ Nhiên cung nên đại đế hàng lâm. Nghe được Cổ Nhiên, còn lại trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Không lo được tự thân hàn khí, trực tiếp theo Cổ Nhiên quỳ lấy đất. Tất cả đều không ngừng run rẩy, bọn hắn trước đó chỉ là tại màn sáng phía trên nhìn thấy qua, bất quá cũng không có thấy bóng người. Càng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, một vị đại đế đích thân tới bọn hắn thư viện. Siêu. Băng Đế theo không gian vết nứt bên trong chậm rãi đi ra. Song chân không chạm đất, chậm rãi hướng về chỉ có thể viện trưởng ngồi cao tọa mà đi. Lúc này thư viện tất cả mọi người, đại khí cũng không dám theo thở một tiếng, ngoại trừ Cổ Nhiên, không ai dám ngẩng đầu trực diện Băng Đế khuôn mặt. "Ừm, đứng lên đi." Băng Đế chậm rãi ngồi xuống, nói khẽ. "Vâng." Cổ Nhiên chậm rãi đứng dậy, còn lại trưởng lão cũng là đỉnh lấy áp lực đứng lên. Bất quá đều là thành thành thật thật đứng tại hai bên, cũng không dám ngồi xuống. Đối với cái này một màn, Băng Đế cũng không có cách nào, người yếu đối với cường giả kính sợ, tại tu chân giới là khắc vào thực chất bên trong, hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên. "Bản đế đến ngươi nơi này, ngươi hẳn phải biết vì cái gì a?" Băng Đế nhìn về phía Cổ Nhiên. Băng Đế vốn là chờ Diệp Nam cùng đi, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được, thì chính mình tới trước. Đạt được hắn muốn biết, về sau lại trở về nói cho Diệp Nam là được rồi. "Đại nhân là muốn biết, ta vì sao đi qua vạn năm, còn có thể sống được đúng không?" Cổ Nhiên hồi đáp. "Ngươi ngược lại là thông minh, nói một chút đi." Băng Đế băng lãnh thanh âm truyền ra. "Đại nhân, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là cùng ngài đối chiến vị kia có quan hệ." Cổ Nhiên ngược lại là không có dấu giếm, đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Trước đó tiểu sửu cũng đã nói, có cái họ Diệp gia hỏa sẽ đến địa bàn của hắn, để hắn thật tốt chiêu đãi một chút. Tại Cổ Nhiên xem ra, cái kia họ Diệp 100% cũng là Diệp Nam. "Ồ, ngươi nói là Diệp Nam?" Nghe được Cổ Nhiên, Băng Đế cũng là sửng sở. Đến mức cứu Cổ Nhiên bị kia tồn tại, Cổ Nhiên cũng miêu tả không ra cái nguyên cớ, chỉ là miêu tả một chút khuôn mặt cùng ưa thích vẽ đời yêu thích. Chỉ có điểm ấy tin tức, Băng Đế cũng không có chỗ xuống tay. Nhưng là Cổ Nhiên nói đến cùng hắn chiến đấu vị kia có quan hệ, ngoại trừ Diệp Nam còn có ai? "Bẩm đại nhân, chính là vị kia." Cổ Nhiên không dám gọi thẳng Diệp Nam tên. Đạt được xác nhận, Băng Đế chau mày, hắn biết Diệp Nam rất thần bí, nhưng là sẽ cùng tiên có quan hệ sao? Cái này nghe quả thực có chút không thể tưởng tượng. "Biết, đa tạ." Băng Đế gật gật đầu, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất. Băng Đế biến mất về sau, đại điện bên trong áp lực trong nháy mắt biến mất, sở hữu trưởng lão đều là ngồi liệt trên mặt đất. Quá dọa người, tại cái kia cố áp lực bên trong, bọn hắn cảm giác mình cùng con kiến hôi không có khác nhau, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Nhìn đến Băng Đế rời đi, Cổ Nhiên mi đầu cũng nhíu lại. Vừa mới hắn tiết lộ cứu hắn bị kia tồn tại, cũng không biết là tốt là xấu, mà lại tại một vị đại đế trước mặt nói láo, cho dù hắn là thánh nhân cũng làm không được, còn không bằng chủ động nói ra. "Viện trưởng, vị kia." Cổ Minh nghe âm thanh vang lên. "Không cần để ý, hết thảy như cũ." Cổ Nhiên trực tiếp đánh gãy mọi người muốn hỏi. Một bên khác, Diệp Nam chính tại phi chu bong thuyền phía trên, ngồi tại trên ghế nằm phơi nắng đây. Thế nhưng là đột nhiên, bốn phía biến đến hàn lạnh lên. "Chuyện ra sao a? Lớn như vậy thái dương, thế nào đột nhiên thì lạnh lên à nha?" Diệp Nam có chút ngượng bức nói. Ngọc Tiên mấy người cũng cảm nhận được. Cắc. Sau một khắc, băng đế theo không gian vết nứt bên trong đi ra. "Ôi, ta đã nói rồi, thế nào đột nhiên biến đến lạnh như vậy, nguyên lai là ngươi à, ngươi không phải đi ra ngoài chơi rồi." Nhìn đến băng đế, Diệp Nam cũng là sửng sở. Chương 383, khát máu hồn tộc. Chương 383, khát máu hồn tộc. "Ngươi là có hay không cùng tiên có quá tiếp xúc?" Băng đế chậm rãi rơi xuống bong thuyền phía trên, trực tiếp mở hỏi. "Tiên? Cái gì đồ chơi? Ta chưa thấy qua cái gì tiên a." Diệp Nam bị hỏi có chút ngượng ngực. "Tiên trùng thi thể, hắn đổ là gặp qua." Nhìn đến Diệp Nam không giống như là nói dối, băng đế trực tiếp đem chính mình đi gặp cổ nhân sự tình nói ra. "Ngươi lại miêu tả một chút ta nghe một chút." Nghe được băng đế miêu tả nói cái kia hai cái mặc lấy quái dị ra hỏa về sau, Diệp Nam trong nháy mắt thì tinh thần tỉnh táo. "Ngươi quả nhiên biết." Nhìn đến Diệp Nam phản ứng, băng đế cũng là vui vẻ. "Bất quá, băng đế vẫn là miêu tả một chút, một chữ đều không có để loạn. Ta dựa vào, thật sự là cái kia cầu đồng tây, hắn làm sao sẽ biết ta sẽ tới nơi này?" Diệp Nam trực tiếp thì theo trên ghế mây nhảy dựng lên. Thì băng đế miêu tả như thế, Diệp Nam dám khẳng định, tên kia thì là tiểu sửu. Hắn là ai? Hắn có phải hay không tiên? Băng đế nghe được Diệp Nam chửi ầm lên cũng là sức sở, có điều hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn biết tiểu sửu đến cùng phải hay không tiên. "Ngươi hỏi ta a?" "Ta cũng không biết." Diệp Nam buông buông tay, thật sự là hắn không biết tiểu sửu là cấp bậc gì. Bất quá dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, tại Diệp Nam xem ra, vẻ mặt thực lực hẳn là cũng sẽ không kém. "Ngươi không biết?" Nghe được Diệp Nam, băng đế không kèm được. Vừa mới còn nhìn Diệp Nam phản ứng thật lớn. "Đúng vậy à, tên kia theo ta có hảo mấy năm, có phải hay không tiên ta cũng không biết, dù sao đoán chừng cần phải thật lợi hại." Diệp Nam rất nghiêm túc gật gật đầu. "Hắn trước đó một mực theo ngươi." Nghe được Diệp Nam lời này, băng đế triệt để kinh đến. Một cái hư hư thực thực vì tiên tồn tại, lại là Diệp Nam người. Nghe Diệp Nam ngữ khí, tựa hồ vẫn là thuộc hạ của hắn. Giờ khắc này, băng đế không bình tĩnh. Chỗ nào có thể tìm tới hắn? Băng đế ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Diệp Nam. "Ta cũng không biết, đoán chừng ở nơi nào lạc đường đi." Diệp Nam có chút im lặng. Hắn tự nhiên biết băng đế ý nghĩ, nhưng là thành tiên nào có dễ dàng như vậy, cho dù thật sự có tiên, cũng không nhất định liền có thể giúp người khác thành tiên. Lạc đường. Muốn không phải trong khoảng thời gian này, biết Diệp Nam tính cách, băng đế còn tưởng rằng Diệp Nam đang đùa hắn. Nói đùa cái gì, tiên cũng sẽ lạc đường. Đúng à, không chỉ có là lạc đường, tên kia còn có dễ quên chứng, đi tới thì không biết mình ở đâu. Diệp Nam bĩu môi nói. Băng đế. Một bên khác, hai đạo mặc lấy kỳ hoa thân ảnh, ngay tại một chỗ khắp nơi tràn ngập trong sương mù màu máu choáng váng đây. Một người thân mang một bộ đỏ hô phục, thời thượng tóc ngắn, cùng một tấm tiểu sử mặt. Một cái khác vẫn như cũng là cái hoa áo lót, quần jean bó sát người. Bốn phía còn có rất nhiều nhân loại thi cốt, có một số người xem ra vẫn là vừa mới chết, mà lại tu vi còn không yếu. Nhưng là bọn hắn huyết khí tất cả đều bị rút khô, biến thành một cỗ thây khô. Ai? Đây là ở đâu bên trong đâu? Tới nơi này làm gì? Tiểu sử dùng chính mình như tượng gô ngón tay, gãi đầu của mình. Một bên Hắc Diễm Ma Quân người đều choáng váng. Ai? Lão đại lại mắc bệnh. Hắc Diễm Ma Quân tâm lý bất đắc dĩ nói. Lão đại, muốn không chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đi. Hắc Diễm Ma Quân thận trọng nói. Ba. Sau một khắc, Hắc Diễm Ma Quân liền trực tiếp nện vào trong đất. Gọi ta đại soái ca, đại soái ca. Tiểu Sửu bất mãn nói. Cảm nhận được lấy quen thuộc xúc cảm, Hắc Diễm Ma Quân biết, chỉ cần Tiểu Sửu phát bệnh, hắn mặc kệ kêu cái gì đều phải bị đánh. Bất quá mỗi lần hạ thủ, thằng hề đều rất có chừng mực, thương gia không thương tổn gân loại kia. Nha, thế mà còn có hai cái con chuột nhỏ sống đây này. Một bên khác, một tòa đại điện bên trong, một đám huyết bảo nhân nhìn lên trước mặt màn ánh sáng. Hôn chủ, thuộc hạ cái này dẫn người tiến đi giải quyết hai cái này đáng chết đồ vật. Trong đó một tên trưởng lão đội vàng nói. Ngồi tại thủ tọa huyết bảo trung niên nam tử không thèm để ý chậm rãi nói, không đổi, xem bọn hắn có thể kiên trì lâu như vậy còn chưa có chết, nói rõ thực lực không yếu, vừa vặn dùng để đoán luyện những tiểu tử kia. Nghe được cầm đầu nam tử, phía dưới trưởng lão đều là sững sờ, sau đó thì lộ ra biến thái giống như nụ cười. Không chỉ có như thế, còn bưng lên một chén rượu vừa uống vừa xem kịch lên. Chỉ là những cái kia loại rượu là đỏ như máu, còn tản mát ra một cỗ mùi máu tươi. Bọn hắn tu chân giới một cỗ thế lực tà ác, tên là hồn tộc. Bọn hắn một đám mất đi nhục thân, hoặc là đại nạn xuống tới linh hồn thể. Vì kéo dài chính mình không triệt để chết đi, theo thời gian trôi qua, liền thành khác loại một loại tu sĩ, hồn tu. Bất quá hồn tu tu luyện phương thức, không hề giống bình thường tu sĩ như vậy một bước một cái dấu chân. Bọn hắn khát máu lại tàn bạo, chỉ cần có thể để thăng chính mình tu vi, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngay từ đầu không có người quản, từ từ, những linh hồn thể này liền thành một thế lực khổng lồ. Ma hồn chủ, càng là thánh cảnh cấp bậc hồn tu. Tùy thời hồn tộc thế lực cùng thực lực càng ngày càng cường đại, làm sự tình cũng là càng ngày càng tàn nhẫn. Không phải sao, bọn hắn chọn lựa một tòa thành trì, dùng bên trong những sinh linh kia huyết nục đến bồi dưỡng những cái kia so sánh suy nhược linh hồn thể. Liên tại bọn hắn giết sạch tòa thành này sinh linh về sau, chuẩn bị tiến về khác một thành trì thời điểm, đột nhiên phát hiện còn có hai cái mặc lấy kỳ hoa ra hỏa không chết. Có lẽ là đánh Hắc Viêm Ma Quân một trận, tiểu sửu cũng liền thanh tỉnh lại. Ai? Ngươi thế nào nằm mặt đất đâu? Tiểu sửu tò mò nhìn ghé vào hố đất bên trong Hắc Diễm Ma Quân. Nghe nói như thế, Hắc Diễm Ma Quân người đều tê. Ta làm sao nằm ở bên trong, ngài chẳng lẽ không biết sao? Hắc Diễm Ma Quân tâm lý biệt khuất nói. Ngay tại Hắc Diễm Ma Quân cầu nhào thời điểm, từng đạo chói hai tiếng quái kêu tại bọn hắn bốn phía vang lên. Đều là cái gì? Cái gì thứ đồ hư đây? Hắc Diễm Ma Quân bị tiểu sửu đánh cho một trận, tâm tình có chút khó chịu. Tốt tràn đầy huyết dịch a, nhớ quan đếm thử a. một lát sau, từng đạo linh hồn thể thì vây quanh Hắc Viêm Ma Quân cùng Tiểu Sửu. Nha, đây là hồn tu. Chẳng lẽ lại nơi này là hồn tộc địa bàn? Hắc Diễm Ma Quân nhìn lấy bốn phía linh hồn thể, hơi kinh ngạc. Một đường lên, hắn đều là theo chân Tiểu Sửu đi. Một hồi thuấn di, một hồi cước đạp thực địa, một hồi lại là phiêu dương quá hải, Hắc Diễm Ma Quân phương hướng cảm giác đều bị Tiểu Sửu làm mơ hồ. Tiểu Diễm Diễm a, hồn tu là cái gì nha? Tiểu Sửu cũng không để ý bốn phía những cái kia ánh mắt tham lam, ngược lại là nghiêng đầu qua tò mò nhìn Hắc Diễm Ma Quân. Nghe được Tiểu Diễm Diễm ba chữ, Hắc Diễm Ma Quân gương mặt hắc tuyến. Từ khi Hắc Diễm Ma Quân thôn vệ Ma Long huyết mạch về sau, trên thân luôn luôn thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Từ từ, Tiểu Sửu trực tiếp thì kêu Hắc Diễm Ma Quân Tiểu Diễm Diễm, cái này khiến Hắc Diễm Ma Quân rất là bất đắc dĩ, lại không dám để Tiểu Sửu thay cái xưng hô. Soái ca đại nhân à, cái này hồn tu đâu, thì là một đám tu luyện linh hồn ra hỏa, bọn hắn không chuyện ác nào không làm, trước mặt toàn này thành trì a, đoan chừng cũng là kiệt tác của bọn hắn. Hắc Diễm Ma Quân cho Tiểu Sửu giải thích nói. Hả, dạng này à, nơi này quá đồ bỏ đi, chúng ta vẫn là tìm phong cảnh tốt một chút địa phương đi. Tiểu Sửu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay đầu liền đi. Được rồi, soái ca đại nhân. Hắc Diễm Ma Quân cũng là đội vàng đuổi theo. Nhìn đến mình bị không nhìn, những cái kia linh hồn thể đều nhìn ngây người. Người nào nhìn thấy bọn hắn không phải chạy trối chết, cái này tốt, thế mà bị hai cái đồ ăn làm như không thấy. Không chỉ là những linh hồn thể này, thì liền đại điện bên trong những cái kia hồn tộc cao tầng cũng là sức sở. Đáng chết, lại dám không nhìn chúng ta, các ngươi lập tức đem bọn hắn cho ta phân thây, ta muốn uống máu của bọn hắn, ăn thịt của bọn hắn. Hồn chủ giữ tận vô cùng ra lệnh. Chương 384, Trưởng Trung Thiên Địa. Chương 384, Trưởng Trung Thiên Địa. Nghe được hồn chủ mệnh lệnh, bốn phía những cái kia linh hồn thể mang theo tàn nhẫn khuôn mặt, trực tiếp cùng nhau tiến lên. Một đám đổ bỏ đi. Hắc Diễm Ma Quân không thèm để ý bĩu môi. Xì xì xì. Sau đó sau một khắc, đại lượng màu đen hỏa diễm theo Hắc Diễm Ma Quân trên thân tứ tán ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bốn phía những cái kia linh hồn thể trực tiếp thì hóa thành từng đạo khói xanh, liền kêu thảm đều không có. Cái này khí tức là ma tộc. Lúc này đại điện bên trong, hồn chủ chúng cường giả cũng là bị khiếp sợ đến. Trước đó hắn còn không có chú ý Hắc Diễm Ma Quân khí tức. Hiện tại Hắc Diễm Ma Quân thể hiện ra thực lực, trong đó khí tức trực tiếp liền bị hồn chủ cảm giác được, mà lại cố khí tức kia tựa hồ còn không yếu tại hắn. Hừ, ma tộc thánh nhân lại như thế nào, đi tới ta hồn tộc địa bàn cũng phải lưu lại. Hồn chủ một ngã cái ly trong tay, trên mặt biến thái lại nóng rực đủ cười, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng ra đại điện. Nhìn đến chính mình hồn chủ đều đi ra, còn lại hồn tộc cường giả một mạch đều là đi theo ra ngoài. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh đi tới Tiểu Sửu trước mặt. Thấy cảnh này, thì liền là Hắc Diễm Ma Quân đều là sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì dẫn đầu hồn chủ thực lực cũng là thánh cảnh cường giả. Đến mức Tiểu Sửu nha, tựa như là không nhìn thấy những thứ này hồn tộc cường giả, đi thẳng tới cái gặp thoáng qua. Tình cảnh như vậy, trực tiếp nhìn sửng sốt hồn tộc một đám cường giả. Chỉ có Hắc Diễm Ma Quân tập mãi thành thói quen. Hừ, một con run rế lại dám không nhìn chúng ta, muốn chết. Một tên hồn tộc trưởng lão, mang theo nụ cười tàn nhẫn trực tiếp thì hướng Tiểu Sửu cái hốt vô tới. Thấy cảnh này, Hắc Diễm Ma Quân sững sờ, sau đó trực tiếp cho hồn tộc chúng cường giả dựng lên một cái ngón tay cái. Ba. Một cỗ cường đại lực lượng bao phủ bốn phía, trực tiếp núi đá bay lăn, tràng cảnh khủng bố cùng cực. Thế mà sau một khắc, sở hữu hồn tộc cường giả đều mở bức, đặc biệt là xuất thủ tên kia trưởng lão. Tiểu Sửu bị chính mình một bàn tay đập nát, tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện, mà chính là vững vàng đứng tại chỗ. Mà Tiểu Sửu cũng là sững sờ, chính hắn đi thật tốt, cũng cảm giác có người quạt cái hốt một bàn tay. Người làm a đâu? Tiểu Sửu quay đầu nhìn về phía, vẫn như cũ cầm giữ xuất trưởng tư thế tên kia hồn tộc cường giả. Ta còn không tin, chết đi. Tên kia hồn tộc cường giả kịp phản ứng về sau đó lại một cái tát quát tới. Làm giờ khắc này, Tiểu Sửu có chuẩn bị. Nhìn lấy chính mình cách Tiểu Sửu đầu chỉ có khoảng tấc, không cách nào lại tiến bàn tay, tên kia hồn tộc cường giả rốt cục ý thức được không được bình thường. Lần thứ nhất có thể là sai lầm, như vậy lần thứ hai thì tuyệt đối không phải. Hắn tuy nhiên khát máu, nhưng cũng không phải không sợ chết. Thì liên hồn chủ cũng là hơi híp mắt lại, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà gặp hai con cá lớn. Hai vị, chuyện hôm nay đến cùng đến như thế nào? Hồn chủ rút lui. Một tên thánh nhân, hắn còn có thể có nắm chắc nhất chiến, tăng thêm hắn những ngày trưởng lão, có lẽ còn có phần thắng. Nhưng là hai vị thánh nhân, hắn liền sợ. Ta cái gọi là a, bất quá. Ngươi hỏi ta lão đại có đồng ý hay không? Hắc Diễm Ma Quân nét miệng cười nói. Thế nhưng là sau một khắc, Hắc Diễm thì cảm nhận được quen thuộc xúc cảm. Ba. Tiểu Sửu cũng là cách không một bàn tay hướng Hắc Diễm Ma Quân quả tới. Mới nói, để cho ngươi kêu ta đại soái ca, đại soái ca. Tựa hồ chưa hết giận, Tiểu Sửu trả hết đi giẫm hai chân. Thấy cảnh này, hôn tộc nhóm cường giả đều là mí mắt nhảy một cái. Một tên thánh cảnh cường giả đều là bị một bàn tay tát bay, bọn hắn còn đánh giá thấp Tiểu Sửu. Chẳng lẽ vị này là không xuất thế chuẩn đế? Hồn chủ tâm lý tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt cũng là nhất biến. Ngoại trừ chuẩn đế, ai còn có thể một bàn tay đánh bay một tên thánh nhân? Đi. Hồn chủ để lại một câu nói, trực tiếp liền xoay người mà chạy. Nhìn đến hồn chủ trực tiếp thì tránh người, còn lại hồn tộc cường giả cũng là một sức sở, có chút không biết làm sao, bất quá đều vẫn là đi theo. Đại soái ca, đừng đánh nữa, bọn hắn chạy. Còn tại bị hành hung Hắc Diễm Ma Quân biệt khuất nhắc nhở. Ừm. Nghe được Hắc Diễm Ma Quân, Tiểu Sửu sức sở, sau đó quay đầu hướng cái kia chút chạy trốn hồn tộc cường giả nết miệng cười một tiếng. Sau đó chậm rãi duỗi ra giống như tượng gỗ bàn tay, hướng trước mặt một chảo. Xa xa xa. Giờ khắc này, cuồng phong gào thét. Mà những cái kia chính đang chạy trốn hồn tộc chúng cường giả đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì bọn hắn tốc độ phi hành trong nháy mắt biến đến chậm chạp, hơn nữa còn đang không ngừng lùi lại, thì liền thân thể còn đang không ngừng thu nhỏ. A, hồn chủ dùng tới chính mình thủ đoạn cuối cùng, muốn tránh thoát cỗ này to lớn hấp lực, có thể là bất kể như thế nào dãy rủa đều là phí công. Tại cái này một cỗ lực lượng trước mặt, hắn cho dù là thánh nhân cũng cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Đại nhân, tha mạng a, tha mạng a. Giờ khắc này, mặc kệ là hồn chủ vẫn là những cái kia hồn tộc cường giả, tất cả đều sợ hãi cầu xin tha thứ. Có thể là mặc kệ bọn hắn như thế nào cầu xin tha thứ, tiểu sửu vẫn không có ý buông tay. Mà bọn hắn thân thể rất nhanh liền biến thành lớn chừng ngón cái, trực tiếp bị tiểu sửu trộm trong tay. Thấy cảnh này, một bên hắc diễm ma quân cũng là nuốt một ngụm nước bọn. Tiểu sửu mỗi một lần xuất thủ đều đang cày mới hắn nhận biết. Nhìn lấy tiểu sửu trong tay, ngã trái ngã phải, những cái kia lớn chừng ngón cái người, hắc diễm ma quân thầm nghĩ, đây chính là tiên lực lượng sao? Thật sự là thật là đáng sợ. Những cái kia hồn tộc cường giả, lúc này nhìn lấy đỉnh đầu hai viên giả tiên tế nhật đầu, còn có dưới thân chính mình cự trượng, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Soái ca đại nhân, những cái này ra hỏa ngài nên xử lý như thế nào a? Hắc Diễm Ma Quân thận trọng hỏi. Kết quả, Hắc Diễm Ma Quân vừa mới dứt lời, tiểu sửu bàn tay trực tiếp một nắm. Phanh phanh phanh. Những cái kia hồn tộc cường giả thì giống như pháo đồng dạng, tại tiểu sửu trong tay nổ tung. Ai? Không có ý nghĩa. Tiểu sửu phủi tay, có chút nhàm chán. Tựa hồ giết chết này một đám cường đại hồn tộc, đối với hắn mà nói, thật cũng là đập chết một đám con kiến. Thì tại những cái kia hồn tộc toàn đều chết về sau, bốn phía vũ khí cũng bắt đầu tiêu tán. Cả tòa thành diện mạo cũng là lộ ra. Chỉ là nhìn đến thảm trạng về sau, cho dù là giết người không chớp mắt Hắc Viêm Ma Quân cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn phía khắp nơi đều là không có huyết sắc thây khô, có súc vật, cũng có nhân tộc, giống như luyện ngục. Đám người kia, cứ thế mà chết đi, quả thực có chút tiện nghi. Hắc Diễm Ma Quân cao mày nói. Đến mức tiểu sửu nha, tựa như là không nhìn thấy đây hết thảy, lanh lợi hướng ngoài thành mà đi. Chẳng lẽ Soái ca đại nhân là biết bên này có người làm ác, cho nên mới tới giết rời những tên kia. Nhìn lấy tiểu sửu lanh lợi thân ảnh, Hắc Diễm Ma Quân tâm lý hơi nghi hoặc một chút nói. Sau đó sau một khắc, Hắc Diễm Ma Quân cũng là bắt đầu lanh lợi đuổi theo. Nếu là có người khác nhìn đến, nhất định sẽ tới một câu, hai người bị bệnh thần kinh. Chương 385, Ngũ Đại Thánh Điện. Chương 385, Ngũ Đại Thánh Điện. Ngay tại lúc tiểu sửu cùng Hắc Diễm Ma Quân rời đi sau đó không lâu, từng đạo khủng bố khí tức đi tới nơi đây. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôn tộc cứ như vậy không có. Một tên thân mang màu hồng quần áo, cách ăn mặc yêu diễm nữ tử, đi tới tòa này luyện ngục đồng dạng thành trì trên không. Hừ, bị diệt cũng tốt, bọn này ra hỏa, không chuyện ác nào không làm, bớt cho chúng ta xuất thủ. Một tên tướng mạo khôi ngô lão giả bất mãn mở miệng nói. Ồ, ngươi chẳng lẽ thì không muốn biết, có thể diệt đi hồn tộc chính là người nào? Ngu Lâm nhìn về phía tên kia khôi ngô trắng hán. Hoàn toàn chính xác, có thể diệt đi có thánh cảnh tồn tại thế lực, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Thứ ba tên trung niên nam tử mở miệng. Không sai, bọn hắn đều là mảnh này đại lục lớn nhất đỉnh tiêm thế lực cường giả, hơn nữa còn đều là tông chủ hoặc là gia chủ loại hình. Mà bọn hắn trước đó còn đang thảo luận, chuẩn bị để hồn tộc tại cái ưu ác tính này biến mất. Có thể tại bọn hắn thương nghị thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác được bên này có dị thường. Các ngươi nói có phải hay không là thư viện bị kia làm? Khôi Ngô lão giả mở miệng. Hắn gọi Ngô đại tráng, chính là Ngũ Đại Thánh Địa một trong, khí tông tông chủ. Cũng là tên nha, có chút một lời khó nói hết. Nghe nói như thế, Ngô Lâm sững sờ. Còn không đợi nàng trả lời, một bên trung niên nam tử tiếp lời, không phải là vị kia, hồn chủ thực lực cũng là thánh cảnh, nhưng các ngươi nhìn cảnh tượng này, cái này giống như là thánh nhân đại chiến bộ dáng sao? Càng giống là một phương diện nghiền ép. Hắn gọi Dược Y, là Dược tộc trưởng. Nghe nói như thế, Ngô đại tráng cùng Ngô Lâm đều là mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tồn tại, chuẩn đế. Có thể như thế hời hợt giết chết hồn tộc một chúng cường giả, chỉ có chuẩn đế. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đối với cái này đề tài đều là lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn ba trong nhà đều có chuẩn đế cường giả tọa chấn, nói không chừng khả năng cũng là trong đó nào đó cái thế lực chuẩn đế diệt cái này hồn tộc. Có khả năng cũng là chính mình chuẩn đế, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Vạn nhất nếu là nói nhiều nói sai cái gì, đây chính là đại tội. Kỳ quái, lần này thư viện cùng tiên kiếm các tại sao không có đến? Nô đại trắng đại liệt liền nói. Ai biết được, nghe nói thư viện hiện tại là răng đèn kết hoa, nói không chừng có gì vui sự tình đâu, liền lần này vây quét hồn tộc hội nghị đều không tham gia, đến mức thiên kiếm các nhà, ai biết được, tốt, ta không cùng ngươi nhóm chơi, ta đi trước. Tống Hải lắc đầu, nói xong cũng bay người rời đi. Ngu Lâm lão thái bà, ta cũng đi, ta còn muốn trở về rèn sắt đây. Nô đại tráng nói xong lời này, trực tiếp bèo một cái, biến mất không thấy. Mà lưu tại nguyên chỗ Ngu Lâm, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hai tay nắm lấy vang lên kẹt kẹt. Nàng còn trẻ như vậy có được hay không? Hơn 3000 tuổi liền đã thành tựu linh quân, thánh nhân phía dưới cảnh giới cuối cùng, thế mà gọi nàng lao thái bà. Nô. Đại. Lớn mạnh. Để mạng lại. Ngu Lâm khí không nhẹ, liền muốn trực tiếp đuổi kịp Ngô đại tráng, sau đó không chết không thôi. Thế nhưng là sau một khắc. Rắc. Bên cạnh nàng không gian trực tiếp vỡ vụn, một đạo thư sinh ăn mặc thân ảnh từ đó đi ra. Thấy cảnh này, một bên Ngu Lâm giật nảy mình, nhìn đến thư sinh ăn mặc thanh niên về sau, nàng lập tức liền nghĩ đến một cái tồn tại. Vạn Bối Hoa Tông tông chủ Ngu Lâm gặp qua cổ tiền bối. Ngu Lâm rất cung kính thi lễ một cái. Cổ nhiên thánh nhân trở về, bọn hắn những thế lực này đều là biết. Bọn hắn tam đại thế lực vẫn chưa có thánh nhân, chỉ có đã từng chinh chiến đế lộ thất bại chuẩn đế. trước mắt xem ra, chuẩn đế so thánh nhân cường đại. Nhưng là cổ nhiên có thể lần nữa chinh chiến đế lộ, một khi chứng đạo thành đế, chuẩn đế cũng phải cúi đầu. Cái này cũng là bọn hắn một mực không có đối thư viện động thủ nguyên nhân. Về sau từ từ, coi là cổ không sai đã chết, dù sao thời gian qua tiếp cận vạn năm, thế nhưng là không nghĩ tới cổ nhiên còn sống. Ừm, không nghĩ tới gần vạn năm không thấy, Hoa Tông đã có như thế ưu tú văn bối, nhìn ngươi căn cốt, thành thánh có hy vọng à. Cổ nhiên gật đầu nói. Tiền bối diệu khen. Ngu Lâm có chút thụ sủng nhược kinh. Mà cổ nhiên cũng là cảm ứng được nơi này dị thường, cho nên mới. Bất quá hắn lúc này, cùng Ngu Lâm đánh xong bắt chuyện về sau, liền bắt đầu nhắm mắt lại cảm giác bốn phía. Một lát sau, cổ nhiên mở tròn mắt, sau đó bay thẳng đến một cái phương hướng nhìn qua, trên mặt còn có khó có thể dùng che giấu vẻ hưng phấn. Thấy cảnh này, Ngu Lâm cũng là cũng sững sờ, nàng không biết đường đường thánh nhân cổ nhiên, vì cái gì đột nhiên phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ là coi trọng ta rồi? Ngu Lâm sắc mặt phát hồng, có chút ngượng ngùng. Bất quá có thể bị một tên thánh nhân nhìn trúng, cũng là không tệ, mà lại cổ nhiên dài đến vẫn rất xoái. Tựa hồ cũng cảm thấy mình biểu hiện quá mức, cổ nhiên chỉnh lý một chút tâm tình về sau, bay thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Nhìn đến cổ nhiên không phải đối với chính mình có ý tưởng, Ngu Lâm cũng không có thất vọng. Song lại chính mình thiên phú còn tại đó, vẫn là có rất lớn hy vọng thành thánh. Chỉ là đối cổ nhiên vừa mới phản ứng rất là hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ, Ngu Lâm vẫn là lặng lẽ đi theo, bất quá khoảng cách vẫn là bảo trì rất xa, còn dùng các loại pháp khí ẩn nặc tự thân khí tức. Mà lúc này cổ nhiên không ngừng tại cuồng bay, trên mặt mừng rỡ triệt để không che giấu. Bởi vì, tại vừa mới cảm ứng thời điểm, hắn cảm nhận được hắc diễm ma quân khí tức. Hắn mặc dù không có cảm nhận được tiểu sửu khí tức, nhưng là hắn biết, chỉ cần hắc diễm ma quân tại, nhỏ như vậy xấu rất lớn xác suất cũng tại. Quả nhiên, ước chừng bay nửa khắc đồng hồ về sau, cổ nhiên ở một tòa náo nhiệt cửa thành gặp được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Cái này phá thành cái quái gì? Đi vào còn muốn cho linh thạch. Lão đại, chúng ta dứt khoát bay thẳng đi vào được rồi. Hắc diễm ma quân có chút bất mãn đứng xếp hàng. Ngươi biết cái gì? Chúng ta là đến tiêu phí, là đến tiêu tiền, không phải vậy ăn cấp nhiều tiền như vậy, xài như thế nào? Tiểu sửu bất mãn nói. Ngạch. Hắc viêm ma quân triệt để bó tay rồi, còn có thể như thế biến đổi pháp dùng tiền. Hai người trò chuyện, cùng hắn xuyên qua, để bốn phía một số người mắt trợn trắng. Đại nhân. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, một đạo thân ảnh đi tới bọn hắn trước mặt. Tiểu sửu không có để ý, tiếp tục đứng xếp hàng. Ngược lại là Hắc Diễm Ma Quân, cảm thấy cái này thanh âm tốt quen tai a, làm hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lúc này mới chợt hiểu. Là ngươi a, ta tưởng là ai chứ? Hắc Viêm Ma Quân nói ra. Ma huynh đã lâu không gặp. Cổ nhiên cũng là ô quyền. Sau đó ở trước công chúng, cổ nhiên trực tiếp cho tiểu sửu quỳ. Đại nhân, đa tạ lần trước ân cứu mạng. Cổ nhiên không thèm để ý chút nào bốn phía ánh mắt, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Được, lại đến một người bị bệnh thần kinh. Bốn phía những người kia, đối với cổ nhiên ba người chỉ trỏ. Bất quá, ba người đối với cái này không thèm để ý chút nào. Ngay tại cổ nhiên tiếp tục muốn nói gì thời điểm, Hắc Diễm Ma Quân tựa hồ phát giác được cái gì, sau đó nhìn về phía cực xa chỗ không trung. Hừ, lại dám nhìn trộm chúng ta, muốn chết. Hắc Diễm Ma Quân bay thẳng đến cái kia mảnh không trung một trảo. Mà giấu ở cái kia mảnh không trung Ngu Lâm, sắc mặt kinh hãi. Thi Liên cổ nhiên cũng là phản ứng lại, hắn vừa mới có lẽ là thật cao hứng, tâm tư đều đặt ở tiểu sửu trên thân, có người theo dõi hắn, thế mà đều không phát giác được. Vâng. Ba người trước mặt trực tiếp đập một cái hố, Ngu Lâm chính hư nhược quỳ gối trong hố. Chương 386, chuẩn đế xuất thế. Chương 386, chuẩn đế xuất thế. Ngươi vì sao theo dõi ta? Cổ nhiên sắc mặt cũng khó nhìn. Mấy vị đại nhân, ta không phải cố ý, ta chỉ là hiếu kỳ, cho nên thì cùng lên đến. Ngu Lâm nhìn về phía Hắc Diễm Ma Quân mấy người, dọa cho phát sợ. Lão đại, làm sao bây giờ? Muốn hay không trực tiếp xử lý nàng? Hắc Diễm Ma Quân nhìn về phía tiểu sửu, còn làm một cái cắt cổ động tác. Nghe được Hắc Diễm Ma Quân, Ngu Lâm lại là hung hăng giật nảy mình. Nàng xuất sinh đến bây giờ, hơn 3000 năm, đường đường linh quân cảnh cường giả, lại có một ngày luân lạc tới loại này tình trạng. Kỳ thật chính nàng đều không nghĩ tới, chính mình to gan như vậy một động tác, thế mà phát hiện hai tên thánh nhân, còn có làm cho thánh nhân quỳ xuống tiểu sửu. Nghiệp chướng a, ta cũng quá xui xẻo đi, đi ra ngoài thì gặp phải hai vị thánh nhân, còn có một tên không biết là nhân vật gì đại lão. Ngu phàn nàn khuôn mặt, tâm lý rất là bị khuất. Nghe được Hắc Diễm Ma Quân, cổ nhiên cũng là giật nảy mình. Bất quá cũng là không nói gì thêm, hắn cũng không dám tại tiểu sửu trước mặt vì Ngu Lâm cầu xin tha thứ. Mà tiểu sửu căn bản thì không xem ra gì, đã tại giao vào thành linh thạch. Cái này nhìn Hắc Diễm Ma Quân cùng cổ nhiên cũng là khỏe miệng giật một cái. Nhìn đến tiểu sửu cũng không có để ý, Hắc Diễm Ma Quân cũng liền mặc kệ Ngu Lâm, vội vàng đuổi theo tiểu sửu. Chuyện hôm nay không thể ngoại truyền, nếu không nhà ngươi lão tổ cũng không bảo vệ được ngươi. Cổ nhiên nói xong lời này thì hấp tấp đi theo. Cái kia định nọt dáng vẻ cùng Hắc Diễm Ma Quân không có chút nào khác biệt. Nhìn đến ba người rời đi, Ngu Lâm nuốt một cái mồ hôi lạnh, lúc này mới run run rẩy rẩy đứng dậy. Chỉ là nhìn đến hai tên thánh nhân như cái chó săn đồng dạng đi theo tiểu sửu bên cạnh, nàng thực sự không thể nào hiểu được, thậm chí lật đổ chính mình nhận biết. Muốn không phải biết đây hết thảy đều là thật, không phải vậy, nàng sẽ còn cho mình mấy cái bàn tay. Nhìn đến ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Ngu Lâm lúc này mới phi thân lên. Nàng muốn nhanh đi về, đem chuyện này nói cho lão tổ, nhìn xem tiểu sửu là vị nào chuẩn đế xuất thế. Không sai, tại Ngu Lâm xem ra, tiểu sửu cũng là nào đó một vị ẩn thế chuẩn đế. Nói không chừng chính nhà mình lão tổ thì nhận biết. Dù sao Hắc Diễm Ma Quân nói, chỉ cần ngoại truyền là được rồi. Chính mình lão tổ cần phải không coi là người ngoài a. Dù sao, Ngu Lâm cũng là nghĩ như vậy. "Uy, ngươi cái này ra hỏa làm sao còn theo chúng ta a?" Hắc Diễm Ma Quân ánh mắt bất thiện nhìn lấy Cổ Nhiên. "Thì Cổ Nhiên cái này địa bộ, đây là muốn cùng hắn đoạt lao đại à, cái này sao có thể được?" Nghe được Hắc Diễm Ma Quân, Cổ Nhiên cũng là xấu hổ cười nói, "Ta Quan Ma huynh cùng đại nhân, tựa hồ ưa thích văn phòng tứ bảo, mà ta thư viện phong cảnh tươi đẹp, xem như mảnh này đại lục ít có địa phương tốt, cầm kỳ thư họa cũng là không ít, không biết đại nhân phải chăng có hứng thú?" Nghe nói như thế, Hắc Diễm Ma Quân trong lòng mắng to giảo hoạt. Quả nhiên, nghe được Cổ Nhiên, ngay từ đầu vùi đầu đi bộ tiểu sửu, trong nháy mắt cũng là ánh mắt sáng lên. "Thật?" Tiểu sửu nhìn về phía Cổ Nhiên hỏi. "Tự nhiên, đại nhân nếu là muốn đi, chúng ta lập tức liền có thể đi trở về." Cổ Nhiên trong lòng đại hỉ. Lần thứ nhất nhìn thấy tiểu sửu thời điểm, hắn nguyên lai tưởng rằng tiểu sửu là một vị nào đó viễn cổ đại đế. Thằng đến lần trước, Băng Đế tìm tới cửa, thì Băng Đế trong mắt không che giấu chút nào nóng rực, Cổ Nhiên biết, tiểu sửu xa không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Làm cho đại đế đều nếu muốn tìm đến tồn tại, thậm chí lộ ra khát vọng ánh mắt, như vậy chỉ có một loại tồn tại. Cái kia chính là truyền văn bên trong tiên. Muốn là đem tiểu sửu mời về chính mình thư viện của chính mình cũng tương đương với có tiên duyên, khí vận một đạo, Cổ Nhiên nên cũng biết. Đương nhiên, đây chỉ là Cổ Nhiên suy đoán, hắn tâm lý kỳ thật cũng tại đánh trống, hắn thấy, tiên nhân hai chữ, như có như không lại hư huyễn. Bất quá lại nghĩ tới tiểu sửu phục sinh chính mình thủ đoạn, hắn vẫn là dao động. Nhưng là bất kể như thế nào, định bợ thật nhỏ xấu, hữu ích vô hại. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên a. Tiểu sửu nết miệng cười một tiếng. Vâng vâng vâng. Cổ Nhiên cũng là mừng rỡ thả ra một chiếc phi trù, sau đó ba người hướng thư viện mà đi. Một bên khác, Ngô Lâm đã về tới Hoa Tông. Hoa Tông cửa đều là nữ tử, cả tòa tông môn đều tại đủ mọi màu sắc mênh mông hoa hải bên trong. Chỉ lấy nữ đệ tử phương diện này, ngược lại là cùng trước đó Diệu Âm Tông có chút cùng loại. Bất quá phương diện khác nhà, lại không phải Diệu Âm Tông có thể so sánh, trên lệch cách xa vạn dặm cũng không chỉ. Mà lúc này Ngô Lâm thẳng đến Hoa Tông hoạch tâm chi địa. "Lão tổ, Ngô Lâm cầu kiến." Một tòa bên ngoài cửa đá, Ngô Lâm cung kính nói. Ầm ầm. Cửa đá mở ra, một tên dung nhan không so Ngô Lâm kém mỹ phụ, ngồi xếp bằng thạch điện bên trong. "Chuyện gì?" Hoa Vô Đạo lão tổ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, chậm rãi phun ra hai chữ. Cái tên này là Hoa Vô Đạo đằng sau cho mình lấy, bởi vì nàng chinh chiến đế lộ thất bại, thành đế lại cũng vô vọng, phía trước nói đồ đem triệt để đoạn tuyệt. Chứng đạo thất bại về sau, nàng liền đem chính mình một mực nốt tại trong nhà đá, không còn có từng đi ra ngoài. Nhìn đến chính mình lão tổ như thế như vậy, Ngô Lâm tâm lý có chút cảm thán, nhưng là cũng không có cách nào. Có thể hay không chứng đạo thành đế, đều là mảnh này thiên địa ý chí quyết định, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể thay đổi ý nghĩa chí. "Lão tổ, ta gặp phải một vị đại nhân, có thể là nào đó chuẩn đế, cho nên ta đến hỏi một chút ngài." Ngô Lâm cung kính nói. "Thì vì chuyện này." Hoa Vô Đạo vẫn không có mở mắt, nhưng là trong giọng nói có chút bất mãn. "Lão tổ, vị kia rất không giống nhau." Ngô Lâm nói thực ra nói. "Ngươi nói xem đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" "Mảnh này đại lục chuẩn đế ta đều biết." Hoa Vô Đạo không thèm để ý nói. "Lão tổ, là như vậy." Sau đó Ngô Lâm đem chính mình gặp phải tiểu sửu ba người sự tình nói một lần, trên mặt còn có nghĩ mà sợ chi sắc. "Bụt." Ngô Lâm vừa mới nói xong, Hoa Vô Đạo hai mắt thì bắn ra một đạo phân sắc quang mang, uy thế cường đại, để nhà đá đều là chấn động. "Lão, lão tổ thế nào?" Ngô Lâm giật nảy mình, nàng còn lấy vì mình nói sai. "Ai, cái kia cũng không phải là chuẩn đế, khả năng là chân chính đại đế." Hoa Vô Đạo nhìn về phía Ngô Lâm, trên mặt còn có một số vẻ không cam lòng, đồng thời cũng hơi hơi chấn kinh. Lần trước đế lộ chi chiến về sau, chứng đạo tên kia đại đế sau đó thì biến mất. Không chỉ có là lần trước, theo sách cổ ghi chép, từ xưa đến nay đại đế vì cầu như có như không tiết lộ, đều đi một cái tên là Táng Đế bên địa phương. Trong đó còn có một số thánh nhân, thậm chí rất cường đại tu sĩ. Thế nhưng là đi về sau thì không còn tin tức, chỉ để lại từng đạo truyền thuyết, Táng Đế bên tên cũng bởi vậy mà đến. Hiện tại tu sĩ thậm chí cũng không biết Táng Đế bên vị trí ở nơi nào. Nghe được Hoa Vô Đạo, Ngô Lâm thân thể chấn động, lên tiếng kinh hô, chân chính đại đế. Đúng vậy, chuẩn đế là rất mạnh, nhưng là còn không thể để hai vị thánh nhân túi đầu không lưng, chỉ có bạn cổ không ra đại đế, có lẽ mới có cái này tư cách này. Đường Hoa tiếp tục nói, "Trời ạ, ta thế mà nhìn trộm một vị đại đế." Nghĩ đến đây, Ngô Lâm tâm lý cũng là một trận sợ hãi. Ngươi thân là nhất tông chi chủ, làm việc còn như thế lỗ mãng, muốn không phải vị kia không so đo với ngươi, hậu quả có thể nghĩ. Hoa Vô Đạo tức giận nhìn lấy Ngô Lâm. Chương 387, địa thấp, địa thấp. Chương 387, địa thấp, địa thấp. Nghe được Hoa Vô Đạo gian dạy, Ngô Lâm có chút xấu hổ. Sau đó tại Ngô Lâm ánh mắt khiếp sợ dưới, Hoa Vô Đạo chậm rãi đứng dậy, đi ra thành môn. Từ khi Ngô Lâm ký sự bắt đầu, Hoa Vô Đạo vẫn tại thạch điện bên trong. Nàng hôm nay nhìn thấy cái gì, thế mà nhìn đến chính mình lão tổ xuất quan. "Tốt, đừng xem, ta muốn đi Cổ Nhiên thư viện một chuyến, trong khoảng thời gian này quan tâm kỹ càng một chút chuyện bên ngoài, ngươi cũng phải nhanh một chút đột phá thánh cảnh." Hoa Vô Đạo nói ra. "Lão tổ, chẳng lẽ là có chuyện gì?" Ngô Lâm cũng cảm nhận được Hoa Vô Đạo lời nói có chút không đúng. Đế lộ chinh chiến tương khởi, còn có vốn nên biến mất đại đế cũng xuất hiện, mưa gió muốn tới à, ta luôn cảm giác cái này một cái vào năm sẽ có đại biến cố." Hoa Vô Đạo nói ra. "Siêu." Nói xong câu đó, Hoa Vô Đạo thì biến mất, chỉ để lại Ngô Lâm lưu tại nguyên chỗ, như có điều suy nghĩ. Lúc này không ngừng không gian xuyên toa, Hoa Vô Đạo tâm lý rất là tâm thần bất định. Nàng ngược lại không phải là sợ đại đế đối nàng làm cái gì, mà lại chuẩn đế thọ nguyên cũng liền hơn một vạn năm, hiện tại cũng nhanh hơn 1 vạn năm, nàng nhiều lắm là còn có thể chống đỡ cái mấy ngàn năm liền sẽ tiêu vong. Dưới cái nhìn của nàng, Ngu Lâm gặp phải vị kia đại đế, rất có thể là theo Táng Đế bên trở về, nói không chừng mang một chút bí ẩn không muốn người biết. Nàng không cam tâm cứ như vậy tiêu vong, có lẽ mang về những cái kia bí ẩn, đối nàng có tác dụng, cho dù là kéo dài thọ mệnh cũng được, có thể còn sống, ai muốn từ đâu. Chuẩn đế thọ mệnh cũng không phải những cái kia linh dược có thể tụ lên, nhất định phải một số phi thường nhân thủ đoạn. Những thủ đoạn nào, chỉ có đại đế hoặc là đại đế mang về những cái kia bí ẩn có thể làm được. Mà cổ lại chính là ví dụ tử. Trước đó nàng nghe được Ngu Lâm nói cổ nhiên sự tình, nàng còn chưa coi ra gì. Dưới cái nhìn của nàng, thánh nhân dùng tới một số thủ đoạn, vạn năm không chết cũng bình thường, nhưng là cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là bây giờ vừa nghĩ, thì hoàn toàn nghĩ thông, đoán chừng cũng là tên kia đại đế cho cổ nhiên kéo dài tính mạng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh, Hoa Vô Đạo liền đi tới cổ nhiên thư viện trước sân môn. Vừa tới sân môn, liền thấy răng đèn kết hoa thư viện. Cái này một màn, nhìn Hoa Vô Đạo quả thực kinh ngạc không thôi. Trước đó Ngu Lâm từng nói với nàng, nàng cũng không hề để ý, nhưng là bây giờ tận mắt thấy, quả thực có chút khoa trường, thì liền những cái kia cây cột đều cho nhuộm đỏ, còn có những cái kia hoa hoa thảo thảo, đều là một số tướng mạo tươi. Hoa Vô Đạo một bên hướng trong thư viện bộ đi đến, một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Những cái kia thủ sơn môn những đệ tử kia, hoặc là chung quanh một số bận rộn thư viện mọi người, đều giống như không nhìn thấy nàng đồng dạng mặc cho hắn tiến nhập. Cổ nhiên thư viện, Hoa Vô Đạo đã từng cũng là tới qua, thư viện hết thảy đều không có không biến hóa. Duy biến hóa, cái kia chính là biến đến có chút vui mừng, còn là vui mừng có chút quá phân loại kia. Thi Liên cổ nhiên cũng không nghĩ tới, Diệp Nam không có nên đón đến, ngược lại là nên nhận được tiểu xỉu. Rất nhanh, Hoa Vô Đạo liền đi tới thư viện hạch tâm đại điện ngoài cửa. Đại môn là mở, lúc này còn có không ít bưng các loại đồ ăn, ra ra vào vào thư viện tử đệ, nhìn lấy rất là bận rộn. Nàng còn có thể rõ ràng nghe được, trong đại điện còn có mấy đạo thanh âm viên náo nâng cốc luân hoan, rất là vui vẻ. Hoa Vô Đạo không dám dùng thần thức dò xét, cũng không dám tùy tiện tiến nhập, sợ chọc giận vị kia đại đế. Vạn bối, Hoa Tông tông chủ, Hoa Vô Đạo cầu kiến tiền bối. Hoa Vô Đạo đứng ở ngoài cửa, cung kính một lễ. Nghe được cái này thanh âm, cái khác thư viện đệ tử ngược lại là không có dừng lại động tác, bọn hắn cũng không biết Hoa Vô Đạo là ai, chỉ là hiếu kỳ nhìn mấy lần. Ngược lại là ở bên trong bồi tiếp tiểu xỉu nhậu nhẹt cổ nhiên sững sờ. Hoa Tông, Hoa Vô Đạo lại là người phương nào? Cổ nhiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng là có thể vô thanh vô tức đi vào hắn thư viện tồn tại, Hoa Tông cũng chỉ có một vị, cái kia chính là đã từng cùng chính mình cùng một chỗ chinh chiến đế lộ vị kia. Nhưng là tên cũng không gọi Hoa Vô Đạo a tiểu cổ a, bên ngoài giống như có người bảo ngươi a. Tiểu xỉu nghiêng đầu nhìn về phía cổ nhiên. Tiền bối, ngày trước chậm rãi dùng, ta đi một lát sẽ trở lại. Cổ nhiên đứng dậy làm một đại lễ. Không thấy được lão đại nhà ta, dùng cơm dùng đang sảng khoái sao? Ngươi vội vàng đem người kia đuổi, thật sự là mất hứng. Một bên Hắc Diễm Ma Quân nhìn đến có cơ hội vớt mông ngựa, tranh thủ thời gian thì lên tiếng. Nghe được Hắc Diễm Ma Quân, cổ nhiên cũng là khỏe miệng giật một cái. Tiểu Diễm Diễm à, phải khiêm tốn, điệu thấp, chúng ta không thể để người khác biết chúng ta là đại lão, biết không? Tiểu Sửu cũng rất là chăm chú đối Hắc Diễm Ma Quân nói ra. Chỉ là thanh âm kia đều nhanh truyền đến cửa điện bên ngoài. Nghe nói như thế, đừng nói Hắc Diễm Ma Quân cùng cổ nhiên, thì liền tới lui lui thư viện tử đệ, cùng đứng ở ngoài cửa Hoa Vô Đạo cũng là khỏe miệng giật một cái. Hắc hắc hắc. Lão đại dạy phải, đến, ta kính lão đại một chén. Hắc Diễm Ma Quân liên tục xưng là. Ngay tại Hắc Diễm Ma Quân cùng Tiểu Sửu lẫn nhau thổi thời điểm, cổ không sai đã đi tới ngoài cửa. Quả nhiên là ngươi. Nhìn ngươi tới về sau, cổ nhiên giật mình. Đối với Hoa Vô Đạo vì sao đổi tên, cổ nhiên cũng không thèm để ý, tu chân giới đổi tên không thể bình thường hơn được. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, khí huyết càng sâu lúc trước a. Hoa Vô Đạo không chút kiên kỵ cảm thụ được cổ nhiên trên thân thể xuống. Tuy nhiên trên mặt không biểu tình, nhưng là tâm lý lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cổ nhiên khí huyết cùng sinh cơ, tựa như là trọng sinh đồng dạng, quả thực thật không thể tin, đồng thời cũng cảm thán đại đế thủ đoạn. Đối với Hoa Vô Đạo một hệ liệt thao tác, cổ nhiên cũng không thèm để ý mặc cho hắn cảm giác. Hoa đạo hữu, ngươi tới đây có liên can gì? Cổ nhiên giả vờ ngây ngốc. Hắn biết, Ngu Lâm trở lại Hoa Tông khẳng định sẽ cáo chi Hoa Vô Đạo, chỉ là không nghĩ tới phản ứng nhanh như vậy, bọn hắn cũng mới vừa xuống đất đâu, Hoa Vô Đạo đằng sau liền đến. Cổ nhiên, đừng giả vờ ngây ngốc, ta muốn đi vào nhìn một chút cái kia tiền bối, chẳng lẽ lại ngươi muốn ngăn ta? Hoa Vô Đạo mặt không thay đổi nhìn lấy cổ nhiên. Ta tất nhiên là ngăn không được ngươi, nhưng là trước mắt thư viện đã không phải là ta quyết định, ngươi muốn xông vào, ta cũng không ngăn. Thỉnh. Cổ nhiên không có sinh khí, ngược lại là trên mặt nụ cười đưa tay một lễ. Nhìn đến cổ không sai cái dạng này, Hoa Vô Đạo nghiến răng nghiến lợi, nàng không nghĩ tới vạn năm không thấy, cổ nhưng cái này nhìn lấy nhã nhặn thư sinh, nói chuyện vẫn như cũng là như thế làm người tức giận. Nhưng là đối với cổ nhiên nói lời, nàng ngược lại là tán đồng. Có nên đi vào hay không, thật muốn nhìn bên trong vị kia ý tứ, xông vào chỉ có một con đường chết. Hoa Vô Đạo hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút chính mình tâm tình nói, cổ đạo hữu, còn thỉnh làm phiền thông báo một tiếng. Ha ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề. Cổ nhiên cười ha ha một tiếng, hướng bên trong đi đến. Nhìn lấy cổ nhiên bóng lưng, Hoa Vô Đạo nắm đấm vang lên kẹt kẹt, nếu không có cầu ở cổ nhiên, thật nghĩ tại chỗ đánh ngã cổ nhiên. Lúc này cổ nhiên trong lòng cũng rất đắc ý, đây là lần đầu cao lãnh vô cùng Hoa Vô Đạo cầu hắn làm việc đây. Bất quá nhị gia từ trước đến nay các loại hòa thuận cũng chưa từng xảy ra cái gì gấp mắc. Theo tông môn tuổi tác để tính, hắn cổ nhiên thư viện vẫn là nhân tài mới nổi, khai tông lập phái thời điểm còn nhận qua Hoa Tông một số ân huệ. Chỉ là Hoa Vô Đạo từ trước đến nay cao lãnh, không có đem những chuyện này coi ra gì. Thế nhưng là Cổ Nhiên nhớ đến a, ân oán hắn vẫn là phân rõ ràng. Đây cũng là Hoa Vô Đạo đi tới hắn thư viện, hắn không có lập tức đuổi người, thậm chí còn giúp nàng thông báo nguyên nhân. Chương 388, ngươi muốn bao nhiêu thọ nguyên a? Chương 388, ngươi muốn bao nhiêu thọ nguyên a? Tiền bối, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Cổ Nhiên đi vào bàn rượu trước mặt, cung kính nói. Nghe nói như thế, Tiểu Sửu cùng Hắc Diễm Ma Quân đều là sửng sở. Gặp ta làm ha ha ha. Tiểu Sửu tò mò hỏi. Vãn Bối cũng không biết, muốn là tiền bối không muốn gặp nàng, Vãn Bối có thể đem hắn đuổi đi. Cổ Nhiên tiếp tục nói. Không thấy. Tiểu Sửu trực tiếp quả quyết nói. Nghe được Tiểu Sửu như thế quả quyết lời nói, Cổ Nhiên cũng là không nghĩ tới. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, tiền bối, người kia tông môn phong cảnh tươi đẹp, thân ở hoa hải bên trong, thậm chí còn so Vãn Bối thư viện còn hơn một chút. Cổ Nhiên còn muốn cứu Vãn một chút. Quả nhiên, nghe nói như vậy Tiểu Sửu, ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ, sau đó trực tiếp ngồi xổm ở trên ghế hô, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Để cho nàng đi vào a, phía dưới một chỗ liền đi hắn tông môn. Vâng. Cổ Nhiên đại hỉ, vội vàng đi hướng ra phía ngoài. Thế nào? Tiền bối đồng ý sao? Hoa Vô Đạo có chút thấp thỏm nhìn lấy Cổ Nhiên. Ai? Cổ Nhiên ra vẻ thở dài một cái. Nhìn đến cổ không sai cái dạng này, Hoa Vô Đạo cũng là mặt lộ vẻ vẻ mất mát, liền muốn quay người lúc rời đi, Cổ Nhiên thanh âm lại nổi lên. Ai? Tiền bối để ngươi đi vào đây. Nghe nói như vậy Hoa Vô Đạo xoay người bước chân dừng lại, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã tại Cổ Nhiên sau lưng. Ầm. Hoa Vô Đạo trực tiếp một chân thì đá vào Cổ Nhiên cái mông phía trên. Cổ Nhiên cũng là chưa kịp phản ứng, trực tiếp thì bay ra ngoài cửa lớn. Hừ. Hoa Vô Đạo chậm chậm tâm thần, hất lên ống tay áo, trên mặt lần nữa biến đến cung kính, hướng trong đại điện mà đi. Nhìn đến càng ngày càng gần hai người, Hoa Vô Đạo trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định, đối phương dù sao cũng là đại đế. Chỉ là đi vào trước mặt về sau, Tiểu Sửu cùng Hắc Diễm Ma Quân hai người ăn uống động tác, cùng kỳ hoa xuyên qua, quả thực để cho nàng sửng sở. Hắc Diễm Ma Quân nàng chú ý tới, là một tên thánh nhân. Như vậy một tên khác nàng không cách nào cảm giác, hẳn là nàng hôm nay tới đây người muốn tìm. Vạn Bối, Hoa Vô Đạo gặp qua tiền bối. Hoa Vô Đạo đối với Tiểu Sửu cũng là một lễ. A. Tiểu Sửu căn bản liền không có chú ý tới Hoa Vô Đạo tới, nghe được thanh âm, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua. Siêu. Đúng lúc này, Cổ Nhiên cũng là từ bên ngoài đi trở về, còn có chút bất mãn nhìn Hoa Vô Đạo liếc một chút. Hoa Vô Đạo coi như không thấy được. Tiểu Cổ a, nàng cũng là ngươi nói kia cái gì Hoa Hải tông chủ? Tiểu Sửu ngẹo đầu nhìn lấy Cổ Nhiên. Đúng vậy, tiền bối. Cổ Nhiên gật gật đầu. Ngươi tông môn phong cảnh thật rất đẹp không? Có lẽ nhét tại thức ăn trong miệng nhiều lắm, Tiểu Sửu nói chuyện đều có chút thật không minh bạch. Là tiền bối. Hoa Vô Đạo bị Tiểu Sửu hỏi lên như vậy, cũng là có kỳ quái. Nàng không biết Tiểu Sửu hỏi nàng những cái này đồ vật làm gì. Tựa hồ nhìn ra Hoa Vô Đạo nghi hoặc, Cổ Nhiên vội vàng giải thích nói, tiền bối yêu thích cầm kỳ thư họa, đối một số cảnh đẹp ưa thích không rời. Nghe được Cổ Nhiên, Hoa Vô Đạo lúc này mới chợt hiểu. Chỉ là, thi Tiểu Sửu ăn đồ ăn bộ dáng, cùng xuyên qua, nàng thực sự không nhìn thấy đi ra đối cùng những thư này văn nghệ đồ vật có thể dính dáng. Mà lại, tại nàng trong ấn tượng, đại đế không phải uy nghiêm vô thượng tồn tại sao? Muốn không phải nàng biết Cổ Nhiên là người, đều cảm thấy trước mắt Tiểu Sửu cũng là đến lừa dối nàng. Nghe Tiểu Cổ nói, ngươi tìm ta có việc a? Chuyện gì a? Tiểu Sửu lại là nắm một cái rau giá nhét vào trong miệng, trên mặt rất là hưng phấn. Nhìn đến Tiểu Sửu đầy miệng chảy mỡ, Hoa Vô Đạo cũng là im lặng, bất quá vẫn là cùng kính nói, tiền bối, ngài. Thế nhưng là theo Táng Đế bên trở về. Nghe nói như thế, Cổ Nhiên cùng Hắc Diễm Ma Quân đều là sửng sở, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua Táng Đế Uyên, chỉ là không biết ở nơi nào mà thôi, bên trong chôn lấy to lớn cơ duyên cùng nguy hiểm. Táng Đế Uyên? Cái quái gì? Tiểu Diễm Diễm a, ngươi biết không? Tiểu Sửu nghe vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghe được Tiểu Sửu thân là đại đế, thế mà không biết Táng Đế Uyên, Hoa Vô Đạo càng thêm kỳ quái. Chỉ có một bên Cổ Nhiên ánh mắt càng ngày càng sáng. Tựa hồ trong lòng cái nào đó suy đoán, ngay tại trở thành hiện thực. Lão đại, Táng Đế Uyên là một cái rất thần bí, lại rất địa phương nguy hiểm. Cụ thể tại vậy chúng ta cũng không biết, chỉ biết là đại đế đi vào đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít, bất quá đối với ngài tới nói nha, thì thật cái gì cũng không phải. Hắc Diễm Ma Quân cẩn thận giải thích nói. Lời này Hắc Diễm Ma Quân ngược lại là không có nói láo. Hắn thấy, Tiểu Sửu là tiên, chỉ là Táng Đế bên tự nhiên không tính là cái gì. Hả, dạng này à? Tiểu Sửu nhẹ gật đầu, không có để ý ngược lại là một bên Hoa Vô Đạo nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Mà Cổ Nhiên lại là càng ngày càng kích động, Hắc Diễm Ma Quân càng thêm nghiệm chứng suy đoán của hắn, Tiểu Sửu thật là truyền văn bên trong tiên. Chỉ có tiên tài sẽ không thèm để ý Táng Đế Uyên. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, thế gian này thật sự có tiên, ta Cổ Nhiên quả thật dù kỳ dù kỳ. Cổ Nhiên lúc này tâm lý hưng phấn không thôi. Hoa Vô Đạo tuy nhiên nghe không phải rất rõ ràng, nhưng là biết Tiểu Sửu cũng không phải là theo Táng Đế Uyên bên trong trở về. Có điều nàng vẫn chưa thất vọng, Tiểu Sửu đã có biện pháp cứu Cổ Nhiên, như vậy thì nhất định có thủ đoạn cứu nàng. Tiên bối, ngài có thể có thủ đoạn gì làm cho Vãn Bối kéo dài tính mạng, ta nguyện ý cầm bất kỳ vật gì đến trao đổi. Nói đến đây, Hoa Vô Đạo còn quỳ xuống, nâng lên lớn lao dục khí. Đối với cái này một màn, Hắc Diễm Ma Quân cùng Cổ Nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì, Hoa Vô Đạo trên thân như có như không tử khí, bọn hắn đã sớm chú ý tới. Đây là thọ nguyên không nhiều điểm báo, tu vi thấp tu sĩ là nhìn không ra. Mấy ngàn năm đối cái khác tu sĩ tới nói, là phi thường trường thọ, nhưng là đối chuẩn đế cường giả tới nói, thật không tính là gì. Người phải chết ta. Nghe được Hoa Vô Đạo, Tiểu Sửu sững sốt nói. Nghe nói như thế, mấy người đều là im lặng. Bất quá cũng là, Tiểu Sửu chỉ nói là tương đối thẳng tái một chút. Là còn thỉnh tiền bối giúp ta một chút. Hoa Vô Đạo lại dập đầu một cái. Vậy ngươi biết hội họa sao? Đánh đàn a, ngâm thơ a cái gì? Tiểu Sửu cúi đầu lại nhìn lấy Hoa Vô Đạo. Hồi tiền bối, vạn bối từ nhỏ đã sẽ cầm kỳ thư họa, chỉ là cùng tiền bối so ra, khả năng còn thì kém rất nhiều. Hoa Vô Đạo ngược lại không phải là nói láo, nhưng là tại Hắc Diễm Ma Quân cùng Cổ Nhiên trong mắt, Hoa Vô Đạo cũng là tại vớt mông ngựa. Đặc biệt là Cổ Nhiên, hắn không nghĩ tới Hoa Vô Đạo còn có cái này một mặt. Ai nha, Tiểu Sửu tựa hồ liền đang chờ câu này, đó là vui vẻ không thôi à, miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai, quả thực có chút dọa người. Được, tiểu sự tình á. Tiểu Sửu đưa tay liền muốn giúp Hoa Vô Đạo, nhưng là tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ nhìn về phía Hoa Vô Đạo, ngươi muốn bao nhiêu thọ nguyên à? Nghe nói như thế, ba người đều là sức sở, cái này thọ nguyên còn có thể chính mình quyết định sao? Một. Hoa Vô Đạo thận trọng duỗi ra một cái ngón tay ngọc, kết quả còn không đợi nàng nói xong, Tiểu Sửu thì mở miệng, 1 vạn năm đúng không? Được. Tiểu Sửu một chỉ đến tại Hoa Vô Đạo cái chán, đem chính mình một tia lực lượng đưa vào Hoa Vô Đạo bên trong thân thể. Chương 389, núi lớn áp lực Lâm Tuyết. Chương 389, núi lớn áp lực Lâm Tuyết. Sau một khắc, dị tượng liền lên. Hoa Vô Đạo trên thân thể tử khí trong nháy mắt biến mất, tắm rửa tại màu hồng quang điểm bên trong, sinh cơ tràn đầy như là vừa ra đời trẻ sơ sinh. Thấy cảnh này, Cổ Nhiên cùng Hắc Diễm Ma Quân đều là không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng rung động nhỏ xấu thủ đoạn. Thì liên đại đế đều chạy không khỏi tuế nguyệt tan mòn, thế nhưng là tại Tiểu Sửu trong tay, Thọ Nguyên nói là cho thì cho, A Hoa Vô Đạo cũng là mở to hai mắt nhìn, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình Thọ Nguyên trọn vẹn nhiều 1 vạn năm. Nàng vừa mới chỉ là nghĩ nói, cho 1000 năm liền tốt. Nàng càng không có nghĩ tới chính là, vạn năm Thọ Nguyên chỉ là Tiểu Sửu tiện tay một điểm. Trong ấn tượng của nàng, Tiểu Sửu có lẽ sẽ hoa một chút đền bù, thậm chí còn nghĩ đến có thể muốn đối mặt các loại kiếp nạn, dù sao cách làm này là có chút làm trái thiên đạo. Thế nhưng là giờ phút này, một điểm động tĩnh đều không có, nàng quả thực khiếp sợ đến. Đại đế, thật có thể làm đến nước này sao? Hoa Vô Đạo tâm lý rung động nói. Thấy Hoa Vô Đạo còn đang ngẩn người bên trong, một bên Cổ Nhiên vội vàng truyền âm nói, Hoa Vô Đạo, ngươi còn tại làm gì ngẩn ra? Còn không tranh thủ thời gian quỳ tạ tiền bối. Nghe nói như thế, Hoa Vô Đạo một cái giật mình. Bất quá vẫn là động tác nhanh, vội vàng lần nữa quỳ mà nói, vãn bối đa tạ tiền bối tái tạo tri ân. Chuyện nhỏ à, lần sau ta đến ngươi chỗ đó à, ngươi mở cho ta một cái triển lãm đại sẽ như thế nào? Đem ngươi tông môn sẽ thổi kéo đàn hát đều kêu đi ra. Tiểu Sửu xoa xoa tay nhìn lấy Hoa Vô Đạo. Đúng, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định cho ngài làm thỏa mãn. Hoa Vô Đạo một mặt cảm kích nói. Kiệt kiệt kiệt. Cái kia chờ ta nhóm cơm nước xong xuôi, thì đi ra ngoài trước dạo chơi. Tiểu Sửu đã không kịp chờ đợi muốn đại triển quyền cước. Vâng. Cổ Nhiên cùng Hoa Vô Đạo đều là rất cung kính ngồi ở một bên. Từ trước đến nay không dính khói lửa trần gian Hoa Vô Đạo, lần này thế mà cầm lấy bữa, ăn lên đồ vật. Ngạch. Tuy nhiên trên mặt bàn có chút lộn xộn. Nói cho ta biết, vị này tiền bối đến tột cùng là bực nào tồn tại. Một bên ăn đồ ăn, một bên truyền âm cho Cổ Nhiên. Ngươi dạng này truyền âm, ngươi cho rằng tiền bối nghe không được. Cổ Nhiên cũng là bị giật nảy mình. Nghe nói như thế, Hoa Vô Đạo trong lòng giật mình, bất quá vẫn là hiếu kỳ hỏi, tiền bối có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Nay cũng không trách Hoa Vô Đạo nghi hoặc, chuẩn đế truyền âm, cho dù là đại đế cũng rất khó bắt được. Nhưng là Hoa Vô Đạo biết, Tiểu Sửu không thể dùng lẽ thường để hình dung. Hai người giữa lúc trò chuyện, còn là cẩn thận nhìn thoáng qua vùi đầu cơm khô Tiểu Sửu. Nhìn đến Tiểu Sửu không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra, tiền bối không có quái tội chúng ta ý tứ. Hoa Vô Đạo thanh âm lần nữa truyền đến Cổ Nhiên trong lỗ tai. Nhiều ngươi thì đừng hỏi nữa, ngươi chỉ cần biết, đại đế còn chưa có tư cách cùng vị này tiền bối so sánh với là được rồi. Cổ Nhiên tiếp tục truyền âm nói. Cổ Nhiên lời này quả thực kinh đến Hoa Vô Đạo, nàng cũng nghĩ đến một cái không thể nào truyền văn. Là, tiện tay một chỉ chính là vạn năm thọ nguyên, đại đế cũng tuyệt đối làm không được, cũng chỉ có thể là loại kia tồn tại. Hoa Vô Đạo giờ phút này tâm lý đập bịch bịch. Đó là không thể tin, kích động, mê mang, các loại tâm tình xen lẫn. Tựa hồ vì xác định, Hoa Vô Đạo vẫn là nhìn về phía một bên Cổ Nhiên. Cổ Nhiên không nói gì thêm, bất quá vẫn gật đầu. Đinh. Sau một khắc, Hoa Vô Đạo tay mềm nhũn, lúa đều rơi trên mặt đất. Bất quá Tiểu Sửu cũng không để ý, vẫn như cũ cùng Hắc Diễm Ma Quân một bên ăn, một bên vừa nói vừa cười. Không nghĩ tới, Đường Đường Hoa Tông tông chủ cũng sẽ có bị hù dọa một ngày a. Cổ Nhiên truyền âm nói. Nói nhảm, ta cũng không tin người không sợ. Hoa Vô Đạo không khách khí chút nào, cũng là lập tức truyền âm về rồi. Lời này Cổ Nhiên ngược lại là không có phản bác, lần thứ nhất nhìn thấy một màn này, hắn cũng là dọa cho phát sợ. Một bên khác, Thiên Đạo Tông một chỗ đệ tử trong phòng, Lâm Tuyết xếp bằng ở một khối trên bồ đoàn, trước người còn có một tên linh hồn thể lão giả. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tuyết cũng biết mình không gian giới chỉ bên trong nhiều một đạo cường đại linh hồn thể, hơn nữa còn là thánh nhân chi hồn, để cho nàng càng thêm kinh ngạc chính là tên lão giả này vẫn là nàng lão tổ. Nha đầu, nhớ kỹ sao? Đây là ta truyền cho ngươi thánh cấp công pháp. Lão giả chậm rãi hỏi. Lão tổ, ta nhớ kỹ. Lâm Tuyết gật gật đầu. Nhưng là lúc này lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái. Một đường lên theo Lâm Tuyết, hắn quả thực thấy được không ít thật không thể tin. Không nghĩ tới a, Thiên Đạo Tông lại có 2 vị đại đế trấn thủ. Lão giả chậm rãi thở ra một miệng. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Lâm Tuyết tán đồng gật đầu, đối nàng loại này sơ giai tu sĩ mà nói, đừng nói đại đế, thì liền chính mình các chủ đều là cao không thể chạm tồn tại. bất quá bây giờ cần phải xưng chi vi Thiên Đạo Tông nội môn trưởng lão. Điều này nói rõ, ngươi khí vận cường đại, ta phục sinh có hy vọng a. Nói lão giả có chút kích động. Yên tâm đi, lão tổ, ta nhất định sẽ đưa ngươi phục sinh. Lâm Tuyết cũng là nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi, ngươi phải nghĩ biện pháp, bái nhập hai vị kia môn hạ, đối ngươi như vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, lão giả đột nhiên nghiêm túc nói. Lão tổ, ta cũng nghĩ qua, quá khó khăn, ngài nhìn xem, Cố Thần sư minh, còn có vị kia Trắng Linh sư tỷ, còn có Tiểu Đạo, không có một cái nào là ta có thể so sánh, ta tư chất quá kém. Lâm Tuyết tâm tình có chút xa xút. Yên tâm đi, có ta dạy bảo, không nói có thể đuổi kịp bọn hắn, chí ít sẽ không lạc hậu quá nhiều. Lão giả an ủi. Muốn là tại các tu sĩ khác trước mặt, cho dù là thánh cảnh tu sĩ trước mặt, hắn cũng có thể có tự tin điều giáo tốt Lâm Tuyết. Nhưng là đối mặt đại đế đệ tử, hắn cũng hưu tâm vô lực à, chỉ có thể tận lực đuổi kịp. Đa tạ lão tổ, Tuyết Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Lâm Tuyết tựa hồ cũng bị lão giả lây nhiễm, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Ừ, này mới đúng mà, bất quá ngươi vẫn là muốn nỗ lực bái nhập hai vị kia môn hạ, tốt nhất là có thể trở thành Cố Thần đồng môn. Lão giả lại tiếp tục nói. Lão tổ, đây là vì cái gì? Lâm Tuyết có chút không hiểu. Ngươi còn nhớ đến, trước đó Huyền Bảo các đại chiến thời điểm, Cố Thần sử dụng cái kia đạo bí quyết sao? Lão giả ngưng trọng nhìn về phía Lâm Tuyết. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Nàng ưa thích Cố Thần, tự nhiên thời khắc chú ý đến Cố Thần, loại kia có thể chết đi bất luận cái gì công kích bí quyết, nàng đương thời cũng là giật nảy mình. Loại kia bí quyết, ta tu luyện mấy ngàn năm, chưa từng nghe thấy, ngươi nếu có thể đạt được vị kia tán thành, đạt được loại kia bí quyết, đằng sau chinh chiến đế lộ thời điểm, ngươi liền có càng lớn phần thắng. Lão giả nghĩ càng xa. Đến mức Lâm Tuyết tư chất, hắn cũng không lo lắng. Có hắn cái này đường đường thánh nhân dạy bảo, phá thánh có lẽ có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không được. Một khi thành thánh, liền sẽ bị mảnh này thiên địa ý chí chú ý tới, đến lúc đó chinh chiến đế lộ bảng danh sách liền sẽ nhiều một phần. Huống chi, bây giờ còn có Thiên Đạo Tông đáng sợ tài nguyên, cùng kinh khủng linh khí, còn có loại kia khí tức mờ ảo tầm bổ, thành thánh ở trong tầm tay. Loại kia khí tức mờ ảo, dĩ nhiên chính là bản đạo thụ tán phát khí tức, loại khí tức này đối tu chân giới tu sĩ tới nói, hiểu thành tiên khí cũng không đủ. Chương 390, thả thiếu không đầu. Chương 390, thả thiếu không đầu. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết sững sờ. Nàng không nghĩ tới chính mình lão tổ, thế mà đối loại kia thần bí bí quyết lên tâm tư. Nội tâm của nàng kỳ thật cũng rất khát vọng, một khi đạt được loại kia bí quyết, nàng liền có thể trong tương lai cùng mình Cố Thần sư huynh kể vai chiến đấu. Mà lại, ta hoài nghi vị kia sở hữu đệ tử đều có loại kia bí quyết. Lão giả lại mở miệng. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết lại là thân thể chấn động. Muốn thật là như vậy, đế lộ tranh đoạt, giống bọn hắn loại này không có loại kia bí quyết thánh nhân, há không phải là căn bản không có hy vọng. Chú ý tới Lâm Tuyết biểu tình biến hóa, lão giả thở dài một hơi, tiếp tục nói, cho nên à, ngươi phải nắm chặt thời gian à, không phải vậy, ngươi sẽ đau mất phần cơ duyên này. Tuyết Nhi minh bạch. Lâm Tuyết gật gật đầu, không do dự nữa, đứng dậy đi ra đại môn, hướng bản đảo Hạp Cốc phương hướng mà đi. Tuy nhiên không thể đi bản đảo trong Hạp Cốc, nhưng là trước mắt có thể tại Hạp Cốc biên giới tu luyện. Mà Thiên Đạo Tông quy củ cũng nói rõ, bản đảo trong Hạp Cốc, ngoại trừ nội môn trưởng lão cùng đại đế, cũng chỉ có đại đế thân truyền đệ tử có thể đi vào. Đương nhiên, còn có tông môn chuyên môn chỉ định hái thuốc đội ngũ, đây cũng là vì đang các làm chuẩn bị, chỉ là bây giờ còn chưa có tìm tới thích hợp luyện đan sư. Nói đùa cái gì, bên trong dòng giá hơn 10 dặm sơn mạch, tất cả đều là linh dược, muốn là ai cũng bỏ vào thì còn đến đâu. Kỳ thật cũng không ít ngoại lai tu sĩ chú ý tới bản đảo Hạp Cốc, nhưng là tại tứ phương vực bên trong, còn không có tu sĩ dám đánh chủ ý, dù sao lúc này Thiên Đạo Tông cũng là tứ phương vực tối cường, không người nào dám đến tìm cái chết. Đến mức đại đế tin tức, trừ bọn hắn những cái này tông môn người biết, ngoại giới cũng không rõ ràng lắm. Mà tu chân giới cũng không ngại một người nhiều sư, chỉ cần có thể học được đồ vật là được. Đi vào Hạp Cốc biên giới về sau, Lâm Tuyết thì ngây ngẩn cả người. Lúc này đã có 20-30 người tông môn tử đệ đi tới Hạp Cốc biên giới, tính toán tu luyện. Người không nhiều, liếc một chút liền có thể nhìn toàn. Đây là tông môn phát phúc lợi, bất quá thời gian có hạn, về sau đoán chừng cho dù là biên giới chi địa bình thường đệ tử cũng tới không được. Trong khoảng thời gian này, cũng chiêu một chút phẩm tính cũng tệ, lại có chút thực lực ngoại môn trưởng lão tọa trấn ở đây, chính là vì lấy phòng ngừa bản nhất. Dù sao bên trong đồ vật quá hấp dẫn người, đặc biệt là trong Hạp Cốc bản đảo thụ phía trên bản đảo. Cho dù là những ngày trưởng lão, đều có chút cầm giữ không được. Đừng nói ăn được một miệng, cũng là nhìn nhiều vài lần, đều sẽ sinh ra một loại chính mình sắp đắc đạo thành tiên cảm giác. Như thế không trách bọn họ, nhân thủy bản đảo thụ, tuy nhiên vẫn là ấu niên kỳ, nhưng là trái cây nói là tiên đảo cũng không đủ, chỉ là tựa hồ giống như còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm tiên đảo. Ha ha ha, ta đột phá. Có chút tu vi hơi thấp đệ tử, vừa mới tính toán, còn không có tu luyện bao lâu đâu, liền trực tiếp đột phá. Ta cũng thế. Cứ như vậy, trong Hạp Cốc tiếng nghị luận cùng kích động thanh âm không ngừng vang lên. Nhưng là cũng không dám quá lớn tiếng, có thể truyền âm đều là truyền âm, đột phá tuy nhiên mừng rỡ, nhưng là vẫn đến tuân theo Thiên Đạo Tông quy củ. Ai, không nghĩ tới, Diệp Tiền Bối lại có như thế thủ bút. Biên giới một chỗ khác, Chu Lan cảm thụ được chính mình vừa đột phá cảnh giới, có chút thổ thức. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai chân mệnh thiết tử. Tô Mị Nhi ở một bên đắc ý nói. Nghe nói như thế, Chu Lan cùng Hoa Liên bọn này gần với Cố Thần Bạch Linh cái này tuổi trẻ tu sĩ, đều là im lặng nhìn lấy Tô Mị Nhi. Nhìn ta làm gì? Thiền Tâm đại sư đều tính qua. Nhìn đến mọi người ánh mắt, Tô Mị Nhi có chút bất mãn. Ha ha ha. Thôi đi, liên mảnh này thiên địa ý chí đều muốn cho Diệp Tiền Bối mặt mũi, chẳng lẽ thiền tâm một câu, so mảnh này thiên địa ý chí mặt mũi còn muốn đại. Hoa Liên nhanh mồm nhanh miệng nói. Cái này vừa nói, Chu Lan bọn người là im lặng. Đây cũng quá đả kích người đi, bọn hắn tuy nhiên đều biết đây là sự thật, nhưng là cũng không có nói thẳng ra. A quả nhiên, nghe được Hoa Liên, Tô Mị Nhi cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp thì bẻ lên, tựa hồ muốn khóc.
Tốt, tốt, không có việc gì à, nàng cũng là mở cái trò đùa, chúng ta đều duy trì ngươi truy diệp tiền bối.
Nhìn đến sự tình không đúng, Chu Lan liền vội vàng tiến lên an ủi.
Ừ, ta sẽ cố gắng.
Nghe được Chu Lan, Tô Mị Nhi còn thật nghe lọt được, kiên định gật đầu. Thấy cảnh này, mấy người lại là im lặng, cũng không biết nên nói cái gì, Chu Lan cũng là thuận miệng nói, nàng còn tưởng thật. Hoa Liên nhìn không được, liền muốn tiến lên nói tiếp cái gì. Chu Lan trừng Hoa Liên liếc một chút, Chu Lan lúc này mới quay đầu đi. Hiển nhiên, tại nhất đẳng thiên tài bên trong, Chu Lan quyền lên tiếng vẫn tương đối lớn, đương nhiên, cố thần bọn hắn không có đẳng cấp, hiện tại cũng là một ít trưởng lão đều không phải là bọn hắn đối thủ, muốn thật muốn cho cấp bậc, cái kia chính là biến thái cấp. Tự thân thực lực là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Chu Lan cùng Bạch Linh là sinh tử nghịch cảnh hảo thị muội, cái này chỗ dựa, không người nào dám không nhìn. Chu Lan cũng là bất đắc dĩ, Tô Mị Nhi bình thường nhìn lấy không đứng đắn, nhưng là trong lòng vẫn là rất hiền lành yếu đất. Đến mức Hoa Liên nha, quả thực cũng là có cái gì nói cái gì, căn bản không để ý tới người khác cảm thụ, nàng chỉ tuân theo cường giả. Mấy cái vị tỷ tỷ tốt. Ngay tại Chu Lan mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, một đạo giọng nữ ở một bên vang lên. Là Tuyết Nhi muội muội a, ta còn thường xuyên nghe lên cố thần sư huynh nói về ngươi đây. Chu Lan vội vàng đỡ dậy hành lễ Lâm Tuyết. Lâm Tuyết cũng là vừa vặn chú ý tới mấy người cãi lộn, lúc này mới hiếu kỳ đi tới. Các nàng tại tự nhiên nhận biết Lâm Tuyết, dù sao cũng là nội môn trưởng lao Trầm Ngưng Tuyết đệ tử. Mà lại, tông môn thì như thế một điểm người, cơ hồ đều biết. Không nói trước thực lực, nói đúng là thân phận, cũng coi như cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với, xem như một các đệ tử. Thật là một đám tiểu quái vật a, từng cái đều là thành thánh chi tư a. Lâm Tuyết không gian giới chỉ bên trong, linh hồn lão giả thanh âm, tại Lâm Tuyết náo hải bên trong vang lên. Trong thanh âm mang theo rung động, cùng cảm khái. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết cũng là cả kinh. Thiên đạo tông những thiên tài này đều là ưu tú như vậy sao? Giờ khắc này, Lâm Tuyết núi lớn áp lực. Đừng nói bắt kịp cố thần mấy vị kia, cũng là trước mắt mấy vị này, nàng cũng theo không kịp. A Chu Lan có cửu u minh phượng huyết mạch, tu luyện tốc độ tự nhiên không chậm, vừa bước vào thần du chi cảnh. Hoa Liên cũng là không kém, nàng có thôn phệ thể chất, hiện tại cũng là thần du chi cảnh. Trong khoảng thời gian này, Hoa Liên tăng lên có thể nói là nhanh nhất. Nàng thôn phệ thể chất, bao giờ cũng đều tại hấp thu thiên địa linh khí. Người khác cần tĩnh tọa tu luyện mới được. Hiện tại tối thiểu cũng có thần du tam trọng chi cảnh. Tô Mị Nhi có mị hoặc chi thể, cũng là vừa vặn bước vào thần du cảnh giới, xem như trong số ba nữ yếu nhất. Nhưng là mặt đối với ngoại giới những cái kia tu sĩ, từng cái đều có thể vượt cấp mà chiến. Thiên đạo tông tuyển người quá nghiêm ngặt, tính cả trưởng lão, hết thảy cũng chỉ có hai khoảng 30 người. Bất quá những người này nhân phẩm, cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Nam nói, thà thiếu không đầu. Chương 391, Táng Đế Đuyên. Chương 391, Táng Đế Đuyên. Nhưng là Chu Lan mấy người cũng rất hòa khí, cũng là Hoa Liên miệng có chút độc, cái khác cũng còn tốt. Cứ như vậy, chúng nữ rất nhanh liền hòa mình, Hàn Huyên. Cái này một màn, đang bị xa xa một tên nam đệ tử nhìn ở trong mắt, có chút bất đắc dĩ. Hắn không là người khác, chính là Thương Nghiệm. Ai? Thật tốt tu luyện đi, về sau a, ngươi cũng có thể chen vào bọn hắn phạm vi, mà lại, ngươi bây giờ cũng không yếu, cũng coi là tông môn bên trong chín các đệ tử. Một bên Thương Nguyên vô vỗ Thương Nghiệm bả vai. Nghe được Thương Nguyên, Thương Nghiệm sắc mặt đen nhanh nói, sư tôn, ngươi là khoa trương ta vẫn là tổn hại ta đây. Chín các đệ tử a, hết thảy đệ tử cũng liền 2-30 người, chín các đệ tử chỉ một mình ta a, phía dưới đã không có người á. Thương Nguyên, không đúng, không đúng, sư minh còn có ta đây, ta là mười các đệ tử a, ta cũng là một người a. Lúc này một đạo có chút non nớt nữ tiếng vang lên. Nhìn lấy từ xa mà đến gần 16-17 tuổi, mới vừa vào ích cốc cảnh Lâm Viễn Nhi, Thương Nghiệm khỏe miệng giật một cái. Thiên đạo tông đệ tử đẳng cấp chỉ luận thực lực, không nhìn thân phận, nhưng là trong này đệ tử tựa hồ tịnh không để ý thực lực, đối mặt những cái kia thấp tu vi đệ tử, cũng sẽ thân thiết gọi tiếng một tiếng sư đệ sư muội, đều là bình đẳng đối đãi. Điểm này cũng là Diệp Nam hy vọng nhìn đến, chỗ lấy làm cấp bậc, cũng là để bọn hắn vươn lên hùng mạnh, thậm chí để thăng đẳng cấp còn có tông môn khen thưởng. Ngươi cùng ta có thể so sánh sao? Ngươi có Trầm trưởng lão ở cái này chỗ dựa, tài nguyên nhiều hơn đây. Thương Nghiệm hưu khí vô lực ngồi dưới đất. Ai? Ngươi sư tôn ta hiện tại cũng là một tên trưởng lão, ngươi làm sao như thế coi thường chính mình? Thương Nguyên có chút bất mãn. Thương Nghiệm lườm Thương Nguyên nhấp mắt, khinh thường nói, ngươi gọi là trưởng lão, một cái trông coi kho tàng hóa, vẫn là trông coi ngoại môn kho tàng hóa. Nghe đến đó, Thương Nguyên dã là có chút xấu hổ. Hắn muốn là muốn tự mình tìm Diệp Nam như cái việc phải làm, nhưng là sợ Diệp Nam phản cảm, rơi vào đường cùng, lại tìm cùng nào. Xem ở Thương Nguyên nhân phẩm quá quan, nhưng là Thương Nguyên thực lực không đủ mạnh, chỉ có nguyên thần cảnh, liền làm ngoại môn trưởng lão cũng không đủ tư cách, cũng chỉ có thể an bài một cái trông coi tạm vật trưởng lão thân phận. Bất quá Thương Nguyên cũng không có ghét bỏ, có thể đi vào Thiên Đạo Tông tu sĩ, như cá giết sang sông, chính thức có thể đi vào, đó là ít đến tương cảm. Yên tâm đi, vi sư cũng sẽ cố gắng trở thành một tên chân chính trưởng lão. Thương Nguyên dã là hăng hái. Tại loại này tu luyện hoàn cảnh bên trong, hắn thậm chí có một loại suy nghĩ, chính mình thành đế đoán chừng cũng không có vấn đề. Thương Nghiệm lại lườm Thương Nguyên nhếch mắt, coi như là thủi lắm. Không có việc gì à, sư minh à, ngươi muốn là thiếu cái gì tài nguyên, ngươi có thể nói với ta à, sư tôn đối với ta cùng sư tỷ khá tốt, ta có thể lặng lẽ mang cho ngươi một điểm nha. Lâm Uyển Nhi nhếch miệng cười một tiếng.
Cái này, không tốt lắm đâu.
Thương Nguyên sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn lấy Lâm Uyển Nhi. Đều là đồng môn sư huynh đệ, không có gì không tốt. Lâm Uyển Nhi trong khoảng thời gian này cùng Thiên Đạo Tông dung hợp, để cho nàng biết cái gì mới thật sự là tông môn. Trước đó Huyền Bảo Các, trong bóng tối tranh đoạt không ngừng, nàng rất không thích. Hiện tại Thiên Đạo Tông, nàng cảm thấy không phải tông môn, càng giống là nhà mình, mỗi cái sư minh sư tỷ đều đối nàng rất tốt, những trưởng lão kia cũng thế.
Tốt, đã sư muội đều nói như vậy sư minh cũng liền không làm kiêu.
Một lát sau, Thương Nghiệm vẫn gật đầu.
Nói đùa cái gì, có cơm chùa, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn.
Một bên Thương Nguyên Giã là bất đắc dĩ, tâm lý quát tầm lên, có hay không cơm chùa, cũng để cho lão phu ăn một lần à.
Đây là đâu?
Một bên khác, khắp nơi du lịch Thanh Mục đi vào một chỗ đen nhánh thâm viên trước mặt. Trong khoảng thời gian này, hắn khắp nơi đều tại lịch luyện, muốn phải biến đổi đến mức cùng Diệp Nam mạnh mẽ như nhau. Một đường đi tới, chỉ cần gặp phải cường đại yêu thú hoặc là tông môn, đều sẽ đi khiêu chiến. Có điều hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, những cái kia chính mình không cách nào đối kháng yêu thú cùng thế lực, hắn vẫn là không có tiến đến. Thực lực mang tới tuyệt đối chênh lệch, đây không phải là thiên phú cao liền có thể bù đắp. Lúc này Thanh Mục chỉ là nhìn mấy lần thâm nguyên, thì cảm giác mình tê cả da đầu, đầu óc quay cuồng. Trong đó còn phát ra chỗ đại lượng tử khí, vẫn còn có một số đáng sợ lại khí tức nguy hiểm. Chỉ là những cái kia khí tức, Thanh Mục cảm giác chính mình chỉ cần vừa dính vào thì sẽ chết.
Hừ,
đợi ta thành thánh, ta sẽ lại đến. Thanh Mục ngược lại là quả quyết, trực tiếp liền quay người rời đi. Hắn biết mình bây giờ thực lực không cách nào tiến vào bên trong, thế nhưng là hắn vẫn chưa đi mấy bước, từng đạo lạnh lẽo khí tức tràn ngập bốn phía, cho dù là hắn cũng vô pháp ngăn cản.
Cố khí tức này,
tựa hồ nghĩ đến cái gì, Thanh Mục ánh mắt sáng lên.
Giắc.
Thanh Mục cách đó không xa không gian vỡ vụn, một đạo tự mang uy nghiêm áo trắng thân ảnh đi ra. Người này không là người khác, chính là Băng Đế. Hắn cũng là vừa vặn theo Diệp Nam bên kia tới, dù sao hiện tại hắn không có chuyện gì, lại lần nữa đi tới nơi này. Mới ra tới Băng Đế liền thấy Thanh Mục,
gặp qua tiền bối.
Thanh Mục hơi hơi hành lễ.
Ngươi vì sao ở chỗ này?
Băng Đế mặt không chút thay đổi nói.
Văn bối lịch luyện đến tận đây.
Thanh Mục lời ít mà ý nhiều. Nơi này không phải ngươi bây giờ có thể tới, mau mau rời đi thôi.
Băng Đế khoát tay áo.
Nghe được Băng Đế, Thanh Mục chẳng những không có rời đi, ngược lại là tò mò hỏi, tiền bối có biết nơi đây là nơi nào?
Nghe được Thanh Mục, Băng Đế lông mày nhíu lại, bất quá vẫn là nói ra, nơi đây tên là Táng Đế Uyên, ngươi rõ chưa?
Cái này vừa nói, Thanh Mục chấn động trong lòng. Ba chữ này hàm nghĩa đã rất rõ ràng, cho dù là đại đế tiến nhập cũng là nguy hiểm vô cùng.
Tiền bối phải chăng muốn xuống dưới?
Thanh Mục tiếp tục hỏi.
Không sai, làm sao?
Ngươi muốn theo ta xuống dưới?
Băng Đế có chút hăng hái nhìn lấy Thanh Mục.
Nếu là tiền bối cho phép, vạn bối ngược lại là nghĩ đi xuống nhất quan.
Thanh Mục hai mắt nóng rực nói.
Ngươi không sợ chết?
Băng Đế tiếp tục nói.
Không sợ, ta chỉ muốn trở thành sư tôn cùng tiền bối như vậy người, cho dù là chiến tử, ta cũng không chút do dự.
Thanh Mục ánh mắt kiên định nói.
Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, Diệp Nam đệ tử, có bao nhiêu cân lượng?
Băng Đế cũng là hứng thú.
Hắn biết Diệp Nam những này tử đệ không yếu, thiên phú cũng đáng sợ, lần này cũng không phương nhìn xem.
Đa tạ tiền bối.
Thanh Mục đại hỉ.
Ha ha ha.
Đi thôi.
Băng Đế cười lớn một tiếng, sau đó mang theo Thanh Mục hướng thâm viên mà đi. Trước đó những cái kia có thể uy hiếp nói Thanh Mục những cái kia khí tức nguy hiểm, giờ phút này cũng không dám tới gần Băng Đế bốn phía mảy may.
Thấy cảnh này, Thanh Mục tâm lý cảm thán đại đế cường đại.
Lúc này Băng Đế cũng là cảnh giác, đã từng nhiều như vậy đại đế tiến đến đều bật vô âm tín, đủ để chứng minh trong này bất phàm.
Vừa mới tiến đến, bốn phía những cái kia các loại khí tức nguy hiểm, tất cả đều hướng hai người mà đến.
Hừ.
Băng Đế lạnh hừ một tiếng.
Một cỗ băng hàn khí tức hướng tứ phương quét ngang mà đi.
Những cái kia khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bị lay động tán.
Chương 392, đào tới.
Chương 392, đào tới.
Diệp Nam có thể đề cập qua cái này Táng Đế Uyên.
Tại Băng Đế xem ra, Diệp Nam loại này cường giả hẳn phải biết nơi đây.
Không có, tại Vạn Bối xem ra, sư tôn căn bản cũng không biết nơi đây.
Diệp Nam tính cách, Thanh Mục không nói toàn bộ hiểu rõ cái 7-8 phần vẫn cảm thấy không có vấn đề.
Thôi, đã tiến đến thì xem trước một chút trong này đến cùng có cái gì.
Băng Đế thần thức tản ra, muốn tìm tòi hư thực.
Thế nhưng là để hắn chấn kinh sự tình phát sinh, hắn thần thức ở chỗ này tựa hồ không được việc.
Cũng không phải là thần thức bị ngăn cản, mà chính là hắn thần thức phản hồi quỹ là không có đồ vật.
Thì liền một bên Thanh Mục, Băng Đế dùng thần thức đều không thể cảm giác hắn tồn tại, nếu không phải Thanh Mục thì đứng tại tự bên cạnh mình, hắn đều không thể tin được.
Trong đó tựa hồ còn có thiên địa ý chí lẫn vào trong đó, còn có thật nhiều phức tạp khí tức, đây rốt cuộc là đây?
Băng Đế sắc mặt nghiêm túc.
Chỉ là thần thức điểm này quỷ dị, cũng đủ để cho hắn biến đến cẩn thận.
Mà một bên Thanh Mục tự nhiên cũng chú ý tới cái này một màn, thì liền nắm chặt trường thương tay đều biến đến gấp một chút.
Táng Đế Uyên mang đến cho hắn một cảm giác không giống như trước như vậy, lần này tựa hồ là đối mặt chân chính đại khủng bố.
Theo sát ta, xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ.
Băng Đế đối Thanh Mục nói ra.
Vạn Bối minh bạch.
Điểm này Thanh Mục tự nhiên biết.
Tạch tạch tạch.
Liên tại bọn hắn xâm nhập không lâu sau đó, bọn hắn liền thấy phía trước mênh mông nhân cùng yêu thú đang lảng vãng. Nhưng là những sinh linh này đều có chút không đúng, tất cả đều như là cái xác không hồn đồng dạng, chẳng có mục đích tại hành động, không có chút huyết sắc nào, không có chút sinh cơ.
Thấy cảnh này, Băng Đế rất rõ ràng, những người này đều đã chết.
Tiền bối, đây đều là những thứ gì?
Thanh Mục cũng là nhìn đến tê cả da đầu.
Mấu chốt nhất là, những thứ này cái xác không hồn trên thân tán phát khí tức, theo yếu chí cường đều có, liền thánh cảnh đều có. ngươi bây giờ rời đi còn kịp, tiếp đó, ta cũng không nhất định có thể bảo trụ ngươi, cái này vẹn vẹn vẫn là vừa mới tiến tới. Băng đế nói ra, không vào hang cọp làm sao bắt được con, đã tới, vãn bối tự nhiên thẳng tiến không lùi, lùi bước không phải hành vi có tử, tiền bối yên tâm, vãn bối có tự thân bảo hộ thủ đoạn. Thanh Ngục một mặt quyết tuyệt, thú vị, ngươi có muốn hay không đổi người sư phụ? Bái ta vi sư như thế nào? Băng đế kinh ngạc nhìn về phía Thanh Ngục. Nghe được băng đế, Thanh Ngục sững sờ. Bất quá vẫn là ôm quyền hành lễ nói, tiền bối thứ lỗi, ta đời này sẽ chỉ có Diệp Nam một sư tôn. Ha ha ha, tiểu tử không tệ, ngươi muốn là đáp ứng, ta ngược lại xem thường ngươi. Nghe nói như thế, băng đế cười ha ha một tiếng. Nhìn đến băng đế vẫn chưa cưỡng cầu chính mình, Thanh Ngục cũng là thở dài một hơi. Giống, tựa hồ là chú ý tới băng đế cùng Thanh Ngục hai người. Những cái kia trước đó còn tốc độ chậm rãi cái xác không hồn, trực tiếp tốc độ bạo tăng, mở lớn buồn nôn miệng, dương nhanh múa đuốt hướng hai người vào tới. Thấy cảnh này, Thanh Ngục trong tay trường thương ông rung động. Chỉ là nhìn đến sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, lại chậm rãi tiến lên băng đế, Thanh Ngục cũng chỉ có thể đàng hoàng đuổi theo. Cạch cạch cạch. Song phương càng đến gần, băng đế bốn phía hàn khí cũng liền càng ngày càng kinh khủng. Xông tới một nhóm lại một nhóm cái xác không hồn, tất cả đều bị đóng băng. Thì liền những cái kia thánh cảnh cái xác không hồn, cũng là trong nháy mắt bị đóng băng, một điểm sức phản kháng đều không có. Đây chính là đại đế lực lượng sao? Thanh Ngục ánh mắt nóng rực. Hiển nhiên, những sinh linh này cũng là đến sông Táng Đế bên những cái kia tu sĩ, bất quá ngay cả cửa cũng không vào phải đi, thì táng thân nơi này. Chỉ là nguyên nhân gì, để bọn hắn chết đều không được an bình, thì liền băng đế cũng không rõ ràng. Cứ như vậy, băng đế những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh đều là bị đông cứng, sau đó chậm rãi vỡ vụn. Hát xì. Ai nha ta đi, cái này chuyện ra sao, hôm nay đàng hoàng nhảy mũi, mí mắt còn một bực ngày. Diệp Nam lúc này ngay tại một chỗ thành trấn trong đình viện, sờ lên có chút ngứa cái mũi. Nam ca, ngươi không phải là bị cảm a? Bên cạnh nằm tại tiểu trên ghế nằm Linh Lung, hiếu kỳ nói. Linh Lung một bên, còn có một cái tiểu ghế nằm, phía trên còn nằm Tiểu Đào. Tại trong hoa viên tới Hoa Ngọc Tiên, nhìn lấy cái này một màn, có chút im lặng, nói chuyện động tác, tất cả đều một cái dạng. Bất quá, cuộc sống như vậy, nàng cũng rất ưa thích, chỉ cần có thể cùng Diệp Nam tại một hối, Ngọc Tiên cũng liền thỏa mãn. Cảm mạo. Có khả năng, ta đi bắt chút thuốc A, các ngươi ngay tại nhà, đừng chạy khắp nơi A. Diệp Nam nghe được Linh Lung, tán đồng gật đầu. Tuy nhiên hắn thực lực cường đại, nhưng cũng chính là một cái luyện khí cảnh A, nói không chừng thật đúng là bị cảm. Công tử, ngươi yên tâm đi, ta ở nhà nhìn lấy bọn hắn đây. Ngọc Tiên mở miệng nói. Đào tới. Nhìn lấy Diệp Nam rời đi, Linh Lung nét miệng cười một tiếng, rồi ra một cái tay nhỏ. Siêu. Sau một khắc, một viên bản đảo xuất hiện tại Linh Lung trong tay. Tuy nhiên tiểu đảo bản thể tại Nam Thành, nhưng là chỉ cần tiểu đảo linh thể muốn, trực tiếp cách không lấy vật. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi ăn nhiều như vậy, bị công tử thấy được, ngươi lại muốn chịu vấn. Ngọc Tiên tức giận nhìn lấy Linh Lung. Hắc hắc. Ngọc Tiên tỷ, ngươi cũng tới một cái. Linh Lung lại duỗi ra một cái tay đến tiểu đảo trước mặt. Siêu. Sau một khắc, lại một viên bản đảo xuất hiện tại Linh Lung trong tay, sau đó đưa tới Ngọc Tiên trước mặt. Đây là một lần cuối cùng, muốn là lần sau lại dạng này, ta thì nói cho công tử. Ngọc Tiên bất đắc dĩ tiếp nhận quả đảo. Hay đi Ngọc Tiên tỷ. Cười hắc hắc. Cứ như vậy, ba cái ghế nằm, ba người nằm ăn quả đảo. Rất nhanh, Diệp Nam thì bắt một bộ dược trở về, còn cầm một khối yêu thu thịt. Công tử, ta tới đi. Ngọc Tiên rất là cần mẫn, vội vàng tiếp nhận hai dạng đồ vật, thì bận biểu sống. Ai? Khó trách đều nói trong nhà phải có một nữ nhân đây. Nhìn lấy Ngọc Tiên bóng lưng, Diệp Nam cảm khái nói. Nghe được Diệp Nam, Ngọc Tiên hơi đỏ mặt, bất quá càng nhiều là trong lòng mừng rỡ. Đúng rồi, Linh Lung hai tên ra hỏa đâu? Diệp Nam tò mò hỏi. Ai? Vừa mới không đều còn tại sao? Ngọc Tiên hơi kinh ngạc. Được rồi, đừng để ý tới bọn hắn, đoán chừng chơi mệt rồi liền trở lại, dù sao có tiểu đạo theo, cũng sẽ không có chuyện gì. Diệp Nam tập mãi thành thói quen nói. Linh Lung tỉ tỉ, chúng ta trộm chạy ra đến, bị tên kia biết làm sao bây giờ, ta có thể đánh không lại hắn à, ta cảm giác hắn lại mạnh lên. Tiểu Đào nói tên kia tự nhiên là Diệp Nam. Hay đi, Nam ca có thể không nợ đánh ta, nhiều lắm là nói ta hai câu. Linh Lung không thèm để ý nói. Hảo. Tốt ta. Tiểu Đào gãi gãi cái đầu nhỏ gật gật đầu. Táng đế bên trong. Lúc này, băng đế đã dọn dẹp sạch sẽ những cái kia cái xác không hồn, tiếp tục muốn tiến lên thời điểm, mấy chục đạo thân ảnh đem bọn hắn ngăn lại, tựa hồ muốn ngăn cản bọn hắn tiến lên. Mà những thứ này thân ảnh vẫn như cũ cùng trước đó những cái kia cái xác không hồn không có khác nhau, nhưng là khí tức lại là vô cùng kinh khủng, tiết lộ một tia đều có thể chém giết Thanh Ngục. Chuẩn đế sao? Băng đế hơi híp mắt lại. Giống. Những thứ này chuẩn đế vẫn như cũ là tử vong, mang theo khủng bố lực lượng, hướng băng đế hai người mà đi. Chương 393, biến mất viễn cổ đại đế. Chương 393, biến mất viễn cổ đại đế. Cạch cạch cạch. Chuẩn đế là cường đại, nhưng là tại chính thức đại đế trước mặt, vẫn như cũ là khó coi. Một kích phía dưới, những cái kia chuẩn đế cấp bậc cái sắc không hồn, trong nháy mắt liền bị mạt sát. Rốt cuộc là cái gì tồn tại, có thể đem chuẩn đế biến thành cái dạng này? Thanh Ngục sắc mặt hoảng hốt. Lại cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ngươi ta có thể hộ tống ngươi rời đi, ta có loại cảm giác bên trong nguy cơ viễn siêu người ta tưởng tượng. Băng đế nói ra. Tiền bối, ý ta đã quyết, như thật sự là gặp phải không thể địch tồn tại, còn thỉnh tiền bối đem ta chấm dứt, ta cũng không muốn biến thành như vậy quái vật. Thanh Ngục kiên định nói. Băng đế nhìn Thanh Ngục liếc một chút không nói gì, sau đó tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Mỗi bước ra một bước, đều là xúc địa thành thốn, mang theo Thanh Ngục một đường phi nhanh. Thiên địa càng ngày càng tối tăm, khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị tạp nhạp khí tức, cho người một loại cảm giác rất áp lực. Mảnh này khu vực rất lớn, cho dù là thân là đại đế băng đế, vận dụng xúc địa thành thốn, đi ước chừng không sai biệt lắm cả ngày, vẫn như cũng không nhìn thấy đầu. Cái này một đường đi tới, ngoại trừ thi cốt, cũng là các loại quỷ dị sinh linh, nhưng là băng đế đều có thể nhẹ nhõm qua ứng phó. Tiền bối, phía trước tựa hồ có người. Đột nhiên, Tôn Lạc chú ý tới, cách đó không xa ngồi xếp bằng một đạo tóc thai bù xù phát thân ảnh. Băng đế tự nhiên chú ý tới. Siêu. Hai người tới trước người. Tới gần đạo này thân ảnh trước mặt về sau, băng đế sắc mặt rốt cục động dung. Người kia tựa hồ không có chết, cũng là chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía băng đế cùng thanh ngục. Đây là tên lão giả, cặp mắt của hắn không có nhãn cầu, hai mắt còn chảy xuống huyết lệ, mà hắn trong tay còn nắm hai quả nhãn cầu, hiển nhiên người này đem trong mắt của mình cho giữ lại. Không chỉ có như thế, thì liền lỗ tai đều chảy xuống huyết dịch, mà lại đều là máu đen. Thanh ngục cũng là nhíu mày nhìn lấy người này, hắn không cảm ứng được đối phương tu vi. Đạo hữu, ngươi vì sao như vậy? Băng đế mở miệng hỏi. Nghe được băng đế, thanh ngục tâm lý hung hăng chấn động. Làm cho đại đế xưng là đạo hữu, cũng chỉ có đại đế. Trước mắt vị này là đại đế. Thanh ngục nội tâm run lên. Nhanh, đi mau, nơi này không phải là các ngươi có thể tới, nhớ kỹ, đừng nghe, không nên nhìn. Lão giả tựa hồ bị cái gì hù dọa, không ngừng thúc giục cái này băng đế hai người. A. Nói xong lời này, lão giả thì toàn thân bốc lên hắc khí, tựa hồ để thần trí của hắn bị hao tổn, mà lại thì liền da thịt đều tại hư thối, cùng bọn hắn trước đó nhìn đến những cái kia cái xác không hồn có chút tương tự. Giờ khắc này, lão giả khí tức đồng bền bất định, một hồi cường một hồi yếu, một hồi dương nhanh múa bước, một hồi thanh tỉnh. Giết, giết ta, nhanh, mau giết ta. Lão giả ôm đầu vô cùng thống khổ. Thấy cảnh này, băng đế sắc mặt khó coi, kiên kỵ hướng chỗ sâu nhìn thoáng qua. Bụt. Một thanh binh khí xuất hiện tại băng đế trong tay, bất quá vẫn chưa lập tức động thủ, mà chính là hỏi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Siêu. Đồng thời, băng đế đem chính mình lực lượng đưa vào lão giả trong thân thể. Tại băng đế xem ra, cái này đại đế hẳn là đã từng biến mất những cái kia viễn cổ đại đế. Tựa hồ có tân lực lượng chú nhập, lão giả lần nữa biến đến thanh tỉnh. Đi mau, bọn chúng muốn đuổi tới. Lão giả tiếp tục nói. Không còn kịp rồi. Băng đế tay cầm băng nhận nhìn về phía nơi xa. Rất nhanh, hai đạo tiếng xé gió đi tới bọn hắn cách đó không xa. Trên thân khí tức càng là không kiêng nể gì cả, xé nát lấy bốn phía hết thảy có thể xé nát đồ vật, bao quát không gian. Nhìn đến hai người này, băng đế sắc mặt rốt cục trầm xuống, lại tới hai tên đại đế. Bất quá so sánh trước mặt lão giả, hai vị này đại đế, toàn thân cao thấp đều là bị màu đen khí tức bao khỏa, đã không có sinh cơ, cùng trước đó gặp phải cái xác không hồn không có khác nhau. Ai? Các ngươi rời khỏi nơi này trước, nhân tộc thật vất vả xuất hiện các ngươi loại này cường giả cùng thiên tài, không có thể chết ở chỗ này, ta cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Lão giả tự nhiên biết băng đế thực lực, cùng một bên thanh ngục. Nói xong lời này, lão giả chậm rãi đứng dậy, tựa hồ vì áp chế trên thân cái kia cố hắc khí, đối mặt hai vị tử thi đại đế, lão giả uy thế xa xa không đủ. Tiểu tử, đem Diệp Nam để lại cho ngươi thủ đoạn đều cái kia lấy ra, một mình ta chỉ có thể chiến nhất đế, bọn hắn trên thân năng lượng màu đen rất khủng bố, nhưng ta có nắm chắc tất thắng, chỉ cần ngươi có thể kéo lại một tên khác đại đế một đoạn thời gian là được. Băng đế nhìn về phía thanh ngục. Nói xong lời này, băng đế đều cảm thấy có chút kỳ quái, hắn thế mà lại cảm thấy thanh ngục có thể cùng đại đế đối chiến. Nhưng là việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác, hoặc là liều, hoặc là chết. Tốt, ta không có vấn đề. Thanh ngục gật gật đầu. Còn có ngươi, ngươi tốt nhất đừng động thủ, thành thành thật thật áp chế thể nội màu đen lực lượng, ta cũng không muốn đối phó ba cái, mà lại ta còn có nhiều vấn đề hỏi ngươi, đừng chết sớm như vậy. Băng đế vừa nhìn về phía lão giả. Nghe được băng đế, lão giả trầm mặc. Nếu là hắn không bạo phát tất cả lực lượng, chết ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là chết vô ích, cũng kéo không được bao lâu. Muốn là bạo phát tất cả lực lượng, không có sức mạnh áp chế cái kia cỗ màu đen lực lượng, hắn sẽ trong nháy mắt tăng mất ý thức, trở thành một bộ tử thi, đến lúc đó tràng diện càng thêm khó có thể khống chế. Hiện tại biện pháp tốt nhất cũng là không lẫn vào trận này chiến đấu. Ta có thể cảm giác ngươi rất mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không phải hai vị đại đế đối thủ. Lão giả dầu dĩ nói. Đến mức thanh ngục nha, hắn trực tiếp thì không để mắt đến, thì một chút thức ăn gà, cùng đại đế đánh. Siêu. Đối diện hai tên tử thi đại đế, bay thẳng đến mấy người đánh tới. Siêu. Băng đế tay cầm băng nhận, khóa chặt một tên đại đế cũng trực tiếp giết đi lên. Người đối thủ là ta. Thanh ngục nhìn về phía một tên khác đại đế, cũng là trực tiếp nổi lên. Tiểu tử này, còn thật dám lên a. Lão giả cũng là bị thanh ngục can đảm cho sợ ngây người. Thế nhưng là tên kia đại đế, căn bản thì không có chìm hắn, trực tiếp thẳng hướng mặt đất lão giả. Ai? Cuối cùng vẫn chạy không khỏi a. Lão giả khe khẽ thở dài, thì muốn liều mạng thời điểm. Thế nhưng là sau một khắc, hắn thì ngây ngẩn cả người. Trường thương đã ở, hoa cúc lấy ra. Thanh ngục vận dụng để hắn cảm thấy xấu hổ nghịch thiên kỹ năng. Nhưng là lúc này, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Siêu. Sau một khắc, thanh ngục thân ảnh trong nháy mắt ra tốc, một thương trực tiếp cắm ở tên kia tử thi đại đế không thể miêu tả chỗ. Yên tĩnh. Thi liên tử thi đại đế đều là sửng sốt một chút. Còn có băng đế cùng lão giả. Một cái tiểu tiểu linh huyền cảnh thế mà có thể thương tổn được đại đế. Vẫn là một chiêu. Cái này nói ra ai mà tin a giống. Một lát sau, tử thi đại đế gào rú một tiếng, toàn thân khí tức chấn động. Thanh ngục cũng trực tiếp bay ngược mà ra. Nhưng là đang sử dụng lịch thiên kỹ năng trong nháy mắt, hắn có thể miễn dịch thương tổn mấy hơi thở. Cho dù bị đánh bay, nhưng là không có bất kỳ cái gì thương thế. Không. Thật không thể tin a. Lão giả mở to hai mắt nhìn. Băng Đế biết Diệp Nam rất quỷ dị, nhưng là không nghĩ tới hắn đệ tử cũng là quỷ dị như vậy, nhìn đến trước mắt Thanh Mục không có gặp nguy hiểm, hắn cũng liền chuyên tâm đối phó trước mặt cái này Tử Thi Đại Đế. Nhìn đến lần nữa giết hướng mình Tử Thi Đại Đế, Thanh Mục cũng không thèm đếm xỉa, chỉ có không ngừng sử dụng nghịch thiên kỹ năng, hắn mới có thể còn sống, nếu không liền sẽ bị miểu sát. Trường thương đã ở, Hoa Cúc lấy ra. Thanh Mục sau đó tại lão giả trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, không ngừng sử dụng nghịch thiên kỹ năng đâm đến đâm tới. Chương 394, đế chiến. Chương 394, đế chiến. Thanh Mục một hệ liệt thao tác, đều thấy choáng phía dưới lão giả. Hắn cũng là trước vạn năm chứng đạo thương đế, linh huyền cảnh liền có thể đối kháng đại đế, tuy nhiên không tính là đối kháng, nhưng ít ra có thể thương tổn được đại đế, mấu chốt nhất là đại đế còn không gây thương tổn được hắn. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe thấy a. Băng Đế chiến đấu thương đế đều cho không để mắt đến, hắn hiện tại hết sức chăm chú, thật không thể tin nhìn lấy Thanh Mục. Thanh Mục thủ đoạn, lật đổ hắn nhận biết, hắn tung hoành tu chân giới hơn bạn lại, khi nào gặp qua loại này chẳng diện á tiền bối, ngươi còn bao lâu nữa thời gian? Ta bên này sắp không chịu đựng nổi nữa. Thanh Mục đối Băng Đế truyền âm nói, cao cường như vậy độ sử dụng nghịch thiên kỹ năng, hắn thể nội linh lực đều nhanh móc giống. Không tốt. Thương đế cũng là chú ý tới Thanh Mục tình huống. Cùng đại đế đối chiến, thể nội lực lượng có thể kiên trì lâu như vậy, đã là tuyệt thế vô song. Tiểu tử, ngươi đi mau, ta tới, ngươi loại này nhân tộc thiên tài chết ở chỗ này, vậy liền thật đáng tiếc, ta chết không có gì đáng tiếc. Thương đế quý tài, hắn không muốn ưu tú như vậy thiên tài thì chết ở chỗ này. Ngươi tốt nhất đừng tiến lên, ta cảm thấy, lại có mấy đạo cường đại khí tức đến đây, ta cái này tốc chiến tốc thắng. Thương đế còn không có hành động, liền bị Băng Đế đánh gãy. Đế pháp, băng chi xong nhận. Băng Đế lần nữa sử dụng ra trước đó đối phó Diệp Nam chiêu thức, lần này còn càng khủng bố hơn. Bởi vì, mảnh này thiên địa ở giữa đại lượng thiên địa lực lượng hướng hắn mà đến. Cũng không biết có phải hay không là Băng Đế ảo giác, hắn luôn cảm giác lần này thiên địa lực lượng rất tích cực, trước kia hắn còn cần tụ lực, lần này vừa mới chuẩn bị vận dụng toàn lực, thiên địa lực lượng thì chính mình tới. Nhưng là đã không nghĩ được nhiều như thế, hắn phải nhanh một chút kết thúc trận này chiến đấu. Ông, hai thanh to lớn băng nhận, mang theo hủy thiên diệt địa thiên địa lực lượng, bay thẳng đến Tử Thi Đại Đế quân giết tới. Ông, đối Tử Thi Đại Đế, thân thể bốn phía cũng là ngưng tụ đáng sợ màu đen lực lượng, đem chính mình bao khỏa. Oanh, xé nát hết thể lực lượng, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Mà Tử Thi Đại Đế, trên thân hắc quang cũng là càng phát ra yếu ớt. Nhìn tình huống, hắn trên thân màu đen lực lượng còn chưa đủ mà đối kháng mảnh này thiên địa chi lực. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, Tử Thi Đại Đế trực tiếp tại chỗ nổ tung. Cũng không biết có phải hay không là tên kia đại đế chết nguyên nhân, không cách nào điều động mảnh này thiên địa chi lực, không phải vậy, Băng Đế còn phải tốn không ít công phu. Mà Thanh Mục bởi vì không ngừng sử dụng nghịch thiên kỹ năng nguyên nhân, đối những cái kia tán phát lực lượng trực tiếp miễn dịch. Hắn thân thể không bị khống chế, trong mắt chỉ có chết thi đại đế cái nào đó không thể miêu tả chỗ. Đạo hữu, ngươi mang theo tiểu tử này đi trước, ta lót đằng sau. Băng Đế một đao bổ ra Thanh Mục đối chiến tên kia tử thi đại đế. Không thể, ngươi cũng nhất định phải đi, những lực lượng kia càng ngày càng gần, làm để ta tới lót đằng sau. Lão giả tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác bốn phía động tĩnh. Băng Đế không có trả lời Thương Đế, một bên ứng chiến, một bên ngưng trọng hỏi hướng Thanh Mục, Diệp Nam có thể tới hay không đến nơi đây. Băng Đế biết Diệp Nam quỷ dị cùng cường đại, Diệp Nam muốn là ở chỗ này, có lẽ có không đồng dạng hiệu quả. Những cái kia tới gần khí tức, Băng Đế có thể rõ ràng cảm ứng được, hết thảy năm đạo, tán phát khí tức cũng là đại đế. Rốt cục có thể trầm khẩu khí Thanh Mục, cũng là sắc mặt tái nhợt đáp lại nói, không biết, sư tôn theo không có nói qua. Nghe đến đó, Băng Đế cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hắn không nghĩ tới Táng Đế bên nguy hiểm như thế. Vâng. Băng Đế lực lượng bạo phát, lại là trước kia một chiều, đem tên kia tử thi đại đế xử quyết. Nhưng là hai lần gánh chịu thiên địa lực lượng, cùng liền giết hai đế, hắn cũng là tiêu hao đáng sợ. Muốn là đến đón lấy năm đạo đại đế khí tức chủ nhân đến gần, hắn liền chiến trạng thái, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. Băng Đế cũng không nói nhảm, trực tiếp một tay xách theo Thanh Mục, một tay nắm lấy trọng thương không chịu nổi thương đế, hướng lúc đến đường cấp tốc mà đi. Thế nhưng là mang theo hai người Băng Đế, tốc độ há lại năm tên tử thi đại đế đối thủ. Rất nhanh, Băng Đế ba người liền có thể mắt thường sau khi thấy được mới có năm đạo hắc khí bao khỏa thân ảnh, không ngừng xé rách không gian hướng bọn hắn đuổi theo. Ngươi buông ta xuống đi, ta bị cái kia cỗ màu đen lực lượng xâm lấn, ta đã sống không được, còn không bằng để cho ta tự bạo, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Thương đế khổ sở nói. Được rồi, thì ngươi cái này điểm lực lượng, liền cái chuẩn đế đoán chừng đều nổ bất tử, mà lại, ta còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Băng Đế sắc mặt âm trầm nói. Có thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta ai cũng chạy không được. Thương đế hoàn toàn chính xác biết rõ biết không ít đồ vật, hắn cũng muốn nói cho Băng Đế, nhưng là thời gian không đủ a mang theo hắn tiếp tục chạy. Băng Đế đối Thanh Mục giống lên một tiếng, sau đó trực tiếp đem hai người ném ra ngoài. Tiền bối. Thanh Mục sắc mặt đại biến. Thương đế cũng là gương mặt bi ai. Bụt. Sau một khắc, một thanh màu vàng nóng kỳ dị côn hình dáng vũ khí xuất hiện tại Băng Đế trong tay. Cái này, đây là sư tôn tinh tế súng bắn tỉa. Thanh Mục biến sắc, đồng thời cũng biến thành hương phấn lên. Hắn trước đó cũng vô tình thấy qua một lần, hắn biết chỉ cần là Diệp Nam đồ vật, như vậy thì không có một cái nào đơn giản. Hy vọng tên kia không có gạt ta. Băng Đế nâng lên tinh tế súng bắn tỉa, tùy ý bắt một tia màu đen khí tức đặt ở tinh tế súng bắn tỉa họng súng. Sau một khắc, một đạo máy móc âm vang lên, mục tiêu đã khóa chặt, thỉnh chú nhập năng lượng. Băng Đế cũng không kịp chấn kinh thanh thương này vì sao lại nói chuyện, trực tiếp đem chính mình lực lượng đưa vào trong đó. Thế nhưng là sau một khắc, hắn thì trợn tròn mắt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn lực lượng trực tiếp hao hết, vốn cũng không nhiều lực lượng, trực tiếp bị tinh tế súng bắn tỉa hút khô. Vâng. băng đế trực tiếp rơi xuống đất, liền phi hành lực lượng cũng không có. Đáng chết, tên kia làm sao không có nói với ta như thế hao phí lực lượng. Băng đế nghiến răng nghiến lợi. Trước đó hắn hỏi qua Diệp Nam, Diệp Nam cũng đã nói, đem lực lượng chú nhập trong đó là được rồi. Nhưng là không có thời gian để hắn tiếp tục cầu nhau, dùng chính mình muốn cũng không nhiều nhục thân lực lượng, gánh lấy tinh tế súng bắn địa, sau đó khóa chặt một tên tử thi đại đế, bóp cỏ. Và anh, sau một khắc, một đạo chừng một mét quang tốc trực tiếp bộc phát ra đi. Đến mức băng đế nha, trực tiếp bị tinh tế súng bắn tỉa lực đàn hồi, trực tiếp băng bay ra ngoài, tại chỗ đập ra một cái hố. Danh, cho dù là băng đế tố dưỡng, cũng không nhịn được sổ một câu nói tụng. Hắn cảm thấy, Diệp Nam nói chuyện liền không có một câu là đáng tin. Hiu, mà cái kia nói màu vàng kim trùng sáng, tại chỗ thì đánh trúng một tên tử thi đại đế, trực tiếp phá toái tử thi đại đế hắc quang hộ thuẫn. Vâng, một đạo kinh khủng nổ vang, lấy tên kia tử thi đại đế làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn dặm, trực tiếp bị trùng sáng kia nổ thành tâm nguyên. Còn lại bốn tên tử thi đại đế, cũng là bị khủng bố dư âm hướng bay ra ngoài, nhưng là chỉ thế thôi, vẫn chưa đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Nhìn đến một thương trong nháy mắt miểu sát một tên đại đế, băng đế cũng là mí mắt của loạn. Muốn là Diệp Nam đối với hắn đến một thương, thì còn đến đâu? Mà lại chiếu Diệp Nam nói, thanh thương này là không có hạn mức cao nhất, chỉ cần ngươi lực lượng đủ mạnh, đối ai cũng có thể đến phía trên một thương. Hắn giờ phút này não hải thậm chí dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là còn muốn hay không đem tinh tế súng bắn tỉa trả lại Diệp Nam. Chương 395, thanh mục nguy cơ, Diệp Nam cứu chàng. Chương 395, thanh mục nguy cơ, Diệp Nam cứu chàng. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy không có ý nghĩa, mặt khác bốn tên tử thi đại đế đã hướng hắn mà đến. Băng đế chật vật đứng dậy, muốn lại đến một phát. Thế nhưng là lực lượng hao hết hắn, liền giơ lên tinh tế súng bắn tỉa khí lực cũng không có. Tiền bối, thanh mục lần nữa trở về tới băng đế bên người. Thương đế cũng đi tới một bên. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Băng đế có chút phẫn nộ. Vứt bỏ chiến hữu mà chạy, không phải ta chỗ hành động, đại trượng phu có thể tử, nhưng tuyệt không thể xuống tạm, không phải vậy ta vĩnh viễn qua không được chính ta cái này một quan. Thanh mục cầm thương đứng tại băng đế trước mặt, lời nói giọng kiên định. Ngươi, nghe được thanh mục lời này, băng đế không cách nào phản bác. Hắn cái này còn là lần đầu tiên bị người làm thành chiến hữu, vẫn là một cái so với hắn yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần tiểu tu sĩ. Ai? Lão phu mặc cảm a, hôm nay thủ giáo. Một bên thương đế cũng là xấu hổ. Tiếp đó, để lão phu thử một chút thanh này vũ khí đi. Thương đế nhìn về phía băng đế trong tay tinh tế súng bắn tỉa. Băng đế cũng không do dự, trực tiếp đem phương pháp sử dụng nói cho, nhưng là giấu giếm tinh tế súng bắn tỉa không giới hạn tin tức, chỉ nói là chú nhập lực lượng, khóa chặt đối phương khí tức là được rồi. Đi qua vừa mới đại chiến, nơi này căn bản thì không thiếu cái kia cỗ màu đen lực lượng. Tốt. Thương nhẹ gật đầu, cầm lấy tinh tế súng bắn tỉa, chuẩn bị làm liều chết đánh cược một lần. Hát xì. Một bên khác, một bên uống thuốc Diệp Nam, hát xì không ngừng. Ngọc Tiên a, ta cảm giác không thích hợp a. Ta cái này tâm thế nào nhảy nhanh như vậy đâu? Diệp Nam cảm thấy có chút không đúng. Nghe được Diệp Nam, Ngọc Tiên cũng là khẽ nhíu mày. Dựa theo Diệp Nam loại này cường giả, hẳn là sẽ không dạng này mới đúng, hoặc là cũng là có chuyện gì phát sinh. Lúc này Diệp Nam, sắc mặt có chút nóng lên, phát hồng, Ngọc Tiên đều có thể rõ ràng nhìn ra. Cảnh cáo, cảnh cáo. Thanh mục tao ngộ sinh mệnh nguy cơ, thỉnh ký chủ lập tức tiến về cứu viện. Ngay tại Diệp Nam nhíu mày không hiểu thời điểm, hệ thống thanh âm tại hắn não hải bên trong vang lên. Trước mặt hắn còn xuất hiện một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy hệ thống mặt bảng. Phía trên đang không ngừng lấp lóe một cái màu đỏ dấu chấm than. Bụt. Diệp Nam xoát một chút ngồi dậy, thì liền cái chén trong tay đều đánh nát, sắc mặt vô cùng băng lãnh. "Công tử, thế nào?" Ngọc Tiên chưa bao giờ thấy qua Diệp Nam cái này từng cái màn, cũng là giật nảy mình. "Dám động ta đệ tử, muốn chết." Diệp Nam không có trả lời Ngọc Tiên. Cùng lúc, trước mặt hắn xuất hiện một đạo không gian vết nứt. Không nói nhảm, Diệp Nam trực tiếp bước vào trong đó. Đây là đệ tử gặp phải nguy hiểm, hệ thống chuyên chúc cho dành riêng cho hắn quyền lực, hệ thống tự mình khai mở không gian. "Sư tôn, đệ tử chỉ có thể tiếp sau báo đáp ơn tình của ngươi." Thanh mục ánh mắt kiên định, hắn biết, liền xem như tăng thêm chính mình lịch thiên kỹ năng cũng không kiên trì được bao lâu. Một bên thương đế đã đem tinh tế súng bắn tỉa khiêng trên vai, hắn không có lập tức chú nhập lực lượng. Hắn vừa mới cũng nhìn thấy, băng đế lập tức bị thanh này vũ khí cho hút khô. Dù sao đều là tử, hắn chuẩn bị tại một khắc cuối cùng tại đánh ra một kích này, trực tiếp tới cái hung ác, dạng này uy lực có lẽ lớn một chút. Giống những cái kia tử thi đại đế, mang theo mặt mũi dữ tợn cùng khủng bố lực lượng phóng tới băng đế mấy người. Ai? Băng đế chậm rãi thở dài một hơi. Trước mắt xem ra, trừ phi có kỳ tích, nếu không, hắn cũng chỉ có thể tự bạo, hắn cũng không muốn biến thành những thứ này kinh khủng quái vật. Xoẹt. Nhưng lại tại mấy người chuẩn bị nên đón cái này tử vong một kích cuối cùng thời điểm. Bọn hắn đỉnh đầu không trung, một đạo không gian vết nứt nứt ra. Ba người đều là ngẩng đầu nhìn lại, đều là không rõ ràng cho lắm, khả năng bởi vì quá khẩn trương, thanh mục cũng không có cảm giác được là cái gì. Chỉ có băng đế sắc mặt sững sờ về sau đó cũng là ha ha cười nói, ha ha ha. Có lẽ, chúng ta không cần chết, tên kia tới. Diệp Nam khí tức. Không gian vết nứt mở ra trong nháy mắt, băng đế thì cảm giác được. Lúc này băng đế cũng là thở dài một hơi, nhưng là cũng tại gia tốc khôi phục. Hắn biết Diệp Nam rất mạnh, nhưng là cũng không biết có thể hay không kháng trụ năm tên đại đế vây công, hắn phải nhanh một chút khôi phục lực lượng. Tiền bối, là ai tới? Thanh mục có chút không hiểu. Trừ ngươi sư tôn Diệp Nam, còn có ai? Băng đế chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Thanh mục sững sờ, sau đó cũng là cuồng hỉ. Quá tốt rồi, sư tôn tới. Thanh Mục lại không trước đó ý sợ hãi, tất cả đều là chiến ý, nhìn đến hai người trong chốc lát biến đến kích động như thế, Thương Đế cũng rất là hiếu kỳ sắp đi ra không gian vết nứt tồn tại. Nhưng là trong tay hắn tinh tế súng bắn tỉa vẫn chưa để xuống. Bụt. Sau một khắc, một đạo màu vàng kim trường kiếm dẫn đầu theo không gian vết nứt bên trong bay ra, trực tiếp thẳng hướng bốn tên tử thi đại đế bên trong. Oeng. Kinh khủng màu vàng kim năng lượng tứ tán ra, cái kia bốn tên tử thi đại đế tất cả đều bị chấn bay rất ra ngoài. Hảo cường. Nhìn đến mẹn mẹn chỉ bằng mượn một thanh kiếm thì đánh lui bốn tên đại đế, Thương Đế quả thực giật mình. Dám can đảm thương ta đệ tử, muốn chết. Diệp Nam chậm rãi theo không gian vết nứt bên trong bước ra. Luyện khí cảnh. Thương Đế cảm nhận được Diệp Nam khí tức cả, gương mặt một bức, nhưng là không có người trả lời hắn. Băng Đế ngay tại nhắm mắt cấp tốc khôi phục. Đến mức Thanh Mục Nha nhìn đến Diệp Nam đến, cũng là liền quỳ mà nói, đệ tử cho sư tôn thêm phiền toái. Không sao, thân vì ta đệ tử, lý nên xông xáo tứ phương, gặp phải nguy cơ, ta cái này làm sư tôn, tự nhiên không thể không quản. Diệp Nam nhìn đến Thanh Mục không có ra chuyện, cũng là thở dài một hơi. Đa tạ sư tôn. Thanh Mục cảm động đến rơi nước mắt. Tốt, đợi chút nữa trò chuyện tiếp, chờ ta trước sốc tại cái này địa phương lại nói. Sau một khắc, Diệp Nam sắc mặt thì biến đến băng lãnh lên. Diệp Nam hơi hơi chừng tay, vô tướng lần nữa trở lại chính mình trong tay. Kiếm trên thân tán phát lấy kinh khủng màu vàng kim lôi đỉnh. Thời khắc này Diệp Nam, tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Nhìn phía dưới bốn tên tử thi đại đế, tựa như là thượng thương nhìn lấy con kiến hôi đồng dạng. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì tồn tại? Thi liên khôi phục bên trong băng đế, cũng là mở mắt ra nhìn lấy cái này so sánh xa lạ Diệp Nam. Giống. Tựa hồ cũng phát giác Diệp Nam là uy hiếp lớn nhất, bốn tên tử thi đại đế trực tiếp thẳng hướng Diệp Nam. Tạch tạch tạch. Giờ khắc này, Diệp Nam cánh tay phải khải giáp chậm rãi hiện lên, cho Diệp Nam tăng thêm một phần tôn quý cùng không thể khinh nhẫn. Nhìn đến bốn tên đánh tới tử thi đại đế, Diệp Nam mặt không thay đổi nghiêng nâng trường kiếm, một kiếm chém ra. Bụt. Một đạo kiếm quang hướng bốn tên đại đế mà đi. Cả hai đụng vào trong nháy mắt, cái kia bốn tên đại đế trong nháy mắt hóa thành một biển. Mà kiếm quang vẫn như cũ không ngừng, trực tiếp một đường hướng chỗ sâu bộ tới, tạo ra một đạo nhìn đến cuối màu vàng kim khe rãnh cùng không gian vết nứt. Kiếm quang đi tới chỗ, thì liền những cái kia màu đen khí tức cũng tạm thời không dám tới gần. Ừ ngủ. Thương Đế nuốt một ngụm nước bọt nói, cái này, loại này lực lượng, tuyệt đối không phải. Thương Đế tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là thủy chung không nói ra lời kế tiếp, hắn hai tay đều đang run rẩy. Một kiếm diệt tử đế, hạng gì hành động vĩ đại a? Chương 396, Táng Đế bên quỷ dị của miếu. Chương 396, Táng Đế bên quỷ dị của miếu. Thôi đi, không gì hơn cái này. Diệp Nam khinh thường lạnh hừ một tiếng, thu kiếm đứng chắc tay. Ngay tại hắn nhìn lấy băng đế mấy người, muốn trang một đợt thời điểm. Siêu. Sau đó Diệp Nam thì cảm giác chính mình thân thể đang không ngừng hạ xuống. Ngoa tạo. Diệp Nam tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái xanh đối Thanh Mục hô, Đồ Nhi à, nhanh tiếp được vi sư à. Thế nhưng là Thanh Mục còn tại vừa mới cái kia một kiếm trong rung động, đều không kịp phản ứng. Kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Oeng. Mấy người trước mặt trực tiếp đập ra một cái hố. Mà nó, cầu hệ thống, lại không thông báo lao tử. Diệp Nam tâm lý chửi mắng hệ thống. Phá toái không gian cùng đạp không mà đi, đều là hệ thống cho hắn cứu đệ tử đãi ngộ đặc biệt. Kết quả sự tình vừa kết thúc, hệ thống thì mặc kệ hắn. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Thanh Mục giật nảy mình, vội vàng đỡ dậy Diệp Nam. Ngươi có phải hay không ta đồ đệ a? Ngươi không biết vi sư vẫn là cái luyện khí cảnh sao? Ta thật xa tới cứu ngươi, đều không tiếp được ta. Diệp Nam trừng mắt liếc Thanh Mục. Thanh Mục cũng là sững sờ, trong lòng tự đủ, ngươi đều có thể phá toái hư không, còn đứng không vững. Thanh Mục cảm thấy, đây chính là Diệp Nam đam mê, cũng không tin Diệp Nam chỉ là cái luyện khí cảnh, vừa mới đã nói lên hết thảy, có điều hắn cũng không có mạnh miệng, chỉ có thể thủ lấy. Ai nha ta đi, ngươi thế nào chật vật như vậy a? Nhìn đến băng đế bộ dáng, Diệp Nam nhếch miệng cười một tiếng. Đúng rồi, lão nhân này là ai a? Diệp Nam vừa nhìn về phía Thương Đế. Đối với Diệp Nam trêu chọc, băng đế lần này ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là như vậy nhìn chằm chằm Diệp Nam dò xét. Nhưng là Thương Đế thì không đồng dạng, nghe được Diệp Nam, liền đội cung kính ôm quyền nói, "Vạn bối, ta chính là Thương Đế, gặp qua Diệp đạo hữu." Diệp Nam cùng Thanh Mục một hệ liệt đối thoại, cái này khiến Thương Đế không dám loạn xưng hô, hắn cảm thấy Diệp Nam cần phải siêu việt đại đế cái này một cái phạm chủ, không dám phá hỏng Diệp Nam đam mê. Đến mức là nhân vật gì, hắn cũng không rõ ràng, đến mức tiên. Hắn có dám nghĩ, loại kia tồn tại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Người cũng là đại đế a? Nghe được Thương Đế, Diệp Nam giật mình. Ai? Ta còn tính là gì đại đế a, cùng Diệp đạo hữu so ra, đại đế thật không đáng giá nhắc tới. Thương Đế một mặt hổ thẹn. Lúc này băng đế cũng có đồng cảm. Trước đó hắn cùng Diệp Nam đối chiến, hắn cảm thấy là chính mình không hề sử dụng toàn lực. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn cho dù là đỉnh phong thời kỳ, dùng tới chính mình có thể điều động chỗ có thiên địa lực lượng, cũng không phải Diệp Nam đối thủ. Vừa mới cái kia mấy tên tử thi đại đế, không cách nào vận dụng thiên địa lực lượng, tuy nhiên thực lực giảm đi nhiều, nhưng đó cũng là đại đế a, tu chân giới đỉnh cao cường giả. Lại nói, ngươi cái này toàn thân bốc lên hắc khí là cái gì vậy a? Diệp Nam thoại phong nhất chuyển, tò mò nhìn Thương Đế trên thân tán phát hắc khí. Không tốt, cái này hắc khí tại lan tràn. Băng Đế biến sắc. Ai? Thừa dịp ta hiện tại coi như thanh tỉnh, ta nói cho các ngươi biết một ít chuyện đi. Thương Đế bất đắc dĩ nói. Ngươi nói. Diệp Nam không thèm để ý nhẹ gật đầu. Thương Đế chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi mở miệng đem tiền căn hậu quả nói một lần. Nguyên lai, Thương Đế chứng đạo thành đế về sau, hăng hái, cảm thấy mình đã vô địch tại tu chân giới, liền muốn tới này cái làm cho đại đế đều có thể mai danh nhận tích táng đế bên nhìn xem. Kỳ thật hắn vẫn chưa xâm nhập bao xa, một đường lên đều có không ít các loại quỷ dị, tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không bị đại đế để vào mắt. Nhưng là nơi này lớn đến khủng khiếp, cũng không biết đi được bao lâu, thẳng đến một ngày nào đó, hắn thấy được một tòa cổ miếu màu đen, đồng thời đi vào. Trong cổ miếu còn để đó một vài bức họa. Mỗi một bức họa phía trên đều có một người giống, có nam có nữ, rất sống động, đến mức có bao nhiêu, hắn cũng quên đi. Đáng sợ nhất là, hắn thấy được một bức họa, phía trên bức họa cùng hắn thế mà giống như lúc. Cùng lúc, một đạo năng lượng màu đen hướng hắn chậm rãi lan tràn mà đến. Loại này năng lượng rất quỷ dị, hắn cho dù là vận dụng thiên địa pháp tắc cũng vô pháp ngăn cản, trong nháy mắt thì xâm nhập vào hắn thể nội. Từ từ, hắn ý thức biến đến mơ hồ, luồng năng lượng màu đen kia tựa hồ tại còn truyền đến một đạo quỷ dị dụ hoặc thanh âm, để hắn không cách nào phản kháng đi hướng bức họa kia. Bức họa kia tựa hồ cũng có trùng ma lực, muốn đem hắn hút vào trong đó. Đỉnh lấy không nhiều lý trí, tâm hung ác, Thương Đế trực tiếp đảo ra ánh mắt của mình, thọc lỗ tai của mình. Ngắn ngủi mù cùng mất nghe được tình huống dưới, hắn lúc này mới thoát khỏi loại kia đáng sợ cảm giác quỷ dị. Thế nhưng là đại đế nhục thân, hạng gì cứng hãn, khôi phục bình thường là chuyện sớm hay muộn. Sau đó, không do dự nữa, lập tức quay đầu liền chạy ngược về. Giờ khắc này hắn hiểu được, nơi đây cho dù là đại đế đến, cũng là cựu tử nhất sinh. Thế nhưng là không như mong muốn, cái này vừa trốn cũng không phải là hoàn toàn thoát khỏi những cái kia quỷ dị. Hắn vừa chạy trốn, hai bức tranh bên trong, hai đạo cùng là đại đế cấp bậc tử thi đi ra, bay thẳng đến Thương Đế đuổi theo. Một đường đào vong, nhưng là trong thân thể luồng năng lượng màu đen kia đang không ngừng tại từng bước xâm chiếm hắn ý thức cùng lực lượng. Bất quá miễn cưỡng vẫn có thể tránh né đuổi theo hai tên tử thi đại đế. Đương thời để hắn càng thêm tuyệt vọng là, ở chỗ này thần thức không có bất kỳ cái gì thực chất tính tác dụng, lúc đến đường cũng không tìm được. Sau đó trốn trốn tránh tránh, không biết bao nhiêu năm về sau, Thương Đế vẫn là không kiên trì nổi. Ngay tại hắn chuẩn bị thản nhiên nên đón tử vong thời điểm, hai đạo thân ảnh đi tới trước mặt hắn. Cái này hai đạo thân ảnh chính là Băng Đế cùng Thanh Ngục. Bất quá đối với hắn mà nói, trước khi chết còn có thể đến giúp hai cái chính mình nhân tộc hậu bối, cũng không tính chết vô ích. Ta biết chỉ có nhiều như vậy, nhiều ta cũng không rõ ràng, tòa miếu cổ kia cùng những cái kia họa rất quỷ dị, rất đáng sợ. Thương Đế còn có chút nghĩ mà sợ. Những cái kia họa bên trong có thể hay không đều chứa đã từng những cái kia đại đế. Thanh Ngục mở miệng nói ra. Cái này vừa nói, Băng Đế cùng Thương Đế đều là trầm mặc. Bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Muốn thật sự là như thế, bọn hắn căn bản không có cơ hội xâm nhập, nhiều như vậy đại đế liền tòa miếu cổ kia đều qua không được, đừng nói chỗ càng sâu. Ngược lại là Diệp Nam nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Chú ý tới Diệp Nam ánh mắt, Băng Đế cùng Thanh Mục đều là khỏe miệng giật một cái, bọn hắn há không biết rõ Diệp Nam muốn làm gì. Ba vị đạo hữu có thể hay không đáp ứng ta hai cái thỉnh cầu? Ta nguyện ý dâng lên ta đế pháp. Thương Đế đối Diệp Nam ba người khổ sở nói. Ngươi nói xem. Diệp Nam nói ra. Ta ý thức đã bắt đầu tại hỏng mất, ta không muốn trở thành loại kia quái vật, còn thỉnh chờ sẽ trực tiếp giết ta. Mặt khác, cầm lấy khối ngọc bội này, nếu là có một ngày gặp phải ta hậu nhân, khối ngọc bội này sẽ có cảm ứng, cũng thay ta nói một tiếng xin lỗi, muốn là tìm không thấy cũng không quan hệ. Thương Đế run run rẩy rẩy từ trong ngực xuất ra một quyển đế cấp công pháp và ngọc bội, đưa tới Diệp Nam trước mặt. Ngươi thì không sợ ta nuốt riêng? Diệp Nam tò mò nhìn Thương Đế. Ha ha ha, ta tin tưởng Diệp đạo hữu sẽ không, mà lại, cho dù các ngươi nuốt riêng, ta cũng cam tâm tình nguyện, trước khi chết có thể gặp được đến các ngươi mấy vị, ta đã mất tiếc. Thương Đế tựa hồ triệt để buông ra, cười ha ha một tiếng. Muốn là trước khi chết có thể uống một ngụm rượu thì tốt hơn. Thương Đế lại bổ sung. Vâng, cho ngươi. Sau đó sau một khắc, Diệp Nam trực tiếp đưa một vò rượu đến Thương Đế trước mặt. Mọi người,